Chương 65, Đỗ Vân Khê núi, đại chiến 10 tu sĩ, át chủ bài tiểu ô. Chương 65, Đỗ Vân Khê núi, đại chiến 10 tu sĩ, át chủ bài tiểu ô. Trên thuyền bay, Mục Hưu đang vì Ngũ Trưởng lão hộ pháp. Sau 10 ngày, Phi Chu tiến vào U Châu cảnh nội, đám người nhẹ nhàng thở ra, Ngũ Trưởng lão đang khôi phục thương thế, Phi Chu một mực từ chú ý tìm khống chế. Sư tôn, mấy ngày liền gấp rút lên đường, ta có chút mỏi mệt, phía trước một bách lý có một tòa Vân Khê núi, chúng ta ở nơi đó hạ trại như thế nào? Chú ý tìm hướng Ngũ Trưởng lão truyền âm. Có thể. Chú ý tìm khống chế Phi Chu tiến lên bách lý, tại Vân Khê núi rơi xuống. Chú ý tìm lấy ra trận bàn, dâng lên đại trận. Mục Hưu mấy người cũng bay xuống dưới, ngồi xếp bằng điều tức. Ước chừng một canh giờ sau, đám người chuẩn bị một lần nữa leo lên Phi Chu. Vừa mới lui lại trận bàn lúc, tới liền không cần đi. Một thanh âm từ trong rừng cây truyền ra. Nhiều đến 10 tên tu sĩ đi ra, 2 tên tu sĩ kim đan, 8 tên trúc cơ tu vi. 10 tên tu sĩ người mặc đen đỏ trang phục, chính là Hắc Phong môn tu sĩ. Cầm đầu một cái tu sĩ kim đan nói ra, giao ra Lam Diện Dao, để các ngươi được chết một cách thống khoái một điểm. Lam Diện Dao không, lần này ngược lại là bắt được một đầu mặt quỷ dao. Ngũ Trưởng lão không có đứng lên, tiếp tục ngồi xếp bằng. Tên kia tu sĩ kim đan thân cao gầy, giống như dinh dưỡng không đầy đủ, trên mặt mọc ra nốt ruồi bên trên còn mọc ra một túm mao, nhìn tướng mạo đều để người chán ghét. Nốt ruồi tu sĩ ánh mắt lấp lóe, nhìn chú ý tìm một cái, theo phía sau nói ra, vậy ngươi liền đem mặt quỷ dao giao ra. Ta nói sai, chúng ta bắt chính là một đầu đỏ mặt dao. Ngũ Trưởng lão mặt lộ vẻ trêu chọc, nhìn về phía chú ý tìm, Đồ Nhi, ngươi nói đúng a? Sư tôn nói là cái gì chính là cái gì? Chú ý tìm một lúc kinh ngạc, không biết đáp lại như thế nào. Ngũ Trưởng lão cười lấy nói ra, ngươi nói Hắc Phong môn đều là một đám ngu xuẩn, chúng ta ở đây có thể một lưới bắt hết bọn họ, nhìn tới không có nói sai. Cái gì? Cái kia nốt rồi tu sĩ thẹn quá hóa giận, nhất trảo rối ra, đem chú ý tìm bắt tới, bóp lấy cổ, hai mắt trừng trừng. Chú ý tìm tự hiểu vết tích bại lộ, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, chính mình chỗ nào là tu sĩ kim đan đối thủ. Vương Trưởng lão, sư tôn ta nói bậy, ngươi thiết mạc tin tưởng. Chú ý tìm đỏ bừng cả khuôn mặt, dây dụa nói, ta không có nói qua như vậy nói qua, hắn còn nói Vương Trưởng lão tham tài hào sắc, hàng đêm song tu, chết không yên lành. Mục Hưu đứng dậy, bổ một đao. Đúng, hắn liền nói như vậy. Nghiêm đạo cũng tới cái thần bổ đao. Ba người thành hổ, chú ý tìm hết đường chối cãi. Đi chết đi. Cái kia Vương Trưởng lão vận chuyển linh lực, nhất trảo kết thúc chú ý tầm đích tính mệnh. Ở đây nhưng còn có Hắc Phong môn chó săn. Ngũ Trưởng lão siêu đứng lên, mắt bốc linh quang hướng Mục Hưu Nghiêm đạo ngoại trừ hai tên trúc cơ tu sĩ nhìn lại. Ngũ Trưởng lão, chúng ta tuyệt đối không phải Hắc Phong môn ám tử. Hai tên trúc cơ tu sĩ vội vàng trả lời, một mặt thành khẩn. Tốt một cái mượn đao giết người. Nốt rồi tu sĩ phản ứng lại, trong lòng hô to mắt lửa. Chính ngươi quá ngu mà thôi, đi lên liền hỏi Lam Diện Dao, chẳng lẽ ngươi sẽ đoán? Ngũ Trưởng lão cơ cười lên. Ba tiên đệ tử phản bội, trong lòng của hắn phiền muộn thêm tức giận. Cái mạng nhỏ ngươi sắp khó giữ được, còn tranh đua miệng lưỡi, quả thật khả thiếu. Nốt rồi tu sĩ tế ra vũ khí, hét lớn một tiếng, các ngươi đem cái này bốn cái trúc cơ giết, chứ cắt thanh dao cho ta. Ha 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 ha. Ngũ Trưởng lão cười như điên, chỉ bằng ngươi. Ngũ Trưởng lão rũ ra ngự thú đại, một con chim lớn bay ra. Tam Túc Kim Ô. Mục Hưu tập trung nhìn vào, cái này Tam Túc Kim Ô chừng tiểu giai. Tam Túc Kim Ô giống như xuất lồng mãnh hổ trong miệng thốt ra mấy đạo hỏa tiễn, bắn về phía Hắc Phong môn đám người. Hắc Phong môn tu sĩ nhìn thấy cái này cự điểu, nhao nhao lui lại. Tam Túc Kim Ô bay tới đằng trước, tam chảo nắm lên ba tên trúc cơ tu sĩ, trong nháy mắt bóp nát, bầu trời hạ xuống huyết vũ. Sư đệ, ngươi đối với giao Tam Túc Kim Ô, ta đối phó Ngũ Trưởng lão, đệ tử còn lại đối phó trúc cơ tu sĩ. Đối phương trúc cơ tu sĩ còn lại 5 người, Mục Hưu hô lớn, muốn mạng sống liền ra sức giết địch. Hai gã khác tu sĩ, một cái gọi Bơi Hồng, một cái gọi Giao Dịch Trung Bình. Bọn hắn nghe thấy Mục Hưu hô to, lập tức giữ vững tinh thần, hướng đối phương tu sĩ phóng đi. Mục Hưu phóng tới đối phương một cái trúc cơ tu sĩ, phát động thần thức tiến công, trong nháy mắt lấy mặt hàng cao cấp đầu. Sau đó, phát động phá phàm trần, đem một cái mập lùn tu sĩ đánh trọng thương, mập lùn tu sĩ dọa đến nhanh chóng chạy trốn, Mục Hưu tế ra tịch diệt kiếm, nhất kiếm xuyên ngực. Người ba người một đối một ngăn chặn, ta đi trợ giúp Ngũ Trưởng lão. Mục Hưu hướng ba người truyền cho nhau âm. Nốt rồi tu sĩ kim đan đại viên mãn cảnh giới, cao hơn Ngũ Trưởng lão hai cái tiểu cảnh giới, tự nhiên có cường ngạo vô liếng. Tam Túc Kim Ô trên không trùng vô cùng mạnh bén, cùng một vị khác kim đan sơ kỳ tu sĩ đánh đến đánh ngang tay. Người trước đi chợ tiểu ô, ta còn có thể đính trụ một hồi. Ngũ Trưởng lão truyền âm, bất quá lúc này hắn đã khỏe miệng mang huyết. Mục Hưu hiểu ý, chỉ có đem Tam Túc Kim Ô giải phóng ra ngoài, chiến cuộc mới sẽ phát sinh thay đổi. Mục Hưu tế ra hai cái bản mệnh pháp bảo, một bên du tẩu, một bên quấy nhiều cái kia người cao tu sĩ kim đan phát động thần thông. Tam Túc Kim Ô tắc thì thừa cơ cận chiến. Tam Túc Kim Ô có mạnh nhất nhất trảo, đó là thiên phú của nó kỹ năng, tự nhiên không thể khinh thường. Cao cái tu sĩ kim đan sơ kỳ tu vi, dần dần biến vội vàng sao động, bắt đầu chỉ công không tuân thủ. Cơ hội. Mục Hưu móc ra tử kim huyền thiết ấn, rót vào linh lực, dùng sức đập tới, bằng vào hắn luyện thể trúc cơ tu vi, cái này một ấn xưa đâu bằng nay. Cao cái tu sĩ mặt lộ vẻ kinh hãi, một quyền đánh về phía cái kia ấn. Vang một tiếng, cao cái tu sĩ bị nện phải đổ bay mấy trượng, trong miệng thốt ra tiên huyết. Tam Túc Kim Ô nắm lấy thời cơ, nhất trảo xuyên thủng tu sĩ lồng ngực, đem trái tim móc ra, Mục Hưu tế ra tụ linh tà thạch, đem kim đan hút đi ra. Người cao tu sĩ kim đan vẫn lạc. Nốt rồi tu sĩ cảm giác được chiến trường biến hóa, la lớn, "Chư Cắt Thanh, chúng ta dừng tay, ta cho ngươi một cơ duyên to lớn." Lúc này Ngũ Trưởng lão đã vết thương trầm trị, nhưng hắn hận thấu Hắc Phong môn thẩm thấu, đem hắn khải toàn phong dày vò rách nát, mà lại là 100 năm lâu. Tam túc kim ô làm loạn, một cái thoáng như mặt trời nóng bỏng hỏa cầu tập kích đến, nốt rồi tu sĩ tế ra một ngụm chung ngăn cản. Vũ trưởng lão nói ra, giết ngươi chính là của ta cơ duyên. Kim ô bay tới trước người, vũ trưởng lão lao đứng ở kim ô đỉnh đầu, quần áo mặc dù phá, uy thế vẫn như cũ. Muốn giết ta, không có dễ dàng như vậy. Nốt rồi tu sĩ mặt lộ vẻ ngon sắc, hắn móc ra một cái ngọc bội, rót vào linh lực, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Ta sẽ lại đánh trở lại, phá đổ các ngươi tranh vinh phái. Một thanh âm truyền đến. Ba tên Hắc Phong môn trúc cơ tu sĩ thấy thế, không còn chiến đấu, quay người chạy trốn. Đi không nổi. Vũ trưởng lão tế ra một sợi dây thừng, hướng về phía trước ném đi, ba tên tu sĩ trong chớp mắt liền bị trói lại. Vũ trưởng lão một trường chấm dứt tính mạng bọn họ, lấy xuống bọn họ túi chứa vật, ném cho Nghiêm Đào ba người. Không muốn nhặt xác, để bọn hắn cho dã thú ăn. Vũ trưởng lão mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, thu hồi Tam Túc Kim Ô phía sau nói nói, Tam Túc Kim Ô là ta gần trăm năm nay hộ thân át chủ bài, các ngươi không cho phép truyền ra ngoài. Nghiêm Đào lanh mồm lanh miệng, Mã Thượng nói ra, đào tẩu tu sĩ kia chẳng phải sẽ biết đi. Ta giết hắn Hắc Phong môn, một cái nhị lưu tông môn cũng dám ngấp nghé ta tranh vân phái. Vũ trưởng lão uy vũ. Nghiêm Đào cười rạng rỡ. Vũ trưởng lão đi đến chú ý tìm thi thể trước mặt, thở dài một tiếng, thu vào túi trữ vật. Đám người leo lên phi trù, hướng tông môn phương hướng phi đi. Mục Hữu, chuyện hôm nay như thế nào đối đãi? Vũ trưởng lão hướng Mục Hữu truyền âm. Chú ý tìm có thể không nhanh như vậy chết, đã ngươi đã biết hắn có vấn đề. Mục Hữu nói nói, hắn còn sống có thể đem Hắc Phong môn ám tử toàn bộ cầm ra tới. Tình thế bắt buộc, ta lo lắng dưới đèn hại nữa một lần. Như vậy Côn Lôn thú có thể lợi dụng một chút. Như thế nào lợi dụng? Lam Diện Giao không có bắt được, đồ đệ vẫn lạc, ngươi thụ thường, bế quan khôi phục, dẫn ám tử xuất hiện. Bên ngoài hai tên đệ tử làm sao bây giờ? Một phần bạn tiết lộ phong thanh, bắt lại một đoạn thời gian sau đó cho ít khen thưởng, ngược lại ngươi bây giờ không có đồ đệ có thể chọn một đi ra. Có thể. Ngũ trưởng lão đem hai tên đệ tử gọi tới, hiểu lấy lợi hại, hai tên đệ tử vô cùng thuận theo tiến vào ngũ trưởng lão túi chứa vật. Vì cái gì không bắt ta? Nghiêm Đào truyền âm. Ngươi là tu nhị đại, có ý tứ gì? Cha ngươi là trưởng lão, chúng ta cũng rất cố gắng tốt ta. Ngươi muốn đi bảo? Không. Ba ngày sau, phi chu đô sơn môn, ngũ trưởng lão không có thay đổi trang phục, toàn thân rách dưới, vết thương lộ ra ngoài. Một hưu đơn ngũ trưởng lão bay về phía khải toàn phòng, Nghiêm Đào theo sau lưng, khi thì hô hảo, chậm một chút. Ngũ trưởng lão bị thương không nhẹ. Nghiêm Đào, ngươi có phải hay không diễn qua? Không sao, hiệu quả tốt là được. Một hưu mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Chương 66, giải lời đồn, xem xét phong ấn, luyện chế trận bản, cải biến trận pháp. Chương 66, giải lời đồn, xem xét phong ấn, luyện chế trận bản, cải biến trận pháp tranh banh phái khải toàn phòng. Ngũ trưởng lão nói ra, một hưu, chúng ta phải nắm chặt chữa trị phong ấn, Hắc Phong môn chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Ừ. Thì ngũ trưởng lão mang ta đi xem. Về sau bảo ta ngũ sư bá liền tốt, ta và ngươi sư tôn mặc dù không phải nhất mạch sư thừa, nhưng ta nguyện nhận ngươi người sư điện này. Tuân mệnh, sư bá. Một hưu chắc tay, sau đó nhìn về phía Nghiêm Đạo, nói ra, Nghiêm Đạo, ngươi đi giải một chút tin tức. Như thế nào giải? Thông môn phường thị, lời đàm tiếu nhiều chỗ. Đã hiểu. Nghiêm Đạo bước nhanh rời đi khải toàn phong. Khải toàn phong hậu sơn, một ngôi đại điện sừng sững cao vút, đại điện không giống phổ thông cung điện, hình dạng phảng phất một chiếc đại ấn. Điện này bên trong chính là phong ấn cửa vào, chỉ có ta ba tên đệ tử có thể tiến vào. Ngũ trưởng lão gật cười, hắn bị đồ đệ của mình bấy không nhẹ. Một hữu nhắc nhở, ngũ trưởng lão có thể hay không kiểm tra một chút người ba tên đệ tử túi chữ vật, có thể có chút vật hữu dụng. Ừm, có lý. Ngũ trưởng lão lấy ra ba cái túi chữ vật, từ việc điều tra. Cái này ngọc phù là cái gì? Ngũ trưởng lão lấy ra một quả ngọc phù này hắc hoàng giao nhau. Tiên bối, ngươi biết đây là cái gì ư? Một hữu một bên dò xét ngọc phù, vừa hướng thông huyền truyền âm. Đây là phệ trận phù có thể ma diệt trận pháp mà không bị người phát giác, lúc sử dụng tới gần trận pháp, rót vào linh lực là đủ. Một hữu đầu đuôi nói cho ngũ trưởng lão. Ngũ trưởng lão nghe xong nghiến răng nghiến lợi, mấy cái này xuất sinh. Nếu là phát rất chậm, tranh banh phái đều phải làm hỏng. Mở ra trận pháp xem. Ngũ trưởng lão đem vệ trận phù rót vào linh lực, một đạo trận pháp quang ảnh thoáng hiện, mặt đất bùn đất lập tức bị hút vào một chút. Bằng vào ta thô lậu trận pháp kiến thức, cái này vệ trận phù hẳn là tác dụng với không bị xuyên thủng thổ địa, đem linh khí bỏ vào. Một hữu nói nói, dạng này Côn Lôn thú liền có thể hút vào linh khí tiếp tục tu luyện, mà theo thời gian đưa đẩy, trận pháp thiếu sót càng ngày sẽ càng lớn, cuối cùng sụp đổ. Khó trách mỗi lần bế quan, mấy tên đồ đệ đều tranh nhau đi hộ pháp trông coi Côn Lôn thú. Ngũ trưởng lão tức giận đến nhe răng trợn mắt. Đi, đi xuống xem một chút. Ngũ trưởng lão mang theo một hữu tiến vào trong điện vô cùng mở rộng, ngoại trừ vài chiếc đèn, không có khác biệt bày biện. Điện chính giữa có một đầu thông hướng dưới đất thông đạo không có quá sâu, chừng 10 trượng dáng vẻ, phía dưới không gian mở rộng, mơ hồ có thể trông thấy một cái đại lồng sắt. Một hữu đi theo ngũ trưởng lão tới đến dưới đất phòng. Lồng sắt chừng hai to khoảng 10 trượng, một con yêu thú thoa trong lồng, nhìn thấy ngũ trưởng lão đến, làm bộ cúi đầu thấp xuống. Một bộ muốn chết không sống. Côn Lôn thú, long đầu đôi rắn kỳ lân thân, lúc này nó có giúp ở trong lồng, nếu như ra chiếc lồng, thân dài tới 50 trượng. Tầng hầm đỉnh chót, có kim sắc phù văn tạo thành trận pháp, không ngừng lập lòe ánh sáng nhạt, mặt đất cũng lập lòe ánh sáng nhạt. Ngươi không cần phải giả bộ đâu, 100 năm trước ngươi là nhất giai linh thú, bây giờ đã nhị giai linh thú. Ngũ trưởng lão mặt lộ vẻ lãnh sắc, nói nói, ta ba tên học trò đã chết, bái ngươi ban tặng. Nhị giai linh thú, so yêu thú cấp 9 còn phải cao hơn hai cái cảnh giới, thật chạy đến, lao tổ e rằng đều lại khó trấn áp. Côn Lôn thú nghe thấy ngũ trưởng lao đột nhiên ngẩng đầu lên, miệng nói tiếng người, bọn hắn vẫn là bại lộ. Thanh âm này lanh lảnh khẽ khẽ, không đành lòng lại nghe. Mục Hữu nghiêm túc xem xét trận pháp, ngẫu nhiên lâm vào suy xét. Tiểu hòa tử, muốn hay không vì ta cống hiến sức lực, ta chỗ này có thành tiên cơ duyên. Côn Lôn thú đánh lên Mục Hữu chủ ý, truyền âm tới. Ta là tới phong ấn ngươi, chớ có vô lễ. Mục Hữu sắc mặt lạnh lẽo, âm thanh đạm nhiên. Chê cười, hoàng khẩu tiểu nhi. Côn Lôn thú cơ cười lên, hắn không tin Mục Hữu có lớn như vậy năng lực. Đến lúc đó ta nhìn ngươi còn có thể hay không bật cười. Mục Hữu nói đi, trước tiên ngũ trưởng lão một bước, rời đi tầng hầm. Khải toàn phong đại điện, ngũ trưởng lão cùng Mục Hữu ngồi trong điện. Đây là phong ấn chi pháp, ngươi nhìn kỹ một chút, đến lúc đó cần chúng ta hai người phối hợp hoàn thành. Ngũ trưởng lão đứng dậy, nói, ta trước đem Lam Diện giao tinh huyết để luyện ra, ngươi gần nhất ngay tại bản phong ở lại, bên cạnh có đệ tử đạo phủ. Được, sư bá. Mục Hữu chắp tay, tiếp tục ngồi xuống học tập phong ấn chi pháp. Nói nghe một chút. Phong ấn này chi pháp vẹn vẹn đưa đến phong ấn chi dụng, ngăn cách linh khí, phong tỏa không gian. Mục Hữu nói, ta muốn rút khô xúc sinh kia linh lực, để nó không cách nào lại xoay người. Làm như thế nào? Mục Hữu đã tính trước, nói ra, ở trên trận pháp phương làm một cái tụ linh trận liên tiếp phong ấn trận pháp, rút ra phong ấn trận pháp không gian bên trong linh lực. Ở giữa có thể thêm một cái tỏa linh trận pháp, tránh linh lực bị hành, Côn Lôn thú dù sao thực lực quá mạnh. Thông Huyền nói, lấy thực lực của ngươi, trực tiếp bày trận, e rằng quá làm có ngươi, bất quá ngươi có thể đi Thông Huyền tháp tầng 2 luyện chế trận bản trận kỳ, sau đó lại bố trí, dạng này hẳn là có thể thành. Vậy ta bây giờ liền đi tìm kiếm tài liệu. Mục Hữu dứt lời, mã thượng xuất phát đi tông môn phường thị. Hắn trước tiên vấn an phụ mẫu, gặp trong tiểu viện còn có một tên trúc cơ tu sĩ. Đa tạ sư minh gần nhất thủ hộ, ta đã trở về, ngươi có thể đi nhiệm vụ đường kết toán điểm công hiến. Mục Hữu chắp tay, thuận tay lấp 20 khối hạ phẩm linh thạch. Ta gọi Đào Tân, sư đệ về sau có cần có thể trực tiếp tìm ta. Đào Tân tiếp nhận linh thạch, cao hứng rời đi tiểu viện. Đang lúc Mục Hữu chuẩn bị vào nhà, Đào Tân lại đi trở về. Sư đệ, có một chuyện đã quên nói cho ngươi, gần đoạn thời gian có một người tu sĩ đều ở tiểu viện phụ cận lén lén lút lút. Người kia dáng dấp ra sao? Mục Hữu hỏi. Hai to mặt lớn, đi đường bảy tới bảy lui. Ta đã biết, nhiều tạ sư minh. Mục Hữu lập tức sáng tỏ, nhất định là Lý Ngũ Phúc tên kia. Hắn nghiến răng nghiến lợi, đợi ta phong ấn Côn Lôn thú, lại tới thu thập ngươi. Mục Hữu từ mang bên mình trong động phủ gọi ra Mục Chân. Mục Chân, gần nhất từ ngươi thủ hộ tiểu viện, nếu như gặp phải nguy cấp tình huống không có thể giải quyết có thể bóp nát quả ngọc phù này. Mục Hữu lấy ra cựu trường lão tặng ở bài, đưa cho Mục Chân. Được, ca ca. Mục Hữu cùng phụ mẫu trò chuyện trong chốc lát ngày sau, đi phường thị mua trận pháp tài liệu luyện chế, lại là gần 20 vạn hạ phẩm linh thạch, Mục Hữu có chút đau lòng. Trở lại Khải Toàn phòng, ngũ trưởng lão vẫn đang bế quan. Mục Hữu đi vào đệ tử đạo phủ, treo lên bế quan bài, lách mình tiến vào Thông Huyền tháp tầng 2. Khai lò luyện khí, luyện chế tụ linh trận bàn, tỏa linh trận bàn. Mục Hữu lấy ra tài liệu luyện chế, bắt đầu hết sức chuyên chú luyện khí. Trận bàn luyện chế, khó khăn không phải vật phẩm luyện chế, mà là trận pháp khắc họa, càng cao cấp hơn tài liệu, khắc họa độ khó lớn hơn. Bất quá Mục Hữu ngộ tính thượng giai, lúc nào cũng có thể tìm tới phương pháp tốt hơn. Vật phẩm luyện chế hoàn thành phía sau, Mục Hữu trước tiên trong thức hải nhường bố bao không ngừng thác ấn trong ngọc giản ghi lại trận pháp, thẳng đến trận pháp hoàn toàn hiện ra trong thức hải. Sau đó Mục Hữu căn cứ vào thức hải bên trong bố bao thác ấn quá trình, tại trong hiện thực khắc họa trận pháp. Làm như vậy chẳng những xác suất thành công cao, hơn nữa trận pháp tỷ vết yếu, uy năng cũng càng lớn hơn. Kỳ thực cũng không phải Mục Hữu trận pháp luyện khí tạo nghệ cao, mà là có Thông Huyền tháp cùng với bố bao phụ trợ mà thôi. Bất quá người ở bên ngoài xem ra, chính là thiên phú dị bẩm rồi. Nửa tháng sau, trận bàn luyện chế thành công. Mục Hữu vừa đi ra đệ tử đạo phủ, một thanh âm truyền đến, "Mục Hữu, đi, phong ấn đi chờ ngươi thật lâu." Mục Hữu tới đến đại điện, ngũ trưởng lão ngồi ở chủ vị, sắc mặt lo nghĩ. "Sư bá, phong ấn lại giãn ra sao?" "Không phải, Nghiêm Đào hôm trước tới qua, hắn nói Hắc Phong môn tại tranh bành phái ám tử gần nhất dục dịch." Ngũ trưởng lão nói, "Bọn hắn gần nhất đang lưu tính trực tiếp đánh vào Khải Toàn phòng, đem Côn Lôn thú phóng xuất. Bọn hắn không sợ bị Côn Lôn thú ăn chưa? Bọn hắn sẽ lấy được Hắc Phong môn tín vật, sẽ không bị ăn. Việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta bây giờ xuất phát." Mục Hữu nói, "Sư bá, còn có chuyện, trận pháp phong ấn ta có chút tư tưởng mới." "Không muốn tư tưởng mới, phong ấn tốt là được. Vậy nếu như có thể để ngươi đem trăm năm qua này tổn thất tu vi đều bù lại đâu?" Ngũ trưởng lão trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, đi lại nói. Khải Hoàn môn hậu sơn đại điện. Mục Hữu đem trận pháp cải tiến ý nghĩ nói một lần. Ngũ trưởng lão sau khi nghe xong nói ra, lớn mật lại có lý ý nghĩ có thể thử một lần, một phần bạn không được, còn có thể tu bù lại. Mục Hữu gặp ngũ trưởng lão đồng ý, trong lòng mừng rỡ, ta đem Nghiêm Đảo gọi tới hộ pháp. Một khắc đồng hồ về sau, Nghiêm Đảo chạy đến. "Nghiêm Đảo, ngươi phụ trách hộ pháp, thời gian tương đối dài, không nên phân tâm. Đằng sau có người tốt chỗ." "Yên tâm, con rồi đều không biết bay đi vào một cái." Ngũ trưởng lão cùng Mục Hữu cùng một chỗ tiến vào đại điện. Chương 67, phong ấn Côn Lôn thú, đem nó cho ta hút khô. Chương 67, phong ấn Côn Lôn thú, đem nó cho ta hút khô. Tranh bành phái Khải Toàn phong hậu sơn đại điện, ngũ trưởng lão cùng Mục Hữu đang tại trong đại điện. Hai người đi vào tầng hầm. Côn Lôn thú trông thấy hai người, mặt lộ vẻ giễu cợt. "Ta ngửi thấy thịt của các ngươi vị, rất thơm. 300 năm chưa ăn qua thịt, khó khăn cho ngươi, chỉ sợ ngươi đến chết cũng ăn không được thịt." Mục Hữu thần sắc đạm nhiên, nhìn Côn Lôn thú một cái. "Côn đồ, ta cảm giác Hắc Phong môn nhân sẽ giết ngươi nấu canh. Ngươi chờ." "Ha ha ha ha, các ngươi sắp chết đến nơi còn dám phép lối." Côn Lôn thú lần nữa cơ cười lên. Ngươi xem một chút cái này. Vũ trưởng lão lấy ra một cái ngọc bình, lung lay. Lam diện giao tinh huyết. Côn Lôn thú mặt lộ vẻ kinh hãi, cái đuôi minh lộ ra run một cái. Vũ trưởng lão không còn để ý không hỏi Côn Lôn thú, phân phó Mộc Hưu bắt đầu tu bổ phong ấn. Tu bổ trận pháp phong ấn, bước đầu tiên, kích hoạt trận pháp. Vũ trưởng lão lấy ra trận pháp hạch tâm, quan chú linh lực, trận pháp nhấp nhoáng ánh sáng. Trận này tên là tranh banh thú bị nhốt trận, là bản tông một mình sáng tạo, cao nhất có thể vây khốn tam giai linh thú. Vũ trưởng lão một bên hành động, một bên nhìn về phía Mộc Hưu. Người nào sáng tạo? Lợi hại như thế? Đừng nói người này. Vũ trưởng lão mặt có vẻ giận. Sư điệt minh bạch. Bước thứ hai, từng cái trận pháp phủ văn tăng cường lúc, cần linh lực duy trì nguyên lai phủ văn vị trí, cưỡng ép phong ấn, chờ phủ văn tăng cường về sau, lại đem phủ văn bỏ vào. Vũ trưởng lão phụ trách tăng cường, Mộc Hưu phụ trách cưỡng ép phong ấn. Mỗi lấy ra một cái phủ văn, Vũ trưởng lão đều tế ra lam diện giao tinh huyết, không ngừng ngưng luyện phủ văn. Các ngươi mơ tưởng được như ý. Côn Lôn thú thừa dịp Mộc Hưu cưỡng ép phong ấn thời khắc, tính toán xung kích lồng sắt. Lần thứ nhất xung kích lúc, Mộc Hưu không khống chế tốt, suýt nữa linh lực sụp đổ. Một ngụm máu tươi từ Mộc Hưu trong miệng phun ra. Mộc Hưu tâm bên trong thầm nghĩ, dù cho có trận pháp phong ấn, cái này Côn Lôn thú đều có như thế sức mạnh, quá dọa người rồi. Thông Huyền hướng Mộc Hưu truyền âm, thế ra cửu lũ chủ y, quấy nhiễu tên xuất sinh này. Mộc Hưu thầm than Thông Huyền tiền bối quả nhiên hơn hẳn sư phụ của mình. Hắn thế ra cửu lũ chủ y bên trong cất giấu lôi trùng, theo thần thức quần dưỡng, càng ngày càng cường đại. Cửu lũ chủ y xông vào trong lồng, hướng về phía Côn Lôn thú chính là một truy, mặc dù truy không đau, thế nhưng lôi điện chi lực lại truyền đến Côn Lôn thú trên thân, bốn phía du tẩu. A a, Côn Lôn thú bị đau hét thảm hai tiếng. Cho ta thành thật một chút. Mộc Hưu sắc mặt rét run, hét lớn một tiếng. 48 đạo phù văn, cường hóa 42 chỗ, cải tạo 6 nơi, mỗi một chỗ đều phải tốn phí gần nửa ngày. Vũ trưởng lão Kim Đan trung kỳ tu vi, thực lực cường đại, còn có thể đính trụ, Mộc Hưu lại cần nghỉ ngơi khôi phục. Hai người ngày tiếp nối đêm phong ấn. Một tháng sau, thứ 47 đạo phù văn cải tạo hoàn thành. Tin tức xấu, tinh huyết có thể không đủ. Vũ trưởng lão truyền âm, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Không có biện pháp khác sao? Trừ phi bắt nữa một cái. Thời gian không còn kịp rồi, không có có biện pháp khác không? Mộc Hưu nói tiếp đi, cái kia yêu nhu tinh huyết được hay không? Không được, long huyết mới có thể, Lam diện giao có bộ phận long tộc huyết thống. Côn Lôn thú thấy hai người ngừng tay đầu động tác, bắt đầu trào phúng đứng lên. Tinh huyết không đủ a? Xem các ngươi còn cải tạo trận pháp, thật sự coi chính mình là ai, một cái kim đan tiểu nhi, một cái trúc cơ cháu trai. Đợi ta ra ngoài, ta muốn đem ngươi chậm rãi giàn vật đến chết. Mộc Hưu không có để ý Côn Lôn thú, cửu lũ chủ y một truy đánh tới. A a. Mộc Hưu hướng Ngũ trưởng lão truyền âm, ta trong túi trữ vật có một đầu thất giai tam nhãn lôi xà, không biết có thể hay không. Tam nhãn lôi xà có thể tiến hóa thành lôi long, có lôi long bộ phận huyết thống, phẩm giai mặc dù thấp một chút, nhưng có thể dùng nhiều một điểm. Vậy thì hiện trường tinh luyện. Mộc Hưu từ trong túi trữ vật móc ra một đầu dài 13 trượng tam nhãn lôi long. Côn Lôn thú trông thấy tràng cảnh này, mang theo kinh hãi, bởi vì này tam nhãn lôi xà nếu như tiến giai đến linh thú, thế nhưng là hắn không chọc nổi tồn tại, hơn nữa vật này còn mang theo lôi đỉnh chi lực, e rằng thời gian không dễ chịu lắm. Trúc cơ cháu trai, ngươi đi chết. Hai canh giờ, Ngũ trưởng lão tinh luyện đầy đủ tinh huyết, Mộc Hưu thu hồi tam nhãn lôi xà. Phong ấn tiếp tục. 3 ngày sau, toàn bộ trận pháp cuối cùng chữa trị tăng cường hoàn thành. Côn Lôn thú có giúp ở trong lồng, ngẫu nhiên còn sẽ có một tia điện tập kích đi. Mộc Hưu thầm nghĩ, hy vọng nó không muốn mất ngủ. Tranh banh thú bị nhốt trận hơi làm cải tạo, tại tốn vị bên trên chạy ra một cái thông đạo, Côn Lôn thú tùy thời có thể cảm nhận được một cỗ hấp lực, tựa hồ muốn nó hút ra đi. Vũ trưởng lao thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sư bá, theo ta đi tu luyện, chúng ta báo thù rửa hận. Hậu sơn trong đại điện, Vũ trưởng lão cùng Mộc Hưu đi ra tầng hầm, tới mặt đất. Mộc Hưu bắt đầu bố trí hai cái trận bàn, rót vào linh lực, hai cái trận bàn phát ra ánh sáng. Trận pháp lẫn nhau tương liên, cuối cùng liên tiếp đến tranh banh thú bị nhốt trận tốn vị bên trên. Sư bá, ngày trước tiên tu luyện, chúng ta hộ pháp cho ngươi. Mộc Hưu làm cái tư thế mời, sau đó đi ra đại điện. Mộc Hưu đi tới cửa, Nghiêm Đào trông thấy hắn nở nụ cười. Ngươi dâu dịa cũng không phá a. Nghiêm Đào nhả báng. Mộc Hưu rôi tay lần mò, mới phát hiện mình đã biến thành một cái lao già dáng vẻ. Yên tâm hộ pháp, ta đi một chút sẽ trở lại. Mộc Hưu đi một chuyến động phủ, lại vòng trở lại, cả người lại biến trở về bộ dáng lúc trước. Xuất khí một ca ca lại đã trở về a. Nghiêm Đào một hồi quái khang quái điệu. Ngươi có thể hay không chứng chặt điểm? Mộc Hưu sắc mặt nghiêm túc lên. Ta gầy, chứng chặt không được. Sau 10 ngày, hậu sơn trong đại điện một tiếng vang trầm, một tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Ha 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 ha, tấn cấp. Vũ trưởng lão ngửa mặt lên trời cùng thiếu. Mộc Hưu, Nghiêm Đạo, các ngươi tiến tới tu luyện, ta cho các ngươi hộ pháp. Sư bá, chúc mừng chúc mừng. Mộc Hưu chắp tay hành lễ. Liên vượt hai cái tiểu cảnh giới, cái này Côn Lôn thú trộm ta tu hành trăm năm, cuối cùng báo thủ. Nhất cử siêu việt sư tôn ta rồi. Mộc Hưu nói xong, Vũ trưởng lão cười càng vui vẻ hơn rồi. Hai người các ngươi chăm chỉ tu luyện, đem Côn Lôn thú cho ta hút khô. Vũ trưởng lão hung hăng nói. Mộc Hưu cùng Nghiêm Đạo đi tới tụ linh trận, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. Mộc Hưu đã hứa cửu không có tu luyện, ngồi trên tụ linh trận, vận chuyển công pháp, linh lực như suối thủy đồng dạng mà tới. Trong tầng hầm ngầm, Côn Lôn thú lúc này thần sắc bề ngoài, trong thân thể tập tụ linh lực đang biến mất, liền tinh huyết da thịt đều đang không ngừng héo rút. Nó miệng nói tiếng người, trúc cơ cháu trai, ngươi chờ ta ra ngoài, ta. Nó thế mà bệnh không ra câu nói tiếp theo lừa gạt mình. Sau năm ngày, Mục Hữu tấn thăng trúc cơ trung kỳ, Nghiêm Đào tấn thăng trúc cơ trung kỳ viên mãn. Lần thứ nhất cảm giác tu luyện đơn giản như vậy, đó là bởi vì có người vì ngươi phụ trọng tiến lên. Mục Hữu thu hồi hai cái trận bàn, đi ra đại điện. Không sai không sai, đều lên cấp rồi. Ngũ trưởng lão nhìn về phía hai người, mặt lộ vẻ vẻ tán thán. Đa tạ Ngũ trưởng lão đưa tặng cơ duyên. Mục Hữu chắp tay hành lễ. Khải toàn phong đại điện. Ngũ trưởng lão ngồi ở chủ vị, nhìn về phía Mục Hữu, sư điện, xuống phải làm những gì? Đem ám tử một mẹ hốt gọn. Làm như thế nào? Tiếp tục làm bộ dưỡng thương, mở rộng đại môn, nhường ám tử nhóm tự chui đầu vào lưới. Bọn hắn không tới làm sao bây giờ? Nghiêm Đạo, đi thả tin tức, sau 10 ngày bắt đầu phong ấn côn lôn thú. Mục Hữu nói, ta cũng không tin bọn hắn không nóng nảy. Diệu kế. Ngũ trưởng lão nở nụ cười. Ngoài ra, ta cảm thấy sư bá hẳn là đi gặp một lần tông chủ rồi. Ta bây giờ liền đi, ngươi và Nghiêm Đạo lại tại ta chỗ này lưu mấy ngày, ta bây giờ không có đệ tử, liền ban các ngươi hai rồi. Sư bá khách khí. Ngũ trưởng lão đơn giản thu thập một chút, hăng hái đi ra đại điện. Chương 68, Ngũ trưởng lão thích hiểm khích lúc trước, chính tông môn ám tử. Chương 68, Ngũ trưởng lão thích hiểm khích lúc trước, chính tông môn ám tử tranh vanh phái tông chủ đại điện. Ngũ trưởng lão đi tới tông chủ đại điện, tông chủ nhìn thấy Ngũ trưởng lão, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Gia Cát lão đệ, chúng ta cùng ở tại một tông, ta nhưng là 30 năm đều không có nhìn thấy ngươi. Tông chủ thổ thức. Tông chủ, gần trăm năm tu vi không có tiến thêm, chính ta biến cực đoan rồi. Nghe nói ngươi bị thương rồi, khôi phục như thế nào? Đó là trong tông môn tin đồn, ta sớm đã không sao. Ngũ trưởng lão mặt mỉm cười, đây là một Hữu tiểu tử kia chủ ý. Xem ra trong đó nhất định có nguyên do a. Tông chủ mang theo không hiểu. Chuyến này chính là muốn cùng tông chủ thương lượng chuyện này, Côn Lôn thú phong ấn núi lòng trăm năm, chính là Hắc Phong môn cùng tông nội ám tử nội ứng ngoại hợp. Còn có chuyện này. Tông chủ nghe xong, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Ngũ trưởng lão liền đem Côn Lôn thú phong ấn núi lòng chuyện trước trước sau sau, đều nói tường tận một lần. Tông chủ nghe khi thì gật đầu, khi thì thở dài, khi thì sợ hãi thán phục, khi thì phẫn nộ. Một Hữu tiểu tử này, lại lặng lẽ làm thành một kiện đại sự. Tông chủ mặt mũi tràn đầy vẻ hài lòng, sư tôn hắn thất trưởng lão đang tại đột phá Kim Đan đại viên mãn, ngươi bây giờ đã Kim Đan đại viên mãn, thực sự là phúc tinh cao chiếu. Chính xác, không có Mục Hữu, ta có thể vẫn là tu vi tiến thêm, tiếp tục trong lòng oán trách tông môn, thậm chí lần này bắt yêu thú đã thân tử đạo tiêu rồi. Vũ trưởng lão nhớ lại gần trăm năm nay mình con đường tu hành, mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối. Tông chủ nhẹ giọng nói ra, kỳ thực ngươi có thể tìm một chút thập tam trưởng lão, nàng tinh thông trận pháp. Ta sẽ không tìm nàng, chết cũng sẽ không. Đã nhiều năm như vậy, còn tức giận a? Tông chủ nói, có thể sự tình cũng không phải như ngươi nghĩ. Tông chủ, chuyện này cũng không cần để. Vũ trưởng lão nói tiếp, trước mắt ta khải toàn phong không người, cần tông môn hiệp trợ, đem Hắc Phong môn ám tử toàn bộ thanh trừ. Kỳ thực nhân thủ không cần quá nhiều, tránh sự tình bại lộ. Tông chủ khoát tay áo, ngươi tiếp tục cao ống, tọa trấn khải toàn phong, ta phái đệ tử của ta tiếp bá, lại để cho thất trưởng lão đệ tử tiền học tiền đến, tăng thêm một hữu cùng Nghiêm Đạo, hẳn là đủ. Một phần bạn không đủ nhân viên đâu. Ta và cựu sư muội sẽ từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm, trên mặt nổi chính là ngươi cùng một hữu Nghiêm Đạo rồi. Tạ tông chủ giúp đỡ chờ sự tình sau khi kết thúc, ta lại đến tạ tội. Bắt đầu hành động. Khải toàn phong đệ tử độc phủ. Một hữu sở lấy lỗ thai, mặt lộ vẻ nghi ngờ, ai tại nói ta đây? Lỗ thai một hồi phát nhiệt. Một hữu nhìn về phía Nghiêm Đạo, dạng này chờ lấy cũng không là một chuyện, như thế nào có thể chủ động xuất kích, trả mấy cái ám tử. Cái này còn không đơn giản. Nghiêm Đạo trả lời. Nói nghe một chút. Nghiêm Đạo chỉnh ngay ngắn thân hình, nói ra, Khải toàn phong có hộ phong đại trận, bây giờ chú ý tìm ba người đã chết, nội ứng ngoại hợp kế sách đã thất bại, nhưng bọn hắn lệnh bài còn tại có thể tìm được liên lạc qua đệ tử, thăm dò một phen. Kế này rất hay, bất quá không thể dùng chú ý tìm lệnh bài, cái kia Hắc Phong môn vương trưởng lão đã biết hắn đã chết. Vậy chỉ dùng hầu chịu cùng phùng ứng vì cái gì lệnh bài? Có hay không một loại khả năng, ngũ trưởng lão ba tên đệ tử không hoàn toàn là Hắc Phong môn ám tử? Lão đệ, ngươi nghĩ quá phức tạp đi a. Nghiêm Đạo lộ ra hứng hở, một phó thần kinh thô dáng vẻ. Không phức tạp, ai cũng muốn đem Côn Lôn thú xem như đột phá khẩu, đem ngã tông đánh vào vạn kiếp bất phục thâm nguyên. Có chút đạo lý, nhưng không nhiều. Rảnh rỗi không nói nhiều nói, hai người lệnh bài không tại ta chỗ này, nhưng ta đây nhi còn có một khối lý nghĩa lệnh bài. Mục Hữu nói tiếp, người này nhất định là Hắc Phong môn ám tử, hay dùng tấm lệnh bài này thử xem. Mục Hữu lấy ra lý nghĩa lệnh bài, hắn vận chuyển càn khôn mô phòng thuật, bắt trước được hơi thở của lý nghĩa, quả nhiên lệnh bài sáng lên, hắn thăm dò vào trong đó, phát giác có thông tin lui tới có hơn 10 người đệ tử, trong đó quen thuộc nhất chính là Lý Ngũ Phúc. Mục Hữu đang suy tư như thế nào cách diễn tả lúc, một cái tin tức truyền đến, 3 ngày sau giờ tí, Khải toàn phong chân núi tụ tập, phá hư Côn Lôn thú phong ấn. Người đến muộn, giết không tha. Mục Hữu nhìn xong, không còn làm động tác khác. Nghiêm Đạo, ta đi lội phường thị, ngươi lưu lại Khải toàn phong. Mục Hữu đứng dậy đi ra đạo phủ. Tông môn phường thị, Mục Hữu hay là trước vấn an phụ mẫu, tiếp đó tại tranh phong các tiêu phí 15 vạn hạ phẩm linh thạch, mua 3 cái diệt linh châu. Mục Hữu trở về Khải toàn phong, ngũ trưởng lão đã trở về, hắn đem tông chủ an bài cho Mục Hữu Nghiêm Đạo nói một lần. Mục Hữu đem ám tử mới nhất động tĩnh nói cho ngũ trưởng lão, ngũ trưởng lão sau đó liền trở về đại điện nghỉ ngơi. 3 ngày sau buổi chiều, hai thân ảnh lặng yên bay vào Khải toàn phong, chính là Tiết Bá cùng Tiền Học hai người. Nghiêm Đạo, ngươi giả bộ thủ hộ phong ấn đại điện, giả vờ say rượu lười biếng rời đi, sau đó cùng ta tụ hợp. Mục Hữu phân phó Nghiêm Đạo. Vì cái gì giả say rượu? Bảo đảm cái mạng nhỏ ngươi. Bất quá một đám trúc cơ tu sĩ, ngươi muốn đơn giản, vạn nhất có kim đan ám tử đâu? Cái này cho ngươi, tùy cơ ứng biến. Mục Hữu đưa qua một cái diệt linh châu. "Ca, ngươi linh thạch thật nhiều. Nghe ta tin tức." Mục Hữu nói đi, lặng lẽ đi tới Khải Toàn Phong chân núi. Mục Hữu vận chuyển liễm tức thuật cùng càn khôn mô phòng thuật, đem chính mình khí tức biến thành trùng quanh thảo mục chi khí. Giờ tí đến, ba bóng người đồng thời bay tới, toàn thân màu đen trang phục. Mục Hữu tâm kinh sợ, lại có hai tên tu sĩ kim đan. Ước chừng thời gian uống cạn chung trà, hai thập tam tên tu sĩ tụ ở chân núi. Hai tên tu sĩ kim đan, 11 tên trúc cơ tu sĩ, 10 tên luyện khí kỳ tu sĩ. Hai thập tam tên tu sĩ cũng không lập tức hành động, xem bọn hắn ánh mắt dường như đang tại truyền âm trao đổi cái gì. Đột nhiên cầm đầu tu sĩ kim đan bạo khởi, nhất kiếm kết thúc hai tên luyện khí tu sĩ tính mệnh. Đám người dọa đến run lẩy bẩy. Một lát sau, đám người cuối cùng hành động, trong đó một tên tu sĩ kim đan tế ra một kiện tấm gương pháp bảo, hướng về phía hộ sơn đại trận chiếu một cái, trận pháp lập tức bị mở ra một cái độc lớn. Cầm đầu tu sĩ kim đan vung tay lên, hai tên tu sĩ kim đan cùng 11 tên trúc cơ tu sĩ đi vào, tám tên luyện khí tu sĩ lưu thủ tại chân núi. Mục Hữu thầm nghĩ, luyện khí tu sĩ lưu tại nơi này làm cái gì, quả thực là đưa đồ ăn. Mục Hữu hướng Nghiêm Đảo cùng Ngũ Trưởng lao phát ra một đạo tin tức, hai tên kim đan, 11 tên trúc cơ, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nghiêm Đảo thu đến tin tức, lập tức đứng ngồi không yên, hắn trong nháy mắt cảm giác cái này hậu sơn đại điện chính là một tòa Diêm Vương điện. Hắn tự hiểu không địch lại, không lo được quá nhiều, tương diệt linh châu chôn ở sau cửa, lập tức trốn vào trong núi rừng. Một khắc đồng hồ về sau, Mục Hữu đoán chừng hai tên tu sĩ kim đan đã tới hậu sơn đại điện. Lập tức tế ra tịch diệt kiếm, một đạo ám quang tránh đi, lập tức bảy tên luyện khí tu sĩ đầu người bay lên, còn có một người tu sĩ hù đến ngây ra như phỗng, còn không đợi tu sĩ kia gọi, đã bị Mục Hữu ném tới mang bên mình trong độc phủ. Mục Hữu thu thập xong chiến trường, lách mình đi tới mang bên mình độc phủ. Tên tu sĩ kia bây giờ trong đại điện, tay chân thất thố. "Ngươi là Mục Hữu tiền bối, cầu ngài tha ta một mạng." Luyện khí tu sĩ quỳ rạp xuống đất, khóc ròng ròng. "Vì cái gì để các ngươi luyện khí tu sĩ đến đây chịu chết?" Mục Hữu hỏi nói, "Các ngươi đầu nhập Hắc Phong môn, thế nhưng là tính mệnh cũng không thể tự vệ, các ngươi có phải hay không đốc? Chúng ta cũng là bị lợi ích làm choáng váng đầu óc, giống chúng ta dạng này ngụy linh căn tu sĩ, có Hắc Phong môn tài nguyên, mới tu luyện đến loại trình độ này." Mục Hữu sắc mặt nghiêm khắc, đúng sự thật đưa tới, khả nhiều ngươi vừa chết. Không đợi tu sĩ kia trả lời, Mục Hữu tiếp tục đặt câu hỏi, "Tối nay tới nhân chính là Hắc Phong môn toàn bộ ám tử sao?" "Không phải, còn có hai vị không có tới, một vị là nhiệm vụ đường chủ sự Đường Chính Phong, một vị là tông môn phường thị phó chủ sự Đoạn Hải Minh." Mục Hữu tâm bên trong thầm nghĩ, tính toán khá lắm, dự định trưởng kỳ hát ta tranh bên phái. Hai vị tu sĩ kim đan là ai? Chưa từng gặp qua chân dung, không biết là ai. Thật sự, một tiền bối, không có lửa ngươi. Chúng ta nho nhỏ luyện khí tu sĩ, nơi nào có thể biết kim đan đại năng sự tình. Mục Hữu tế ra đoạn mệnh tác, đem luyện khí tu sĩ trói lại, ném đi trong túi chứa vật. Mục Hữu tránh ra mang bên mình bảo phủ, đi lên núi. Hai tên tu sĩ kim đan cùng 11 tên trúc cơ tu sĩ đi tới hậu sơn đại điện. Trước đại điện không có ai thủ hộ, hai tên tu sĩ kim đan mặt có nghi ngờ. Cầm đầu tu sĩ kim đan sắc mặt sinh nghi, đoạn đường này phải chăng quá thuận lợi? Chư Cắt Thanh là một cái lao ngoan cố, tự uy ngự thú đều chỉ cần mình ba tên đệ tử cùng mình đến, gần 30 năm nay càng là cùng đồng môn không lui tới với nhau, cho nên cái này Khải Toàn Phong chỉ sợ cũng còn lại một mình hắn rồi. Một tên khác tu sĩ kim đan nở nụ cười. Ai nói Chư Cắt Thanh còn lại một người? Một thanh âm truyền đến. Một tên nữ tính tu sĩ kim đan bay đến hậu sơn trước đại điện. Muốn thả đi côn lôn thú, trước tiên qua ta một cửa này. Cái kia nữ tu tế ra vũ khí, nhìn về phía cầm đầu tu sĩ. Các ngươi tiến điện giải trừ phong ấn, ta tới đối phó nữ nhân này. Cầm đầu tu sĩ kim đan nói, Chư Cắt Thanh thụ thương nghiêm trọng, chưa hẳn có thể chạy đến. Mục Hữu cũng đi tới hậu sơn đại điện phụ cận, hắn đứng ở một tòa giả sơn về sau, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, hắn ngượng cười, vị tiền bối này thật dũng sĩ. Mặt khác 12 người phân công rõ ràng, 7 tên trúc cơ tu sĩ giữ vững cửa đại điện, 5 người tiến vào đại điện. Nghiêm Đảo đang ở đâu vậy? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Mục Hữu thầm nghĩ. Lời mới vừa nói xong, vang một tiếng vang thật lớn, hậu sơn đại điện đại môn bị nổ bay mấy trượng, giữ cửa 7 tên tu sĩ bị tác động đến, giống như bắp rang đồng dạng bay về phía các nơi. Cầm đầu tu sĩ kim đan cùng kim đan nữ tu còn chưa bắt đầu chiến đấu, liền bị cái này tiếng nổ hấp dẫn. Ha ha, Khải Toàn Phong cũng không chỉ một mình ta, ngươi thúc thủ chịu trói đi. Nữ tu điều khiển trường kiếm, bay về phía cầm đầu tu sĩ. Đừng muốn tranh đua miệng lưỡi. Cầm đầu tu sĩ kim đan tế ra một thanh trường kiếm, giết tới. Cửa điện bên này, 4 tên trúc cơ tu sĩ nằm xuống đất, một không có người sinh cơ, 3 người trọng thương, còn có 3 người thụ thương không nghiêm trọng lắm, đều tế ra vũ khí trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tiến vào trong điện, 5 người nghe được tiếng vang, chẳng những không có quay người lại cứu viện, ngược lại tăng thêm tốc độ đi vào dưới lòng đất thông đạo. Tên kia tu sĩ kim đan la lớn, thả không ra côn lôn thú, chúng ta ai đều chớ nghĩ xuống mệnh. Chương 69, Hậu Sơn đại điện chiến ám tử chương 69, Hậu Sơn đại điện chiến ám tử Mục Hữu gặp thời cơ xuất thủ đã đến, thế ra tịch diệt kiếm, phi thân thẳng hướng cửa điện. Đúng vào lúc này, hai gã khác tu sĩ cũng giết đi ra. Mục Hữu tập trung nhìn vào, một người trong đó là Tiền Học, một người khác chưa từng thấy qua. Tiền Học hướng Mục Hữu truyền âm, "Tứ sư đệ, ta và Tiết Bá đến rút, cầu còn không được." Mục Hữu nở nụ cười, hai sư huynh bây giờ đã trúc cơ hậu kỳ tu vi, thực lực tất nhiên là cao minh. Cái kia Tiết Bá, danh tự mặc dù bá khí, nhưng dáng người thon dài, giống như bạch diện thư sinh, tay nắm một thanh hình rắn trường kiếm, đã trúc cơ kỳ cảnh giới đại viên mãn. "Đừng đoạt, đừng đoạt, người là đậu mà đấy, pháo là ta thả. Ba muốn ta tới liếm." Nghiêm Đảo cũng không biết từ cái góc nào bỏ ra. Mục Hữu lớn tiếng nói ra, "Tốc chiến tốc thắng, bên trong còn có 5 cái vui sướng." mấy người lập tức giữ vững tinh thần. Một hưu thân pháp phiêu miểu, mấy hơi thở liền chém giết hai người, sau đó liền không quan tâm cửa đại điện, bay vào đại điện bên trong. Năm tên tu sĩ áo đen đi qua thông đạo dưới lòng đất tới đến dưới đất phòng, bọn hắn trông thấy tình cảnh trước mắt, đều trợn mắt hốt hoồm. Côn Lôn thú lúc này gầy trơ cả xương, nằm sấp dưới đất, thực lực mười không còn một, trông thấy vài tên người áo đen, hữu khí vô lực phun ra nhân ôn, vì cái gì bây giờ mới đến? Súc sinh, lão phu bị ngươi hại chết. Kim Đan tu sĩ áo đen trợn tròn đôi mắt, một quyền nện ở lồng thú bên trên, kim quang vang khắp nơi. Ta sống không được, ngươi cũng đừng sống. Một thanh trường kiếm bay vào trong lồng, đem Côn Lôn thú một hồi rào sát. Cái kia trúc cơ cháu trai nói sẽ chết bởi Hắc Phong môn chi thủ, quả nhiên, như Côn Lôn thú chết rồi. Một hưu đứng ở dưới đất cửa thông đạo trở lấy năm tên tu sĩ đi ra. Bốn tên trúc cơ tu sĩ ánh mắt hốt hoảng, không biết như thế nào cho phải. Nghe cho kỹ, thống nhất đường kính, không phải chúng ta tới chế, là chú ý tìm bọn người căn bản cũng không có đối với phong ấn động tay chân. 30 năm trước Côn Lôn thú liền đã chết. Tu sĩ Kim Đan nói tiếp đi, nếu như ai nói sai một câu nói, ta sẽ không khách khí. Tiểu nhân minh bạch. Vài tên trúc cơ tu sĩ vội vàng trả lời. Một hưu tử cái này trong tiếng trả lời nghe được một cái thanh âm quen thuộc, chính là Lý Nghĩa đệ Lý Ngũ Phúc. Bây giờ theo ta giết ra ngoài. Tu sĩ Kim Đan mang theo bốn tên trúc cơ đệ tử hướng thông đạo đi đến. Một hưu muốn mượn dùng hình ưu thế, dẫn đầu làm khó dễ. Thế ra cửu lũ chủ y trong tay bấm niệm pháp quyết phá sơn. Cửu lũ chủ y trong nháy mắt bành trướng, trên thân truy lôi điện lấp lóe, có lôi trùng gia trì, uy năng vô song. Năm người gặp trên không cự truy, vội vàng tế ra bản mệnh pháp bảo ngăn cản. Tu sĩ Kim Đan tiện tay vung ra nhất kiếm, liền đem cửu lũ chủ y uy năng bắn ngược, dư ba ở trong đường hầm đi loạn. Bốn tên trúc cơ tu sĩ bị đâm đến bay ngược ra ngoài, miệng phun tiên huyết. Lúc này Nghiêm Đạo, Tiền Học, Tiết Bá đều đã tiến vào đại điện, đi tới một hữu trước mặt. Nhìn thấy một hữu thi triển phá sơn, mặt lộ vẻ sợ hai thán phục chi sắc, nhất là Tiền Học, trước đây không lâu vừa cùng một hữu cùng một chỗ rèn luyện, hắn có thể không có thấy một hữu công kích cường thế như vậy. Thứ sư đệ thực lực gặp trướng. Tiền Học âm thầm than, ta tới đối phó tu sĩ Kim Đan, các ngươi đối phó bốn tên trúc cơ, cái kia cái bản tử lưu lại người sống. Một hữu hô to một tiếng, trước tiên lui trở về đại điện. Bốn người lui đến trong đại điện. Bên ngoài đại điện, Kim Đan nữ tu cùng áo đen tu sĩ Kim Đan còn tại đại chiến. Tu sĩ áo đen là Kim Đan hậu kỳ tu vi, nữ tu là Kim Đan trung kỳ. Lúc này, nữ tu trên thân đã số đạo vết thương, bất quá nàng đã nhận ra tu sĩ áo đen. Ngươi là tứ trưởng lão Nhan Văn Thiên, ngươi giấu đi thật sâu a. Tất nhiên bị ngươi nhận ra, ta cũng sẽ không ẩn giấu. Tứ trưởng lão Nhan Văn Thiên bóp che mặt, lộ ra chân dung, hắn có vẻ như phàn an, đầu đới ngọc quan, chỉ từ hình dạng căn bản nhìn không ra là tông môn phản đồ. Nhan Văn Thiên tế ra chiêu bài của mình pháp bảo phong hành thương, lập tức uy năng bắn ra bốn phía, chung quanh rừng cây đều nên phong giao sáng ngời đứng lên. Quay lại đi, tứ trưởng lão. Nữ tú nói, không thể nào, thập tam trưởng lão. Nhan Văn Thiên không nói thêm gì nữa, mũi thương kéo ra một đóa bừng sáng, hướng nữ tu đánh tới. Đột nhiên một đạo kim quang phong tới, nhanh chóng như lôi điện, đem phong hành thương phá tan. Chư Cắt Thanh tránh ra thân ảnh, ngăn tại nữ tu trước người. Là ngũ. Nữ tu âm thanh có chút kích động, hô lên. Ngũ trưởng lão liếc mắt nhìn nữ tu, nói ra, ngươi bị thương rồi, cần phải nghỉ xa hơi, ta tới đối phó Nhan Văn Thiên. Một mình ngươi đánh không lại, chúng ta cùng một chỗ. Không muốn đả tình mạng yếu, các ngươi cùng tiến lên. Nhan Văn Thiên hét lớn một tiếng, để mặc lại. Ba người trong nháy mắt chiến thành một đoàn. Hậu sơn trong đại điện, tu sĩ áo đen âm thanh lạnh nhạt, tiểu tử, không biết tự lượng sức mình. Tu sĩ Kim Đan trước mặt, ngươi chính là sâu kiến. Nếu như đoán không sai, ngươi là Ngọc Đan Phong mười tứ trưởng lão Sở Thiếu Dương. Tiểu tử có chút bản lãnh. Tu sĩ áo đen lấy xuống che mặt, lộ ra chân dung. Việc đã đến nước này, hành động của bọn họ đã bại lộ, thời gian kéo càng lâu, tình huống liền càng thêm bất lợi. Sở Thiếu Dương tế ra pháp bảo, một tôn đồng xanh tiểu đỉnh. Mười tứ trưởng lão cũng không cần khó xử tiểu bối rồi, ta tới cùng ngươi so chiêu một chút. Một thanh âm truyền đến. Một hưu nghe lên tiếng, chính là cựu trưởng lão Lý Lộ. Lý Lộ tránh ra thân ảnh, bái kiến cựu sư thúc. Một hưu chắp tay hành lễ. Cựu trưởng lão khoát tay áo, đi đến một hưu trước người. Nàng xem hướng Sở Thiếu Dương, mười tứ trưởng lão, lúc này thuốc thủ chịu chói, còn có thể bảo vệ tính mạng của ngươi. Sở Thiếu Dương sắc mặt chần chờ, nói ra, ngươi có thể giúp ta giải trừ Hắc Phong môn chi độc. Chính ta một cái luyện đan sư đều giải trừ không được. Giải độc chắc là có thể nghĩ đến biện pháp, nhưng kiên trì làm Hắc Phong môn ám tử, cũng chỉ có thân tử đạo tiêu rồi. Ta đầu hàng. Sở Thiếu Dương trả lời vô cùng dứt khoát. Cựu trưởng lão mặt lộ vẻ mỉm cười, như thế rất tốt. Tông chủ, ngươi hiện thân đi. Tông chủ Lý Nguyên tránh ra thân ảnh, đứng tại cựu trưởng lão trước mặt. Hắn tiện tay tế ra một đầu phát sáng xiềng xích, đem Sở Thiếu Dương trói lại. Sở Thiếu Dương không có phản kháng, mặt lộ vẻ hối hận thẹn chi sắc. Trước tiên bắt giữ đến tông môn đại lao, chờ lao tổ sau khi xuất quan xử lý. Sư thúc, mấy người kia tu sĩ nên xử trí như thế nào? Một hữu nhìn về phía cựu trưởng lão, chỉ bốn tên trúc cơ tu sĩ, toàn bộ bắt. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, giết. Cựu trưởng lão mặt lộ vẻ ngon sắc. Bốn tên trúc cơ tu sĩ sau khi nghe xong, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, không có tu sĩ Kim Đan thủ hộ, bọn hắn tất nhiên là minh bạch thực lực sai biệt. Tiết Bá đi tới, đem bốn người tu vi phong ấn thu vào trong túi trữ vật. Có mấy vị tu sĩ Kim Đan tại chỗ, một hữu đám người nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm. Ngũ trưởng lão cùng Nhan Văn ngày chiến đấu không có kéo dài bao lâu, cũng không phải là Ngũ trưởng lão thực lực càng cường đại, mà là Nhan Văn thiên tự bạo Kim Đan. Một hữu âm thầm tiếc hận, nếu như không có trở thành ám tử, Nhan trưởng lão cũng là tông môn trụ cột. Thập tam trưởng lão la lớn, lão ngũ, về sau có thể hay không lý một chút ta? Trước đây thế nhưng là chính ngươi đi, như thế nào là ta không có để ý đến ngươi? Ngũ trưởng lão dựng râu trừng mắt, đều trở về động phủ đi, tông chủ hướng mọi người tại đây truyền âm. Cựu trưởng lão cười ha hả hướng bản phong bay đi. Một hưu hướng tiền học cùng tiết bá chắp tay, mang theo nghiêm đảo cũng hướng về động phủ bay đi. Nơi xa còn truyền đến ngũ trưởng lão cùng mười giọng tam trưởng lão. Gần trăm năm nay ngươi là gì tinh khí, con kiến qua đường đều phải dẫm một cước. Còn không phải là bởi vì phong ấn của ngươi trận pháp, hại ta tu vi không thể tiến thêm. Nếu không phải là một hưu na tiểu tử hỗ trợ, đoán chừng ta bây giờ còn là kim đan trung kỳ. Trận pháp bung lỏng là ngươi mấy cái đồ đệ ngoan làm chuyện tốt, liên quan ta cái rắm. Một hưu na tiểu tử là ai? Ta muốn giết hắn. Một hưu sau khi nghe xong toàn lực phi hành, hướng động phủ phóng đi. Một hưu trở lại động phủ, nghiêm đảo ỉ lại đi không được. Sư đệ, chúng ta bận trước bận sau, đến bây giờ cũng không mò được gì a. Nghiêm đảo truyền âm tới, trong giọng nói có chút không vừa ý, ngươi thật ngốc giảng ngốc. Nếu như không có ngươi viễn phó vạn giảm bắt giao, côn lôn thú liền sẽ chạy đi. Nếu như không có ngươi tản tin tức, tông môn ám tử cũng sẽ không chính mình nảy ra. Nếu như không có ngươi giữ vững hậu sơn đại điện, bọn này ám tử liền muốn âm mưu được như ý. Ngươi nói ngươi thu hoạch lớn không lớn? Đều trúc cơ trung kỳ đại viên mãn, còn chưa hài lòng. Một hưu nghiêm túc dạy bảo nghiêm đảo, chẳng lẽ còn muốn ta thưởng mấy quả yêu đan cho ngươi? Nghiêm đảo sắc mặt có chút lúng túng, giống như một hưu nói đến đều rất có đạo lý, sau đó cười lấy nói ra, cho ta mấy quả yêu đan đâu? Ngươi, khuôn mặt thật dày. Chương 70, thu lấy côn lôn thú chân linh, mang tội thiên phạt giới. Chương 70, thu lấy côn lôn thú chân linh, mang tội thiên phạt giới. Tranh banh phái một hưu đạo phủ. Lệnh bài sáng lên, một hưu cầm lấy điều tra, một cái tin tức chuyển tới, sư điện, tới khải toàn phong một chuyến. Một hưu tâm bên trong thầm nghĩ, thập tam trưởng lão sẽ không ở đi. Mang tâm tình thấp vọng, một hưu đi tới khải toàn phong đại điện. Ngũ trưởng lão ngồi ở chủ vị, quả nhiên thập tam trưởng lão Mạc Ngọc Chân đã ở nàng ý cười doanh doanh, tóc đen đồng nhan, giống một đứa bé như thế đi tới. Một hưu, ngươi trận pháp tạo nghệ khá tốt, chẳng những phong ấn côn lôn thú, còn cải tạo trận pháp, nhường lão ngũ tu vi liên tục vượt hai cái tiểu cảnh giới. Thập tam trưởng lão không giống trước mấy ngày, nói chuyện ôn nhu rất nhiều. Thập tam trưởng lão quá khen rồi, may mắn vừa vận học qua tương tự trận pháp mà thôi. Một hưu chắp tay hành lễ. Ta tin tưởng đối với tranh banh phái mà nói, ngươi lập được đại công. Thập tam trưởng lão nói, côn lôn thú đã bị Sở Thiếu Dương giết chết, bây giờ còn phong ấn tại hậu sơn đại điện, chân linh chưa tan. Các ngươi xác nhận nhiệm vụ lúc, ngũ trưởng lão treo thưởng một cái toa kỵ, ta cảm thấy ngươi giá trị được một cái càng lớn cơ duyên. Ngũ trưởng lão vây vây tay, cùng chúng ta cùng đi hậu sơn đại điện. Một hưu đi theo ngũ trưởng lão hai người tới hậu sơn đại điện trong tầng hầm ngầm. Một hưu, ta đem giải khai nơi này phong ấn, ngươi dùng cái này chứa linh túi thu lấy côn lôn thú chân linh. Thập tam trưởng lão đem chứa linh túi đưa cho một hưu. Thập tam trưởng lão cầm trong tay trận pháp hạch tâm, bắt đầu giải khai phong ấn. Một cỗ gò bó sức mạnh không gian dần dần tiêu tan, linh khí dần dần đi vào dưới lòng đất phòng. Côn lôn thú trên đầu dâng lên một cái vòng sáng, vòng sáng bên trong có một đầu nho nhỏ côn lôn bóng thú tử tại bơi qua bơi lại. Một hưu cầm trong tay chứa linh túi, đi tới, hắn vận chuyển linh lực, muốn đem cái kia vòng sáng thu vào đi. Thế nhưng là cái kia vòng sáng tựa hồ tràn ngập linh tính, né nhanh qua đi. Một hưu nghĩ nghĩ, có rõ ràng cảm ngộ. Hắn vận chuyển càn khôn mô phòng thuật, đem khí tức của mình biến thành côn lôn thú. Này thời gian giới đột nhiên rất tò mò treo ngừng trên không trung, do dự sau một hồi, bay đến một hưu bên cạnh vẩn quanh hai vòng, sau đó tiến vào chữ linh trong túi. Không nghĩ tới thuận lợi như vậy. Thập tam trưởng lão mặt lộ vẻ mỉm cười, ngươi có thể đem chân linh rót vào pháp bảo biến thành linh bảo, cũng có thể dùng nó đoạt xá một con yêu thú, tiếp đó bồi dưỡng thành linh thú, những thứ này đều quyết định bởi tại chính ngươi. Ngũ trưởng lão đem côn lôn thây thú thể thu vào túi chữ vật, phát ra một tiếng cảm thán, côn lôn thú, ta nên hận ngươi chính là cảm tạ ngươi, hay là muốn hận hắn, bất quá muốn cảm tạ hắn cho cơ duyên của ngươi. Mạc Ngọc Chân nói, bao nhiêu người đều không có cơ hội đột phá nguyên anh, nhưng ngươi bây giờ có cơ hội, có thể chính là trăm năm nhiều lần lắng đọng kết quả. Có chút đạo lý, chủ yếu vẫn là ta thiên tư cách tốt. Ngũ trưởng lão nhẹ gật đầu. Ngươi. Thập tam trưởng lão lại muốn phát tác. Lệnh bài sáng lên, ngũ trưởng lão điều tra chi phía sau nói ra, tông chủ triệu kiến, ba người chúng ta đều muốn đi. Một hữu, ngươi cho nghiêm đạo truyền âm. Một khắc đồng hồ về sau, tông môn đại điện. Tông chủ Lý Nguyên ngồi ngay ngắn chủ vị, bên cạnh còn ngồi một người, người này râu tóc bạc phơ, nhưng trên mặt không có nếp nhăn, phảng phất thiếu niên tóc trắng, người mặc trường bào màu tím, kim đan hậu kỳ tu vi, người này chính là tông môn đại trưởng lão Đường Đình. Lý Nguyên diện sắc nghiêm túc, đồng thời không có cái gì vui mừng. Một hữu trông thấy vẻ mặt như thế, trong lòng cũng tương đối nghi hoặc. Côn lôn thú nguy cơ giải trừ, không phải tất cả đều vui vẻ sao? Ngoại trừ tông chủ và đại trưởng lão, nhị trưởng lão, ngũ trưởng lão, cựu trưởng lão, thập tam trưởng lão cũng ngồi ở trong đại điện. Một hữu, nghiêm đạo, tiền học, tiết bá cũng đứng trong điện. Lão tổ bế quan, mười tứ trưởng lão tạm thời bắt giữ tại tư quá phòng. Tông chủ nói, chờ lão tổ xuất quan, lại đi xin chỉ thị. Bốn tên trúc cơ đệ tử, trong đó hai người là mười tứ trưởng lão đệ tử, một người là tứ trưởng lão đệ tử, một người là nội môn đệ tử. Bên trong thông ngoại tông, phá hư tông quy, đi qua cùng đại trưởng lão nhị trưởng lão thương nghị, phế trừ tu vi, trục xuất tông môn. Hắc phong môn lần này mưu đồ, ý đang thả ra côn lôn thú, gây họa tới ngã tông, thừa cơ cướp đoạt ngã tông tài nguyên, thực sự tội ác tày trời. Ngã tông đem cùng hắc phong môn thương lượng, lấy lại công đạo. Trở lên chính là hắc phong môn ám tử xử lý chuyện này kết quả. Tông chủ nói tiếp, đại trưởng lão vừa xuất quan trở về, có một số việc muốn cho chư vị nói một chút. Côn lôn thú đã chết, chuyện này nửa vui nửa buồn. Đại trưởng lão sắc mặt nghiêm túc, ngồi ngay ngắn trong điện. đây là việc vui, chỗ nào là nửa vui nửa buồn. Ngũ trưởng lão cướp lời nói đầu, cái kia nghiệt xúc đánh cắp ta phong linh khí trăm năm, thả ở bên ngoài cũng là kẻ gây họa, lần này nó muốn đột phá phong ấn làm hại nhân gian, kỳ tội nên trảm. Ngũ trưởng lão, này không thể nói như thế. Nếu như ngươi ước thúc tốt đệ tử của ngươi, phong ấn cũng sẽ không buông lỏng nhanh như vậy ít nhất côn lôn thú sẽ không phải chết. Đó chính là nói còn muốn trị tội của ta. Ngũ trưởng lão sắc mặt khó coi. Tông chủ mở miệng nhắc nhở, ngũ trưởng lão an tâm chớ đổi, chờ đại trưởng lão nói hết lời. Hừ. Ngũ trưởng lão vây vây ống tay áo, trầm mặc không nói. Đại trưởng lão ngừng lại một chút, nói ra, 300 năm trước, côn lôn thú từ Bắc Hoang phá giới mà đến, lưu lạc thông thiên hà, khắp nơi làm hại. Lão tổ thân tự xuất thủ, mới nỗ lực trấn áp, đang lúc muốn đem giết chết thời điểm, thiên địa đột nhiên biến sắc, một đạo thụ đồng nhìn về phía lão tổ. Bầu trời hàng thêm một viên tiếp theo lệnh bài, tên là côn lôn thủ hộ lệnh. Căn cứ thiên đạo lời nói, này côn lôn thú là hơn cổ côn lôn tiên thú chuyển thế chúng tu. Côn lôn tiên thú tại thượng giới lập xuống chiến công hiển hách, mặc dù họa loạn nhân giới, nhưng tội không đáng chết, có thể đem hắn chấn áp ngàn năm sau lại lần nữa trở lại thượng giới. Tất cả mọi người nghiêm túc nghe, không người chen vào nói. Lão tổ dẫn tới lệnh bài, đồng thời thu được công pháp côn lôn quyết, về sau nhất cử đột phá đến nguyên anh hậu kỳ. Lão tổ đã từng hỏi qua, nếu như côn lôn thú bỏ mình, nên làm như thế nào? Thiên đạo nói, nếu như bỏ mình, 10 năm sau, tranh anh phái sắp đối mặt tai họa ngập đầu. A, đám người mặt lộ vẻ kinh hãi. Có thể như thế nào cho phải? Ngũ trưởng lão lúc này có chút phản ứng lại. Ừm. Thiên đạo nhân tử, hắn nói, côn lôn thú bỏ mình, nó gửi ở thượng giới thủ hộ thần hội đèn lồng tại thượng giới 10 ngày sau phá toái, thượng giới 10 ngày, nhân giới 10 năm. Không có thủ hộ thần đèn, bộ phận kết giới sẽ bị ma tộc xâm lấn, đến lúc đó từ thượng giới thậm chí nhân giới đều sắp đối mặt hạo kiếp. Côn lôn thú tuy là hung thú, nhưng muốn nhìn dùng ở nơi nào, dùng chuyện gì. Nếu như côn lôn thú bỏ mình, duy nhất khả năng giải pháp chính là mang tội người tiến vào Bắc Hoang Thiên phạt giới một lần nữa cứu vớt một cái côn lôn thú, đồng thời cùng côn lôn thủ hộ làm cho thiết lập khế ước. Bắc Hoang Thiên phạt giới. Đám người mang theo nghi ngờ. Đúng, Bắc Hoang Thiên phạt giới, cựu tử nhất sinh tuyệt địa, yêu thú ngang ngược, phải chăng có nhân tộc tồn tại không biết được. Mục Hữu, côn lôn thú bởi vì ngươi mà chết, ngươi có thể nguyện tiếp nhận tiên phạt. Đại trưởng lão nhìn về phía Mục Hữu, sắc mặt bình tĩnh. Mục Hữu sau khi nghe xong, lớn tiếng nói ra, dựa vào cái gì? Ta phát hiện sớm nhất Hắc Phong môn ám tử, tìm hiểu nguồn gốc tra được côn lôn thú phong ấn núi lòng, tiếp đó theo ngũ trưởng lão 10 bạn dặm bên ngoài liệp yêu lấy tinh huyết, tiếp đó đem cái này nghiệt xúc phong ấn, không đến mức lần nữa hại người. Tông môn không thượng, ta không hai lời nói ta có tội, ta thực tình không tin phục. Phóng nhãn tranh banh phái tới nhìn, lời này không giả, phóng nhãn toàn bộ thượng giới cùng nhân giới, côn lôn thú quan hệ quá lớn. Mục Hữu, ngươi chớ hoảng sợ. Ngũ trưởng lão nói, tông chủ, đại trưởng lão, Mục Hữu không có làm gì sai, vẫn là để ta mang tội đi thiên phạt giới. Ngược lại ta cũng là một đám xương già rồi. Cựu trưởng lão lúc này đáp lời, ta cũng không đồng ý quyết định này. Mục Hữu có công. Thập tam trưởng lão cũng tiếp lấy nói ra, ta cũng không đồng ý. Mục Hữu có công. Tông chủ mặt lộ vẻ khổ sở. Nghiêm đảo mấy người trong lòng người dù có thiên ngôn và ngữ, nơi đây cũng không phải bọn hắn có thể trô nói chuyện, chỉ có thể túi đầu yên lặng tiếp với. Thượng giới yêu, chẳng lẽ cũng không phải là yêu? Thượng giới yêu, liền có thể làm sằng làm bậy rồi. Ngũ trưởng lão, tiến vào tiên phạt giới, tu vi sẽ trên diện rộng rơi xuống, ngươi bây giờ kim đan đại viên mãn, muốn trùng tu trở về cần bao nhiêu tuế nguyệt, ngươi biết không? Đại trưởng lão nhắc nhở, không muốn hành động theo cảm tính. Nếu như không chấp nhận tiến vào tiên phạt giới, tông môn hội hủy diệt, lão tổ bởi vì tu luyện côn luân quyết, tu vi sẽ bị tan hết. Côn luân thú chính là một cái khoai lang bằng tay, vừa bị hắn tông môn ngấp nghé, lại nhỏ hơn tâm đề phòng, còn không thể thương tổn nó. Chúng ta cũng đắng côn lôn thú lâu rồi. Đám người trầm mặc. Tông chủ, ta tiếp nhận thiên phạt. Mục Hữu chắc tay, nhìn về phía tông chủ. Nhưng ta không cho rằng ta sai rồi. Ngày mai ta liền xuất phát Bắc Hoang. Mục Hữu nói đi, chắc tay, không để ý tất cả mọi người trong điện, hướng đại đi ra ngoài điện. Đại yêu trăm năm làm hại ta muốn chạm yêu trừ ma, tiếp rằng thượng giới có che chở có công khó phân biệt vô tội, qua tranh đến mấy triều tịch phải cái danh tiếng suy tàn cũng được, cho dù là mang tội thiên phạt ta cũng tấu khởi khải hoàn ca ta Mục Hữu. Vốn là chú định, muốn ngược gió mà đi, thành tựu vô thượng đại đạo. Chương 71, sớm đã nghĩ thông suốt chương 71, sớm đã nghĩ thông suốt tranh danh phái tông môn đại điện, Mục Hữu đi ra phía ngoài ra ngoài. Này tông chủ một tiếng thở dài. Mục Hữu là cái hảo hải tử, mọi thứ vì tông môn suy nghĩ, có phải chúng ta có chút để cho người ta hàn tâm. Cựu trường lao mang bộ mặt xấu thảm. Có chút bất đắc dĩ, hy vọng Mục Hữu có thể từ thiên phạt giới còn sống trở về. Tông chủ nói, chúng ta cũng muốn hai tay chuẩn bị, vạn 10 năm sau hai kiếp không cách nào trốn qua, chúng ta nên ứng đối ra sao? Nhị trưởng lão nói ra, thế bá Nghiêm đạo, Tiền học, hôm nay nơi đây sự tình không cho phép truyền ra ngoài, tránh lòng người bàng hoàng, trong tông môn loạn. Tuân mệnh. Ba người cùng kêu lên trả lời. Không có cách nào trốn qua mà nói, Mục Hữu tự sẽ phá giải. Vũ trưởng lao năm đấm năm chặt, chữ chữ âm vang. Mục Hữu đi tới tông môn phường thị, trước tiên vấn an phụ mẫu. Mục Chân, đây là gần đoạn thời gian chiến lợi phẩm, ngươi xử lý một chút. Mục Hữu đem mấy cái túi chứa vật giao cho Mục Chân. Ta có thể rất dài thời gian sẽ không trở về, ngươi phải chiếu cố tốt cha mẹ. Rất dài là bao lâu? Dài nhất 10 năm, thậm chí càng lâu. Ta không biết. Ngươi cho cha mẹ mua chút kéo dài tuổi thọ đan dược, mặc dù bọn hắn bây giờ không cần đến, nhưng dạng này trong lòng ta sẽ an tâm một chút. Được, ta ngày mai sẽ đi làm. Mục Hữu cùng Mục Chân trở lại trong phòng, cùng phụ mẫu cười cười nói, cả nhà cùng một chỗ, vui vẻ hòa thuận. Phụ mẫu đã biết Mộc Hữu muốn đi xa dài một đoạn thời gian, trong mắt nổi lên lệ quang. Con a, không đi được hay không a? Ta cũng không muốn đi, muốn bồi tiếp các người, nhưng ta không có đi, tông môn hội hủy diệt, liền các ngươi cũng vô pháp may mắn thoát khỏi, thậm chí toàn bộ vũ châu đều có thể dính líu vào. Mộc Hữu nói, ta nhất định sẽ bình an trở về, một ngày kia đến thượng giới phân xử. Con ta có chí khí, cha nội tâm ủng hộ ngươi. Mộc Tráng nói, chờ ngươi trở lại, chúng ta muốn trọng trấn Mộc gia uy danh. Hôm nay trên bàn có rượu, liền Mộc Chân đều uống hai chén. Trở lại động phủ, Mộc Hữu ngồi xuống điều tức. Mộc tiểu tử, một thanh âm truyền đến, Mộc Hữu đã hiểu, là Tàng Kinh các đạo thanh âm thần bí kia. Tiền bối đi vào ngồi. Mộc Hữu đứng dậy hướng về phía ngoài cửa chắp tay. Ta không tiến vào rồi, ở chỗ này tâm sự. Âm thanh kia nói, nghe nói chuyện của ngươi, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, hách nhất ba thu cái hảo đồ đệ. Tặng hai ngươi kiện vật phẩm. Ngoài cửa bay vào hai cái vật phẩm, rơi vào Mộc Hữu trước người, một kiện giống như một cái chập bàn, một kiện là một cái ngọc bội. Kiện thứ nhất, Tàng Kinh hơi trận, về sau ngươi cần lựa chọn sử dụng công pháp, không cần tới Tàng Kinh các, trực tiếp sử dụng vật này, có thể cùng ta câu thông, ta tự sẽ truyền tổng tới. Kiện thứ hai, Trói Thần Ngọc Phù, tác dụng như kỳ danh, có thể sử dụng 3 lần, mỗi lần duy trì 10 hơi, hy vọng ngươi đến thiên phạt giới không dùng được. Tạ tiền bối ban thưởng vật. Mộc Hữu nhận lấy vật phẩm, mặt lộ vẻ cảm kích. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Tất cả mọi người bảo ta lão thư trùng, ngươi liền kêu sách ta tiên sinh đi. Được, thưa tiên sinh. Ta đang muốn tìm một bản công pháp, có hay không đem mình linh lực toàn bộ chuyển cho tu sĩ khác, tự hạ tu vi công pháp. Một tiểu tử, ngươi thật cam lòng làm như vậy a? Ta biết ngươi muốn đi thiên phạt giới, cũng không cần như thế tự hạ tu vi. Ý ta đã quyết, thưa tiên sinh. Có. Tam chuyển hóa công pháp này có thể tự hạ tu vi, đồng thời cơ thể sẽ không tổn hại sau đó trùng tu càng thêm dễ dàng. Một Hữu không chút do dự, trực tiếp trả lời, liền muốn cái này. Vung lòng tâm thần, lấy ra Tàng Kinh hơi trận, ta chuyển công tới. Một Hữu lấy ra tiểu trận bản, vung lòng tâm thần, từng sợi tin tức chuyển tới, tiến vào một Hữu mi tâm. Đa tạ thưa tiên sinh. Thiên phạt giới, hữu tử nhất sinh, như khiến cho một đời, ngươi lại đạo sẽ càng thêm trôi chảy. Ta xem trọng ngươi. Thưa tiên sinh nói, ta đi. Tiền bối đi thong thả. Một Hữu hướng về phía ngoài cửa chắp tay. Không muốn ghi hận đại trưởng lão, hắn cũng có nỗi khổ tâm. Một thanh âm từ đằng xa truyền đến. Một Hữu tâm bên trong thầm nghĩ, ta sớm liền nghĩ thông suốt rồi, ta đi thích hợp nhất. Tiền bối, ta muốn đem ta tu vi toàn bộ chuyển cho ngươi. Búp bê, ta không phản đối, dạng này chúng ta sinh tồn có thể liền đề cao. Thông Huyền nói tiếp, kỳ thực ngươi cũng có thể mang lên một chân. Không thể, cha mẹ ta cần người thủ hộ, Lý Ngũ Phúc mặc dù đã phế bỏ tu vi, nhưng cái khó bảo đảm hắn không có hậu chiêu. Một Hữu nhớ tới Lý Ngũ Phúc, trong mắt ngoan sắc chợt lóe lên. Thông Huyền nhẹ gật đầu. Tới rồi thiên phạt giới, ta muốn hết dựa vào tiền bối. Một Hữu nói, ta trước tiên học tập tam chuyển hóa công pháp, tới rồi thiên phạt giới, ta liền hóa công, lại tiến vào. Một Hữu ngồi xếp bằng thông huyền tháp ở bên trong, bắt đầu học tập tam chuyển hóa công pháp. Tam chuyển hóa công pháp, đem thân thể mở ra một cái thông đạo bình thường lấy thất khiếu cùng trong lòng bàn tay gan bàn chân vì thông đạo, một bên từ tan tu vi, vừa hướng chuyển ra ngoài đạo. Một Hữu dùng không đến nửa canh giờ liền đem tam chuyển hóa công pháp biết rõ trong lòng. Đêm nay chú định không sẽ an tĩnh. Cổ Lăng tới rồi, nàng nói nàng đều không thể tin được sư tôn là Hắc Phong môn ám tử, nàng cảm thấy sư tôn đối với các nàng vẫn luôn rất tốt, tài luyện đan của mình cũng đề cao rất nhanh, đã có thể luyện chế tứ giai đan dược. Cần ta một lần nữa giới thiệu cho ngươi một vị sư tôn sao? Một Hữu tâm bên trong suy nghĩ, đem Cổ Lăng đề cử cho Lục trưởng lão hoặc Cửu trưởng lão, nên vấn đề không lớn. Không cần, ta đã là nội môn đệ tử, tăng thêm có kỹ thuật luyện đan, sẽ không ảnh hưởng tu luyện. Cổ Lăng nở nụ cười, ta không phải là còn có một vị hảo ca ca đi. Đã như vậy, ta ngày mai sau khi đi, ngươi ở đến ta động phủ đến, cùng một chân làm bạn. Một Hữu nói, ta chỗ này linh khí cũng rất phong phú, chỗ cũng so đệ tử của ngươi động phủ luôn a. Được. Cổ Lăng nở nụ cười. Cho ngươi. Một Hữu đem động phủ trận bản đưa cho Cổ Lăng. Vậy ta trở về đi thu thập một phen. Cổ Lăng mới vừa rời đi, Nghiêm Đào tới rồi. Nghiêm Đào nói chọn xong tọa kỵ, còn không có rèn luyện tốt, xem ra tạm thời không thể để cho Mộc Hữu nhìn. Còn nói mấy người Mộc Hữu trở về, hai người muốn bái cá biệt tử. Mộc Hữu dần dần cảm thấy cái này Nghiêm Đào cũng không chán ghét như vậy, ngược lại biến thành một cái thật thú bị người. Thẩm Đức Cao, Mạc Vũ cũng tới. Lời nói mặc dù không nhiều, nhưng cảm giác được, cũng là lo lắng cùng quan tâm. Trả lại hết tới một 10 năm ước hẹn, 10 năm sau nhất định muốn uống rượu với nhau mà nói hùng đông, không cho phép bật công, uống say loại kia. Tiền Học cùng Chu Đan cũng tới. Hai người tu vi cũng là trúc cơ hậu kỳ. Bọn hắn nói đại sư Minh đang lúc bế quan xung kích kim đan, đến lúc đó kim cương phong chính là tông môn mạnh nhất đỉnh núi. Còn nói sớm một chút trở về, bọn hắn đều chờ đợi. Sư tôn vẫn đang bế quan, xem ra không có cách nào ở trước mặt cùng hắn nói tạm biệt rồi. Một Hữu tâm bên trong buồn bã, thông qua ngọc bài truyền một đạo tin tức. Đệ nhị thiên nhất sớm, một Hữu đi tới tông môn đại điện. Tông chủ, đại trưởng lão, nhị trưởng lão đều ngồi ở trong điện. Bái kiến tông chủ, đại trưởng lão, nhị trưởng lão. Một Hữu chắp tay hành lễ, đồng thời không như trong tưởng tượng tinh thần không phân chấn. Đại trưởng lão đây là lần thứ hai nhìn thấy Mộc Hữu, không khỏi lộ ra khen ngợi thần sắc. Kẻ này tâm tính cao minh. Nhị trưởng lão sẽ đem ngươi đưa tới Bắc Hoang Châu Thiên Phạt giới cửa vào. Tông chủ nói, kỳ thực chúng ta cũng không biết cửa vào ở nơi nào. Bất quá tới rồi Bắc Hoang về sau, tay ngươi cầm côn luôn thủ hộ lệnh, đeo lên bộ dạng này xiềng xích, liền có thể cảm ứng được vị trí. Tông chủ lần này trực tiếp đứng dậy đi tới Mộc Hữu trước mặt, đem hai kiện vật phẩm đưa cho Mộc Hữu. ta từ đầu đến cuối không cho rằng ngươi có lỗi, bất quá tông môn bây giờ cho ở trong cơn nguy khốn, cái này không biết kiếp nạn có thể rất khủng bố, thậm chí sẽ ảnh hưởng toàn bộ vũ châu thậm chí tây vực, cho nên chúng ta mới như vậy lựa chọn. Tông chủ vô vô một hưu bà bay, về sớm một chút. Nhất định. Một hưu chắc tay, đi theo nhị trưởng lao đi ra đại điện. Vân vân, đợi một chút. Ngũ trưởng lao đuổi đến cửa đại điện. Một hưu, nhận lấy vật này. Ngũ trưởng lao đưa cho một hưu một thanh tiểu kiếm cùng một cái bắt thu lưới. Ta ngay cả đêm còn chú, kiếm này bên trong còn có ba đạo kiếm khí, tương đương với kim đan hậu kỳ một kích. Bắt thu lưới có thể trợ ngươi ở đây thiên phạt giới bắt côn lôn thú. Đa tạ sư bá. Một hưu nhìn về phía ngũ trưởng lao, lúc này hắn sắc mặt trắng bệnh, giống như một tờ giấy trắng. Đi thôi. Ngũ trưởng lao khoát tay áo. Nhị trưởng lao tế ra phi trù, hai người bay đi lên, hướng bắc hoang phương hướng chạy tới. Chương 72, thiên nhận ngọc phong, lồng giam, kính tượng cửa, thiên phạt cầu. Chương 72, thiên nhận ngọc phong, lồng giam, kính tượng cửa, thiên phạt cầu. Tranh banh phái khoảng cách bắc hoang châu biên giới hơn 5 vạn dặm. 4 ngày nhiều thời gian, phi chu tiến vào bắc hoang biên giới. Toàn bộ bắc hoang miên diên hơn 10 vạn dặm, cũng là khu không người. Nhị trường lão nhìn về phía một hưu, ngươi lấy ra lệnh bài, đeo lên xiềng xích, cảm ứng một chút vị trí cùng phương hướng. Một hưu đeo lên xiềng xích, lập tức cảm thấy phảng phất bị khối băng đông lạnh bên trên kìm lòng không được sợ run cả người. Lấy ra côn lôn thủ hộ lệnh, xiềng xích trong nháy mắt càng biến đổi nhanh, đem một hưu còng tay phải càng thêm rắn chắc. Một hưu bị đau, nhíu mày, chịu đựng một chút. Nhị trường lão nhìn xem cũng có chút không đành lòng. Ta cảm thấy đại khái tại phương hướng tây bắc. Nhị trường lão điều khiển phi chu hướng phương hướng tây bắc ra tốc bay đi. Dọc theo đường đi gặp phải không thiếu yêu thú, may mắn là trên không trung, khi đi ngang qua một tòa núi cao lúc, một cái viên hầu nhảy dựng lên muốn đem phi chu lấy xuống, quả thực nguy hiểm. Một hưu lấy ra địa đồ ngọc giản xem xét bắc hoang châu, tại phương hướng tây bắc có một tòa ngang dọc ngàn dặm đại tuyết sơn, tên gọi thiên nhận ngọc phong. Một hưu căn cứ chính mình cảm ứng phương hướng, cảm giác mục tiêu là ở chỗ này. Có đại khái phán đoán, một hưu không ngừng nhắc đến tỉnh nhị trường lao những địa phương nào muốn đi vòng có thể tránh đi yêu thú, nhất là phi hành yêu thú. Nhị trường lao mang theo nghi ngờ, nhìn về phía một hưu, ngươi vì sao biết ở đây địa hình? Chẳng lẽ tới qua? Một hưu trả lời, ta có bắc hoang châu địa đồ, ngẫu nhiên tâm đắc. Phi hành 5 ngày, phi chu cuối cùng tiến nhập thiên nhận ngọc phong phạm vi bên trong. Mặc dù ở đây không khí cũng có thể thổ khí thành băng, một hưu lại cảm thấy ấm áp, bởi vì xiềng xích ngược lại bắt đầu phát nhiệt. Nhị trường lão, ngươi không cần tiễn, để tránh gặp nguy hiểm, ta cảm giác chỉ phải xuyên qua cái kia nhiều phong mây mù, liền có thể hoàn toàn biết được chỗ lối vào. Một hưu vừa cười vừa nói, ta sẽ không chạy trốn, trong vòng 10 năm, nhất định bắt một cái côn lôn thú trở về. Làm sao lo lắng ngươi đào tẩu, ngươi ở đây tông môn sở tố sở vi, chúng ta đều thấy ở trong mắt. Nhị trường lão dừng lại phi chu, chính ngươi không chế pháp khí đi qua đi. Đây là hắc phong môn ám tử, ta lưu lại cái người sống. Tông môn còn có hai người vẫn đang âm thầm hoạt động, thỉnh nhị trưởng lão nhìn rõ mọi việc. Một hưu gọi ra một cái luyện khí tu sĩ, giao cho nhị trưởng lão. Được, trở về thì xử lý. Đây là bắc hoang châu địa đồ, ta vừa mới khắc họa một cái bức. Một hưu đưa cho nhị trưởng lão một mai ngọc giản. Nhị trưởng lão có chút xúc động, đều mức này rồi, còn nghĩ người bên cạnh. Nhất định muốn toàn bộ cần toàn bộ đuôi trở về, dù là thai kiếp khó thoát, chúng ta cũng có thể lại nghĩ biện pháp. Ừm, minh mạch. Một hưu phi ra phi trù, hướng nhiều phong mây mù bay đi. Tay cầm côn lôn thủ hộ lệnh, thân mang xiềng xích, chân đạp phi hành pháp khí. Một cái tự chui đầu vào lưới tu sĩ, quả thật hiếm thấy. Xuyên qua mây mù, cuối cùng thấy được đỉnh núi, theo một hưu tới gần, trên người xiềng xích càng biến đổi nhanh, nhiệt độ cũng càng thêm cực nóng, nếu không phải là một hưu người mặc tử kim nhuyễn ngọc giáp, e rằng lúc này đều phải kêu to lên rồi. Côn lôn thủ hộ làm cho lệnh bài lúc này phát ra quang mang, trên đỉnh núi xuất hiện một mảnh quảng trường xuất hiện từng hàng lồng giam, những thứ này lồng giam lóe kim sắc ánh sáng nhạt, bên trong một cái chói mắt nhất. Một hưu rất tự giác bay đi, mới vừa đi tới trước mặt, cửa nhà lao tự động mở ra, cái kia trên cửa lao khắc họa lấy một đạo đồ án. Chính là long đầu đôi rắn kỳ lân người côn lôn thú đồ án. Một hưu vốn định lại quan sát một chút khác nhà tù đồ án, còn không có đảo mắt, lồng giam liền bắt đầu hãm xuống mặt đất. Một cú kéo xuống sức mạnh nhường lồng giam ra tốc hạ xuống. Một hưu tâm bên trong vô cùng gấp gáp, loại này hạ xuống cảm giác giống như là hướng đi tử vong, dù cho hắn là trúc cơ trùng kỳ tu vi, cũng khó có thể chống cự. Hắn muốn quát to một tiếng, lại liền âm thanh đều không phát ra được. Loại cảm giác này duy trì ước chừng một khắc đồng hồ, vang một tiếng, lồng giam tiến nhập một phiến trong không gian, mấy cái xiềng xích rối tới, đem lồng giam chế trụ. Lung cửa mở ra, một hưu rất xuống, hắn một cái lảo đảo, suýt chút nữa không có ổn định thân hình. Một hưu tâm bên trong thầm nghĩ, cái này thiên phạt giới quả nhiên kỳ lạ, ta trúc cơ trùng kỳ tu vi đều có chút đứng không vững. Một hưu giải hết xiềng xích, thu vào túi chữ vật. Hắn quan sát một phen trung quanh, ở đây tia sáng lờ mờ, không cảm giác được khoảng cách. Đột nhiên, bốn phía mở ra mấy đạo con mắt, chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt, bọn chúng tựa hồ muốn đem một hưu nhìn thấu. Một hưu tâm bên trong một hồi kinh hãi, tiến vào kính tượng cửa, bắt đầu trùng sinh chủ tội. Một thanh âm truyền đến. Một hưu trước mặt như là sóng nước quay cuồng lên, một mặt cự cái gương lớn chui ra, tấm gương kia thanh đồng chi sắc, đem một hưu dáng vẻ chiếu vô cùng bặm mẹo. Một hưu lách mình tiến vào thông huyền tháp, từ biến mất tại chỗ không thấy. Một hưu chắc tay, tiền bối, tấm gương này hẳn là muốn phế tu vi. Có lẽ vậy. Ta bây giờ bắt đầu vận chuyển tam chuyển hóa công pháp, đem tu vi chuyển cho ngươi. Được. Một hưu xếp bằng ở bạch ngọc liền trên đài, từ trong lòng bàn tay mở ra thông đạo, đem một thân tu vi độ trò thông huyền. Một hưu cảm giác toàn thân tựa hồ đang mất đi sức mạnh, tu vi đang tại rơi xuống. Một khắc đồng hồ trôi qua, một hưu tu vi rơi xuống đến luyện khí 7 tầng. "Tiền bối, ngươi bây giờ tu vi như thế nào?" "Ta bây giờ trúc cơ đại viên mãn, chỉ kém một bước liền kim đan." "Cái kia ngươi chăm chỉ tu luyện, sớm ngày kim đan, ở nơi này thiên phạt giới liền có lực lượng rồi." Mục Hưu nói đi, lách mình rời đi thông huyền tháp. Mục Hưu đi tới trước gương, đưa tay sờ về phía tấm gương giống như mặt nước gợn sóng đem Mục Hưu hút vào. "Kỳ quái, luyện khí tiểu nhi đến đây chịu tội, quả thật khả tiếu." Một thanh âm truyền ra, hơi nghi hoặc một chút lại có chút trêu chọc. Một đạo quang hình ảnh lóe lên, Mục Hưu đi tới một chỗ đống loạn thạch bên trên, phóng nhãn chung quanh, cung điện sụp đổ, sông núi treo ngược, đầy mắt thê lương. Xuất hiện tại Mục Hưu trước mặt là một đầu khóa sát cầu. Đầu cầu bên trên đứng thẳng một tấm bia đá, phía trên khắc lấy qua thiên phạt cầu, phế suốt đời tu, vào thiên phạt giới, chỗ người tội. Vừa rồi liền sớm hóa công rồi, không biết có thể hay không bị phát giác. Mục Hưu nhẹ giọng tự nói, phát hiện cũng không có quan hệ, nhiều lắm là cũng chỉ sẽ cho rằng người tự phế tu vi mà thôi. Thông huyền truyền âm, Mục Hưu đạp vào thiên phạt cầu, hắn trông thấy cầu bên kia là một phiến đại môn không mở, cũng không biết bên trong là tình cảnh gì. Mục Hưu vừa đi mấy bước, cũng cảm giác được lòng bàn chân truyền đến từng trận hấp lực, tựa hồ muốn đem máu của hắn hút khô đồng dạng. "Ta không có nhiều tu vi, các ngươi liền hút đi." Mục Hưu phảng phất đi ở vũng bùn bên trong tựa hồ còn có lạnh buốt sinh vật lướt qua, để cho người ta không rét mà run, mỗi nâng lên một bước cũng cảm giác một tia linh lực bị hút đi. Ngẫu nhiên còn sẽ có từng đoàn sương mù thổi qua đến, bọn chúng hóa thành diện mục giữ tận đem Mục Hưu bao vây lại, ý đồ hút đi Mục Hưu linh lực. Bầu trời mây đen quay cuồng, cuồng phong gào thét, đất đá bay mù trời, Mục Hưu càng biến đổi khó đi đi. "Thiên phạt người, ngươi có biết tội của ngươi không?" Một đạo đạo âm thanh từ phía chân trời truyền đến khiến cho người tâm sinh sợ hãi. Hơn 10 trượng thiên phạt cầu, cứ thế đi một khắc đồng hồ, đến cầu bên kia, hấp lực đột nhiên tiêu thất. Mục Hưu cảm thụ một chút tự thân, còn có luyện khí 6 tầng tu vi. Vẫn được, thiệt hại không lớn. Mục Hưu tâm bên trong mừng thầm. Đi tới trước cổng chính, phía trên đại môn viết thiên phạt giới ba chữ. Mục Hưu dùng sức đẩy cửa, lấy hắn bây giờ tu vi, căn bản đẩy không mở cửa, môn này thật sự quá khổng lồ. Mục Hưu nghĩ lấy ra côn lôn thủ hộ lệnh, rót vào linh lực. Đại môn phát ra kim thạch tiếng ma sát, chậm rãi mở ra một đường nhỏ, gần đủ một người thông qua. Mục Hưu hít sâu một hơi, chậm rãi đi vào. Chương 73, luyện khí 10 tầng, thủ thương ngoại ô lang, hoàng hổ, Liễu Giang thành. Chương 73, luyện khí 10 tầng, thủ thương ngoại ô lang, hoàng hổ, Liễu Giang thành thiên phạt giới. Mục Hưu đi vào đại môn, còn chưa kịp nhìn một phía, mấy đạo tiếng thú gào vang lên. Hắn nhanh chóng móc ra cửu lũ chủ y, làm ra phòng ngự tư thế. Ba con báo hình yêu thú bước thăm dò bước, chậm rãi đi tới. Cái này báo hình yêu thú, chiều cao 2 trượng 3 thước, đôi mắt thả ra lang quang, bốn chân đã chiều dài một chút lân phiến. Tứ giai. Mục Hưu tâm bên trong hãi nhiên, vừa tiến vào thiên phạt giới, liền tao ngộ tứ giai yêu thú, chính mình căn bản cũng không có thể đánh thắng. "Tiền bối, ra tay giúp ta." Mục Hưu nói. Thông huyền tháp từ Mục Hưu mi tâm bay ra, đây là Mục Hưu tu luyện đến nay lần thứ nhất gọi ra thông huyền tháp. Thông huyền tháp trong nháy mắt biến lớn, hướng ba con yêu thú chấn áp tới, yêu thú bị thông huyền tháp bao phủ, không cách nào đào thoát, bị chấn phải huyết đục văng tung tóe. Mục Hưu thu hồi yêu thú, thông huyền tháp bay vào mi tâm. Tiến vào thiên phạt giới, không nắm chắc bài căn bản sống không được. Mục Hưu thầm nghĩ. Mục Hưu nhìn một phía, sau lưng đại môn đã không thấy, thay vào đó là một toàn núi cao, nơi này cây cối thưa thớt, sắc trời lờ mờ, trong không khí cũng tung bay một chút hắc vụ. Bây giờ trước tiên nắm chặt khôi phục tu vi, làm tiếp hắn tính toán. Mục Hưu trực tiếp leo lên núi cao, gặp lại bốn cái tứ giai yêu thú, đều do thông huyền tiền bối làm thay, toàn bộ diệt sát. Ở đây đồng thời không có linh khí gì, vì cái gì những thứ này yêu thú lại mạnh mẽ như vậy? Mục Hưu tâm bên trong không hiểu. Ta có lưu yêu đan, vừa dễ dàng ở đây luyện hóa. Mục Hưu lấy ra linh này trong bí cảnh lấy được yêu đan, bắt đầu tu luyện. Nửa tháng sau, 10 khoảng ngũ giai yêu đan, 3 viên lục giai yêu đan tiêu hao sạch sẽ, Mục Hưu đem tu vi lại tu luyện từ đầu đến luyện khí 10 tầng. Không có chút cơ đan, nhiều nhất tu luyện tới luyện khí tầng 13. Mục Hưu ám nói, ở đây linh khí mỏng manh, lấy yêu đan tu luyện là sự chọn lựa tốt nhất. Tiền bối, chúng ta đi tìm kiếm yêu thú ngũ giai. Mục Hưu truyền âm. Mục Hưu hạ sơn, tuyển một cái phương hướng đi tới, hắn vận chuyển càn khôn mô phòng thuật, đem khí tức của mình biến cùng hoàn cảnh đồng dạng, mặc dù linh lực tiêu hao tương đối lớn, nhưng có thể thành công lừa qua đê giai yêu thú. Tại tới trước hơn trăm dặm về sau, một cái yêu thú ngũ giai xuất hiện tại trong nhận thức. Ngũ giai ngoại ô lang cũng có thể đối phó. Cái này ngũ giai ngoại ô lang, chiều cao gần 2 trượng, mao phát sẫm trắng, mi tâm có một đạo bạch sắc hỏa diễm hình dáng mao phát, hình thể so sánh gầy, cái đuôi đã biến thành xanh sẫm sắc, giống như rời đi quần thể có một đoạn thời gian, vô cùng đói khát. Một hưu chậm rãi tới gần, hắn phát giác cái này yêu lang thế mà trên người bị thương, lúc này nó đang tại liếm láp vết thương, mà trên vết thương thế mà cắm một mũi tên. Thiên phạt giới lại có tu sĩ tồn tại. Mục Hưu sau khi kinh ngạc, mừng thầm trong lòng, như vậy, ít nhất cách tìm kiếm côn lôn thú lại tiến một bước. "Tiền bối, ngươi không thể hiện thân, vẫn là ta tới đi." Mục Hưu nói. Hắn rút ra tịch diệt kiếm, phóng tới yêu lang, cố ý làm ra chút động tĩnh, tiếng bước chân thô trọng, trong miệng hô to. Yêu lang gặp Mục Hưu tu vi không đủ, cũng không đào tẩu, ngược lại hướng Mục Hưu công tới, trong miệng một đạo lang quang phong tới. Mục Hưu đội vàng vận chuyển lưu tinh bộ, cuốn quýt chạy trốn. Đột nhiên, từ yêu lang bên cạnh thân thoát ra hai đạo nhân ảnh, một người trong đó vung ra cây gậy, đánh về phía yêu lang chân trước. Yêu lang chạy quá mau, không cách nào trốn tránh, dứt khoát phóng tới người kia, nhưng chân trước cuối cùng bị một côn quét ngang, răng rác một tiếng, ứng thanh mà đoạn. "Ta muội, lại đến một tiễn." Cái kia người la lớn, còn không đợi một tiễn phóng tới, Mục Hưu vung ra tịch diệt kiếm, nhất kiếm xuyên qua yết hầu, yêu lang chết đến mức không thể chết thêm. ngươi dám cướp chúng ta chiến lợi phẩm. Cầm côn người kia đứng tại yêu lang trước mặt, lớn tiếng nói. Một hưu đi tới, đồng thời lại có hai thân ảnh vây quanh, một nam một nữ. Đạo hưu không cần hiểu lầm, ta là ra tay giúp đỡ, cũng không muốn cướp đi yêu lang. Một hưu cười rạng rỡ. Cái kia ngươi muốn làm gì? Cầm côn tu sĩ nói. Ta ban đầu tới nơi đây, đối với nơi này chưa quen thuộc, cho nên muốn. Ngươi là thiên phạt người. Ba người chăm miệng một lời nói. Các ngươi làm sao biết? Một hưu kinh ngạc. Bởi vì chúng ta là thiên phạt người hậu đại. Cái kia có thể mang ta gặp các ngươi một chút trưởng bối sao?
Có thể, nhưng có điều kiện.
Nói một chút. Giao ra một kiện pháp bảo.
Có thể.
Một hưu từ trong túi chữ vật lấy ra một kiện thanh long môn chế tạo pháp bảo trưởng côn đưa cho cầm côn nam nhân.
Thuất côn.
So với ta mạnh hơn nhiều lắm. Cầm côn nam nhân mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, theo phía sau nói, theo chúng ta đi đi.
Hồ ca, ngươi không nên bị pháp bảo làm đầu góc choáng váng.
Một tên khác nam tu nói, xưa nay thiên phạt người đều không thể mang vào vũ khí, hắn tại sao có thể mang vào?
Ngươi nói rất có đạo lý.
Cầm côn nam nhân xoay đầu lại, nhìn về phía Mục Hữu, ta cao huynh đệ nói lời, ngươi giải thích thế nào?
Rất đơn giản, cái khác thiên phạt người cũng là bị phạt tiến vào, ta là được mời vào tới.
Mục Hữu mặt lộ vẻ mỉm cười, sau đó đem chính mình sự tình đơn giản nói một chút, viện cái đính bao tiến vào lý do.
Tạm thời tin ngươi, đi.
Họ cao tu sĩ nghi ngờ chưa tiêu.
Ta gọi Hoàng Hổ, đây là ta tam muội Hoàng Thúy Thúy, đây là Cao Xây Thành.
Cầm côn nam nhân nói, chúng ta lần này là chuyên môn theo đuổi bắt cái này bị thương ngoại ô lang.
Trong ba người Hoàng Hổ tu vi cao nhất, luyện khí 8 tầng, hai người khác luyện khí 7 tầng.
Mục Hữu không có biểu hiện ra lo lắng, đến đâu thì hay đến đó.
Hắn mục đích cuối cùng nhất là nghe ngóng thiên phạt giới đủ loại tin tức.
Bất chi bất giác đi hơn 2 canh giờ, sắc trời trở nên càng thêm âm u, Hoàng Hổ bắt đầu biến có chút lo lắng.
Đạo Hữu vì cái gì hốt hoảng?
Mục Hữu hỏi.
Trời tối phía sau sẽ có người điên qua lại.
Hoàng Hổ nói.
Người điên?
Mục Hữu mặt lộ vẻ suy tư, người điên có cái gì đáng sợ?
Lời mới vừa nói đi, Mục Hữu liền cảm thấy phụ cận có một đám người, thừa dịp bóng đêm lặng lẽ đi tới, bọn hắn cước bộ rất nhẹ.
Mục Hữu thả ra thần thức cẩn thận cảm giác một chút, tổng cộng có 8 tên luyện khí tu sĩ, rất cao tu vi luyện khí 10 tầng, thấp nhất luyện khí 7 tầng.
Hoàng Hổ bọn người hẳn là còn không có cảm giác được, bọn hắn vẫn tại dò đường.
Có một đám người đến đây, tay cầm trường mâu, thân trên trần trụi, đầu đội lông vũ.
Mục Hữu hướng ba người truyền cho nhau âm.
Là người điên.
Hoàng Hổ mặt lộ vẻ hoảng sợ.
Các ngươi nếu là tin ta, liền đến ta trong túi chứa vật đợi một hồi.
Mục Hữu truyền âm.
Ta tin.
Ba người chắc chắn được chứng kiến người điên lợi hại, cho nên không nói lời gì, đều lập tức đáp ứng.
Mục Hữu vung tay lên, đem ba người cuốn vào túi chứa vật tử kim huyền thiết ấn bên trong.
Tiền bối có thể xuất thủ, phía trước 8 người, lưu một người sống.
Mục Hữu hướng thông huyền truyền âm.
Thông huyền tháp bay ra Mục Hữu mi tâm, không đủ 3 hơi thời gian, đem 7 tên người điên toàn bộ trấn áp.
Mục Hữu đồng thời tế ra đoạt mệnh tác, đem còn sống một cái người điên trói lại, sau đó ném vào túi chứa vật.
Mục Hữu đem Hoàng Hổ 3 người hoán đi ra.
Nhìn xem thi thể đầy đất, 3 người mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc.
Đạo Hữu thực sự là hảo thủ đoạn.
Ngay từ đầu chất vấn Mục Hữu, Cao Xây Thành dẫn đầu nói,
một loại bí pháp mà thôi, lo lắng làm bị thương các ngươi, cho nên để các ngươi trốn đi.
Mục Hữu cười cười.
4 người tiếp tục đi đường, có Mục Hữu đi theo, 3 người ngược lại lớn gan một chút, đi được nhanh nhẹ.
Ước chừng sau nửa canh giờ, 4 người tới một ngọn núi đá trước mặt, nơi này có một cái tự nhiên sơn động.
Núi cửa động còn có người trấn giữ, Mục Hữu tập trung nhìn vào, luyện khí tầng 5 tu vi. 3 người cùng người giữ cửa trao đổi vài câu, liền mang theo Mục Hữu đi vào.
Đi vào sơn động hơn 10 trượng về sau, không gian biến mở rộng, ở đây treo trên vách tường ngọn đèn, có mấy cái mở ra tiểu huyệt động.
Đạo Hữu ở chỗ này chờ một hồi, ta đi hướng thủ lĩnh hồi báo.
Cầm côn nam sắc mặt người ngâm đen, đặc điểm lớn nhất là 2 cái răng cửa phi thường lớn, lúc này hắn cười rặng rỡ, răng đều sắp bay ra ngoài.
Thời gian uống cạn chung trà phía sau,
thủ lĩnh nhường ngươi đi vào.
Cầm côn tu sĩ đi ra nói,
Mục Hữu cùng đi theo tiến tận cùng bên trong một chỗ hang động, huyệt động này bên trong bị đục phải tương đối chính trực, không có quá nhiều bài biện.
Một vị tóc bạc hoa dâm lão giả ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, hắn người mặc đồ trắng, trên mặt có nồng đậm nếp nhăn, trúc cơ trung kỳ tu vi.
Văn bối Mục Hữu, bái kiến tiền bối.
Mục Hữu chắp tay hành lễ, hắn đối với lão giả xưa nay nho nhã lễ độ.
Người là thiên phạt người.
Vị lão giả kia đi thẳng vào vấn đề hỏi.
Là,
ngươi phải tiếp nhận một loại nào thiên phạt?
Lão giả hỏi.
Nguyên lai thiên phạt người muốn chuộc tội cũng không giống nhau a.
Mục Hữu thầm nghĩ.
Ta muốn bắt yêu thú.
Mục Hữu trả lời.
Vậy ít nhất còn có chút hy vọng, nhưng cũng không lớn.
Lão giả nói, bởi vì ở đây để thăng tu vi quá khó.
Ta muốn thỉnh giáo một chút tiền bối.
Chấm đã.
Mục Hữu mang theo nghi ngờ.
Vừa rồi ngươi nộp một kiện pháp bảo, thành ý không sai, cho nên bị đưa đến nơi này.
Lão giả nói, không nói gạt ngươi, cái bộ lạc này là ta cùng mặt khác 3 vị thiên phạt người khai sáng, kết làm đạo lữ phía sau sinh con dưỡng cái, mới tạo thành cái này 100 người bộ lạc.
Bây giờ thiếu nhất vũ khí đan dược, ngươi nhưng còn có vũ khí cống hiến ra đi.
Mục Hữu sau khi nghe xong, không có chút nào đáng thương ý của bọn hắn, trong lòng ngược lại có chút bất mãn.
Tiền bối, ta có thể tới thiên phạt giới, tự nhiên là có chút cậy vào, muốn theo ta làm chút giao dịch có thể.
Nhưng ta cũng phải nhìn tin tức của ngươi có giá trị hay không.
Mục Hữu nói chuyện không tiêu ngạo không tự ti.
Mục tiểu hữu, ta gọi Liễu Giang Thành.
Ngươi trước hỏi, ta sẽ cân nhắc quyết định giao dịch cái gì.
Ta muốn hỏi, nơi nào có thể bắt côn lôn thú.
Mục Hữu hỏi.
Lão giả trầm ngâm chốc lát, nói ra, chúng ta không biết nơi nào có thể bắt, nhưng ta tin tưởng có một người, hoặc giả thuyết là một tổ chức biết. Ai? Cho một kiện pháp bảo, sẽ nói cho ngươi biết. Nói cho ta biết ai, đồng thời muốn nói cho ta biết như thế nào tìm được, tốt nhất có thể mang ta tới. Không có cách nào dẫn ngươi đi. Vì cái gì? Bởi vì bọn họ là bá vương minh, thiên phạt giới tồn tại khủng bố nhất, minh chủ là một vị luyện đan sư. Cái gì tu vi? Kim đan trung kỳ, thiên phạt giới một vị duy nhất tu sĩ kim đan, bởi vì tạm thời không cách nào chịu tội, trưởng kỳ lưu tại thiên phạt giới. Cho ngươi. Một hữu lần nữa móc ra một cái thanh long môn chế tạo pháp bảo. Tiểu hữu thật sảng khoái. Liêu Giang Thành nhìn một chút pháp bảo, mặt lộ vẻ vẻ hài lòng. Sau đó hắn nói, qua 10 ngày bá vương minh có người tới thu dược, ngươi có thể nghe ngóng. Được, ta đi, sau 10 ngày lại đến. Sắp trời đã tối, yêu thú ngang ngược, người điên qua lại, tiểu hữu có thể ở đây qua đêm. Vừa bạn, ta muốn săn giết yêu thú. Một hữu hướng động đi ra ngoài. Tu sĩ trẻ tuổi chính là huyết khí phương cương, bất quá cũng dễ dàng thân tử đạo tiêu. Liêu Giang Thành thở dài. Chương 74, thu dược người, tỉ thí, gặp minh chủ. Chương 74, thu dược người, tỉ thí, gặp minh chủ. Thiên phản giới, một hữu cầm kiếm dạ hành. Mười thiên thời gian, một hữu chuyên môn săn giết ngũ giai cùng yêu thú cấp 6. Ỷ vào luyện thể tu vi không có rơi xuống, người mặc tử kim nhuyễn ngọc giáp, át chủ bài thông huyền tháp, hắn một bên quen thuộc hình, một bên tìm kiếm con mồi. 10 ngày sau, một hữu đúng giờ đi tới Liêu Giang Thành bộ lạc. Lúc này, hắn đã luyện khí 11 tầng tu vi, khí hải 480 trượng. Một tiểu hữu đường nội, lại qua một canh giờ, bá vương minh thu dược người sẽ tới đến. Liêu Giang Thành gặp một hữu ngắn ngủi 10 ngày, tu vi liền tăng lên một tầng, nói chuyện khách khí rất nhiều. Kẻ này bên ngoài phần lớn là bối cảnh thâm hậu, át chủ bài không thiếu, tới giao hảo thì tốt hơn. Liêu Giang Thành thầm nghĩ, tiền bối, cái này bá vương minh minh chủ có thể cho giới thiệu một chút không? Ta cũng không biết, chưa từng gặp qua, không phải là cái gì người đều có thể thấy. Liêu Giang Thành nói, chúng ta một cái tiểu bộ lạc, có thể chịu đến bá vương minh che chở đã không tệ. Bất quá có cái tin tức không biết là có hay không chính xác, nghe nói cái này bá vương minh minh chủ đã hơn 2 năm không có khai lò luyện đan, bây giờ thu linh dược cũng càng ngày càng ít, đúng là thật sự. Liêu Giang Thành nói, thủ lĩnh, thu dược người đến. Cầm côn tu sĩ Hoàng Hổ đi tới bẩm báo, đem 3 tháng này thu thập linh dược lấy ra, nhường thu dược người chọn lựa. Liêu Giang Thành phân phó nói, đồng thời ra hiệu một hữu cùng nhau ra ngoài. Một hữu đi theo Liêu Giang Thành đi tới sân môn, 3 tên tu sĩ xuất hiện ở trước sân môn, người mặc trang phục. Cầm đầu tu sĩ tướng mạo giản mua, tay cầm quải trượng, trúc cơ trung kỳ tu vi, 2 gã khác tu sĩ thể trạng cường tráng, luyện khí 10 tầng tu vi. Liêu Giang Thành tộc nhân đem linh dược đặt tại trước mặt lão giả, từ lão giả tự đi chọn lựa, lão giả ánh mắt đảo qua, cũng không nhìn nhiều, theo ngón tay vài quặp linh dược, liền phân phó bên cạnh tu sĩ thu bảo. Ở đây còn có mấy gốc cao giai linh dược, quý trưởng lão ngài cũng thu đi thôi. Liêu Giang Thành cơ thể nghiêng về phía trước, chỉ kém túi người. Ngươi cũng biết, gần 2 năm minh chủ khai lò không nhiều, có thể thu ngươi vài quặp linh dược, đã là xem ở con của ngươi tại Bá Vương Minh làm việc phân thượng rồi. Cái kia quý trưởng lão nói, cho 20 khối hạ phẩm linh thạch. Quý trưởng lão phân phó bên cạnh một người tu sĩ, bây giờ Bá Vương Minh thiếu khuyết yêu đan, các ngươi có thể nhiều săn giết yêu thú. Quý trưởng lão nói, quý trưởng lão có chỗ không biết, yêu thú ngũ giai mới có yêu đan, chúng ta cái này cái tiểu bộ lạc không có mấy người có bản sự này. Huống hồ săn được yêu đan, đều bị dùng để tu luyện rồi, căn bản vốn không đủ phân. Liêu Giang Thành mặt lộ vẻ buồn rầu chi sắc. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Vị tiểu hữu này tựa hồ am hiểu săn giết yêu thú. Liêu Giang Thành chỉ vào một hữu, hướng quý trưởng lão giới thiệu nói: "A, luyện khí 11 tầng tu vi, có thể săn giết yêu thú ngũ giai." Quý trưởng lão dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía một hữu. Một hữu chắc tay, nói ra: "Vạn bối cũng là may mắn mà thôi. Xin hỏi tiền bối, ta muốn hướng bà Vương Minh nghe ngóng chút tin tức, không biết có được hay không?" Một hữu nói: "Tại thiên phạt giới, nghe ngóng sự tình là phải trả giá thật lớn." Quý trưởng lão nói: "Càng tin tức trọng yếu trả ra đại giới càng lớn. Có thể hay không đến Bá Vương Minh trụ sở nói chuyện? Trước tiên nói nghe một chút, nói không chừng ta liền có thể nói cho ngươi. Chuyện thứ nhất, ta cần một phần thiên phạt giới địa đồ. Chuyện thứ hai, ta cần muốn bắt côn lôn thú." Một hữu nói: "Thiên phạt giới địa đồ ta chỗ này có, 2 kiện pháp bảo có thể hối đoái, tài năng kém không muốn." Quý trưởng lão nói: "Đến nỗi côn lôn thú, chỉ có minh chủ biết." Một hữu từ trong túi chứa vật lấy ra 2 cái thanh long môn chế tạo pháp bảo, đưa cho quý trưởng lão. Quý trưởng lão mặt lộ vẻ kinh hãi, cái này pháp bảo thế mà đều ít nhất là trung phẩm. Thiên phạt người cũng là thân vô trường bật đi tới thiên phạt giới, ngươi còn có thể mang theo vũ khí, cũng là kỳ quái. Quý trưởng lão nói, ta là thay thế người khác làm thiên phạt người. Một hữu tìm một cái lý do, mặt lộ vẻ xấu khổ. Quý trưởng lão đưa ra một tấm da thú, phía trên khắc họa lấy thiên phạt giới địa đồ, khá thô ráp, chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không. Một hữu gặp bản đồ kia, trong lòng bực khổ, 2 kiện pháp bảo đổi như thế cái đồ chơi. Xuống hay nói một chút gặp minh chủ, muốn gặp minh chủ cần trước tiên qua ta một cửa này, có thể cùng ta chiến đấu 10 cái hiệp không rơi vào thế hạ phong, liền có thể đi với ta trụ sở. Quý trưởng lão nói, tiểu hữu ngươi chính là bỏ đi ý niệm, quý trưởng lão thế nhưng là trúc cơ trung kỳ. Liêu Giang Thành ở một bên nhắc nhở, đa tạ tiền bối nhắc nhở, ta vẫn muốn thử xem. Một hữu chắc tay, đến đây đi. Quý trưởng lão nói đi, hướng nơi xa gò đất bay đi. Một mảnh hơi bằng phẳng điểm chỗ, quý trưởng lão cùng một hữu đứng ở trong sân, trung quanh vây quanh một đám xem náo nhiệt tu sĩ. Vắng lặng thiên phạt giới, cuối cùng nên đón một điểm sinh cơ. Một hữu tế ra tịch diệt kiếm, thi triển lưu tinh bộ, hướng quý trưởng lão công tới. Một hữu chỉ có một ý niệm, chính mình luyện thể tu vi cao hơn, cận chiến có thể chiếm giữ ưu thế. Bất kỳ kiếm pháp xuất thần nhập hóa, Mục Hữu không cho Quý trưởng lão bấm niệm pháp quyết thi triển pháp thuật cơ hội. Ngươi lại là luyện thể tu sĩ? Quý trưởng lão mặt lộ vẻ kinh hãi. 10 cái hiệp đi qua, Mục Hữu ngừng tay tới. Ngươi đây là đối với trưởng bối không có một chút khiêm nhường chi tâm a? Quý trưởng lão thua tỉ thí, mặt lộ vẻ lúng túng, giận không chỗ phát tiết. Một tiểu tử gà tặc, biết Quý trưởng lão thần thông lợi hại, nhờ ngươi khó mà ra chiêu thôi. Liêu Giang Thành đánh cái giảng hòa, cho Quý trưởng lão một bậc thang. Tiền bối đa tạ, ta chính xác chỉ có thể dạng này mới có thể lấp liếm cho qua. Mục Hữu cười chắp tay. Thôi được, không so đo với ngươi, nể tình ngươi trao đổi bản đồ phân thượng, ta liền dẫn ngươi đi một chuyến trụ sở. Quý trưởng lão nói, đến nỗi thu hoạch như thế nào, liền nhìn vận mệnh của ngươi rồi. Đa tạ tiền bối. Đi thôi. Mục Hữu đi theo Quý trưởng lão sau lưng, đồng thời hướng hai tên tùy tùng chắp tay. Quý trưởng lão, chúng ta tại sao muốn một đường đi bộ? Còn có hai cái tiểu bộ lạc muốn thu thuốc, những bộ lạc này chịu đến ta Bá Vương Minh che chở. Quý trưởng lão nói, linh lực thiếu thốn, khôi phục không dễ, cho nên chúng ta đồng dạng không phi hành, huống hồ trên không còn có phi hành yêu thú. Vậy ta vì cái gì khôi phục vẫn rất nhanh? Mục Hữu thầm nghĩ. Quý trưởng lão, vì cái gì các ngươi bán tin tức muốn trao đổi vũ khí, linh thạch không được sao? Bởi vì này thiên phạt giới không có luyện khí sư. Ngươi vừa rồi cái kia hai kiện pháp bảo có thể để cho ta tại thiên phạt giới xưng vương xưng bá. Khó trách Liêu Giang Thành cái kia lão gia hỏa như vậy ân tình. Mục Hữu thầm nghĩ. Quý trưởng lão, thiên phạt giới lớn bao nhiêu? Một vấn đề cuối cùng rồi hắc. Hỏi lại liền lấy đồ đổi. Hả? Tốt tốt. Thiên phạt giới, miên diên 20 vạn dặm, chúng ta bây giờ thiên phạt giới bên cạnh. Vậy ngươi cho địa đồ vì cái gì nhỏ như vậy? Bởi vì ta biết đến chỗ nhiều như vậy. Ngươi vì cái gì không nói? Ngươi không hỏi. Mục Hữu một hồi vô ngữ, thực sự là bản địa tu sĩ khi dễ nơi khác tu sĩ. 10 ngày sau, Mục Hữu một nhóm người đi tới Bá Vương Minh trụ sở. Bá Vương Minh trụ sở, tọa lạc ở gò núi bên trong. Mục Hữu đi theo Quý trưởng lão tiến vào bên trong, liền thấy toàn bộ gò núi bên trong đều bị móc sạch, đồng thời hướng mà kéo dài xuống bách trượng, tạo thành một cái phương viên khoảng 10 dặm không gian, nơi này có các thức đỉnh đài lầu các, linh khí cũng so ngoại giới phong phú, Mục Hữu đột nhiên có cảm giác quen thuộc. Quý trưởng lão không chế phi hành pháp khí, mang theo Mục Hữu phi hướng cao nhất một tòa lầu các. Cái này dưới đất có một đầu linh mạch, cũng là thiên phạt giới cả cái nhân tộc chiếm lĩnh duy nhất linh mạch. Quý trưởng lão nói, tới rồi. Quý trưởng lão cùng Mục Hữu rơi xuống phi hành pháp khí, hướng trong lầu các đi vào. Ở giữa trước điện, Minh chủ thu dược trên đường gặp một vị thiên phạt người, nghĩ đến hỏi thăm một chút tin tức. Quý trưởng lão lớn tiếng nói, hắn đánh thắng được ngươi sao? Một thanh âm truyền đến, lại là thanh âm nữ nhân, cái này cùng Mục Hữu tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Đánh thắng được? Quý trưởng lão có chút lúng túng nói. Ồ, nhường hắn vào đi. Minh chủ nói, đi vào đi, chớ chọc Minh chủ. Quý trưởng lão nhắc nhở. Mục Hữu đi lên bậc cấp, đẩy cửa đi vào. Hắn cúi đầu, đi tới trong điện. Họ gì tên gì? Bái kiến Minh chủ, ta gọi Mục Hữu. Mục Hữu ngẩng đầu lên, nhìn thấy Minh chủ. Minh chủ lại là một vị nhìn hơn 10 tuổi cô nương. Chương 75, Xích Dương Thánh Hỏa Lô, bá chủ thức tỉnh kỳ chương 75, Xích Dương Thánh Hỏa Lô, bá chủ thức tỉnh kỳ Bá Vương Minh đại điện. Minh chủ nhìn thấy Mục Hữu khác thường biểu lộ, biết hắn đang suy nghĩ gì. Thanh đạo đạt giả vi tiên, không cần kỳ quái. Minh chủ mở miệng nói ra, ta gọi Tiêu Lan. Bái kiến Tiêu Minh chủ. Mục Hữu điều chỉnh tâm tình, lần nữa hành lễ. Nói đi, ngươi muốn hỏi điều gì? Ta nhìn lại một chút lấy cái gì đổi. Ta muốn biết Côn Lôn thú tin tức. Mục Hữu nói. Tiêu Lan suy tư phút chốc, nói ra, tin tức này là đợi trước Minh chủ lấy mạng đổi lấy, ngươi có thể lấy cái gì đổi? Hoặc Minh chủ cần gì, ta xem nhìn có thể làm được hay không. Mục Hữu nói. Ngươi biết không luyện khí? Minh chủ hỏi. Tại hạ biết một chút, không biết Minh chủ muốn luyện cái gì khí. Tiêu Lan chỉ một ngón tay, một cái luyện đan lô bay ra, rơi vào Mục Hữu trước mặt. Chắc hẳn ngươi đã biết, ta đã 2 năm không có khai lò luyện đan, nguyên nhân chính là cái này. Mục Hữu cẩn thận tra xét một phen đan lô, phát giác tại nắp xuôi theo bên cạnh có thật nhiều tinh mịn vết rạn. Nếu như ta không có nói sai, cái này đan lô bởi vì nổ lôm mà hư hao. Mục Hữu nói. Không sai. Tiêu Lan nói, nếu như ngươi có thể sửa chữa tốt, ta có thể cho ngươi Côn Lôn thú tin tức. Có thể sửa chữa tốt, nhưng cần thời gian, còn cần tài liệu. Mục Hữu nói. Tài liệu sớm đã chuẩn bị xong. Minh chủ cách không đưa ra một đống tài liệu, lô này tên là Xích Dương Thánh Hỏa Lô, Xích Thiết, Cửu Dương Sát, Liệt Dương Thủy đều ở nơi này. Sau điện mặt có một gian luyện khí thất, ngươi nhưng tại bên trong luyện khí, sử dụng hỏa diễm là luyện đan hỏa diễm, không biết là có hay không thích hợp. Tại hạ tự có biện pháp. Nếu như ngươi luyện chế thất bại, thủy ta đan lô, ngươi liền mơ tưởng đi ra Bá Vương Minh. Tiêu Minh chủ vỗ vỗ chỗ ngồi tay ghế, một cỗ kim đan uy áp phát ra đi ra. Tiêu Minh chủ, ta có nhất định lòng tin, nhưng không có nghĩa là luyện khí liền nhất định thành công. Ngươi thân là luyện đan sư, tin tưởng ngươi cũng minh bạch điểm này. Mục Hữu nói, ta cần Côn Lôn thú tin tức, tự nhiên sẽ hết sức nỗ lực. Tiêu Minh chủ còn muốn tiếp tục phát tác, nhưng nghĩ cũng là đạo lý này, cái nào thiên phạt người sẽ nghĩ đến bệnh viện bị vây ở chỗ này. Nàng thu hồi cảm xúc, khôi phục vẻ đạm nhiên. Quý trưởng lão, ngươi mang Mục Hữu đi luyện khí thất. Mục Hữu thu hồi luyện lò luyện đan và tài liệu, Quý trưởng lão mang theo Mục Hữu tiến vào luyện khí thất. Tiểu Hữu lại nghiêm túc luyện khí, Minh chủ mặc dù tính khí không tốt, nhưng làm người coi như công chính. Quý trưởng lão nhắc nhở nói, Minh chủ nhờ ngươi chữa trị luyện đan lô, là đối ngươi coi trọng. Theo như nhu cầu, tự sẽ tận lực. Coi trọng, không dám nhận. Mục Hữu nói, ta luyện khí trong lúc đó, không nên quấy rầy. Mục Hữu đi vào luyện khí thất, ở đây bày biện vô cùng đơn sơ, địa hỏa cũng không có sử dụng trận pháp tụ lại, luyện khí lô cũng chỉ là phổ thông pháp khí. Mục Hưu lắc đầu, nếu có thể ở đây đem luyện đan lô chữa trị, trừ phi thần tiên hạ phàm. Bất quá điều này nói rõ trong tay của ta có một chương bài, Tiêu Minh chủ cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Mục Hưu thầm nghĩ. Mục Hưu dò xét một chút luyện khí thất trung quanh, không có người không có phận sự, liền lách mình tiến nhập thông huyền tháp. Tiên bối, hiểu rõ Xích Dương Thánh Hỏa lô sao? Mục Hưu hỏi. Thế này sao lại là chân chính Xích Dương Thánh Hỏa lô à? Nhiều lắm là xem như Xích Dương đan lô, cao nhất luyện chế ngũ giai đan dược, lại hướng lên chịu không được. Thông huyền nói. Vậy lần này luyện khí liền bái nắm tiền bối, ta bây giờ tu vi rơi xuống, sợ rằng rất khó lấy có thể đánh bác. Mục Hưu nói. Có thể. Thông huyền nói, lần trước tử kim linh thủy còn lại một chút có thể để cao xác suất thành công cùng phẩm giai, chúng ta đem nó dùng. Hết thảy toàn bằng tiền bối an bài. Thông huyền khai lò luyện khí, Mục Hưu ở một bên hộ pháp. Sau 20 ngày, Xích Dương Thánh Hỏa lô cuối cùng chữa trị hoàn thành, phẩm giai đạt đến thất giai. Tiền bối mau mau nghỉ ngơi, ta đi đổi tin tức. Mục Hưu nói. Bá Vương Minh đại điện, Mục Hưu lấy ra Xích Dương Thánh Hỏa lô. Tiêu Lan mặt lộ vẻ vẻ khó tin. Thất giai, tăng lên 2 phẩm giai. Tiêu Lan mặt nghiêm túc cũng không còn căng lại, lộ ra hưng phấn ý cười, nhìn về phía Mục Hưu ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần vũ mị. Mục Hưu tâm bên trong sợ run cả người. Mục Hưu, đi theo ta. Tiêu Lan nói. Mục Hưu đi theo Tiêu Lan lên lầu 3, ở đây phía trước một nửa là một gian thư phòng, đằng sau là biệt lạc, trong sân trồng hoa cỏ, ở giữa là một chương bàn trà. Mời ngồi, uống trà. Tiêu Lan đốt lô pha trà, thủ pháp thành thạo. Mục Hưu nhặt một ghế dựa ngồi xuống, chậm đợi Minh chủ mở miệng. Phía trước Nhâm Minh chủ đấu Nguyệt Đu, khai sáng Bá Vương Minh, nàng cũng là luyện đan sư, tại thiên phản giới, tiến vào người đều chỉ có luyện khí kỳ tu vi, luyện đan sư liền trở thành nơi này nhân vật trọng yếu. Tiêu Lan nói, đương nhiên luyện khí sư cũng thế, ngươi là người thứ nhất đi vào thiên phạt giới luyện khí sư. Toàn bộ thiên phạt giới, đại bộ phận chỗ đều do yêu thú, linh thú chiếm lĩnh, nhân tộc ở đây là kẻ ngoại lai, không có ý nghĩa, kéo dài hơi tàn. Chính là nơi này thiên phạt người lồng giam, rất nhiều thiên phạt người đều mang nhiệm vụ không thể hoàn thành đi tới nơi này, chú định muốn ở chỗ này vẫn lạc. Luyện khí tu vi, không cách nào tấn thăng nhiệm vụ hà từ hoàn thành. Tiêu Lan nói đi, thần sát tịch mịch. Minh chủ, ngươi phải hoàn thành cái gì tài năng chịu tội? Ta đánh nát phụ thân một cái ngọc bình, bị hạ xuống thiên phạt. Tại thiên phạt giới hối lỗi 600 năm mới có thể trở về. Tiêu Lan nói, vậy ý nghĩa ta phải tiến giai nguyên anh mới có thể còn sống trở về. Ngươi vì ta chữa trị đồng thời thăng cấp Xích Dương Thánh Hỏa lô, để cho ta quay về có một chút hy vọng sống. Phụ thân ngươi như thế nào nhẫn tâm nhường ngươi tại thiên phạt giới hối lỗi 600 năm? Không trách phụ thân ta, đánh nát ngọc bình là tiên khí, nể tình phụ thân ta thủ hộ có công, chỉ phạt ta một người đã là thượng giới khai ân. Mục Hưu không còn ngắt lời, hắn còn đang chờ đợi hắn tin tức cần. Tiêu Lan điều chỉnh tốt tâm tình, nói tiếp đứng lên. Phía trước Nhân Minh chủ đấu Nguyệt Đu, tại ta hai người hợp lực phía dưới tấn thăng kim đăng cảnh, nàng liền bắt đầu không ngừng đi tới thiên phạt giới hạch tâm phương hướng tìm đòi, tính toán hoàn thành nhiệm vụ của mình. Càng đi hạch tâm, yêu thú đẳng cấp càng cao, côn lôn thú trở thành tại khu hạch tâm biên giới. Căn cứ Minh chủ lời nói, khu vực hạch tâm linh khí nồng đậm, nhưng có cây không sinh, ở hình thể khổng lồ yêu thú, linh thú, bọn chúng đều có lãnh địa. Vấn đề này không dễ làm. Mục Hữu thầm nghĩ. Mục Hữu, uống trà. Tiêu Lan đưa qua một ly linh trà, trà này thế nhưng là uống một chút ít một chút, thiên phạt giới không có. Mục Hữu tiếp nhận linh trà, uống một ly, lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng. Trà ngon, đúng không? Tiêu Lan hé miệng nở nụ cười, xinh xắn khuôn mặt tràn ngập khí tức thanh xuân. Nếu như ngươi muốn bắt côn lôn thú, ta có hai cái ý nghĩ. Mục Hữu lập tức càng thêm nghiêm túc nghe. Đệ nhất, để thăng tu vi. Đệ nhị, lợi dụng hạch tâm bá chủ thức tỉnh kỳ. Thức tỉnh kỳ? Ừm, cách mỗi 2 năm, hạch tâm bá chủ huyền võ đều sẽ tỉnh lại 2 canh giờ, nó sau khi tỉnh lại sẽ thôn phệ yêu thú và linh thú, tất cả yêu thú linh thú đều sẽ hướng ra bên ngoài chạy trốn. Tiêu Lan nói, bao quát chúng ta nhân tộc cũng sẽ toàn bộ đi vào dưới lòng đất tìm kiếm che chở. Vậy vẫn là khó giải a? Mục Hữu nói. Cũng không phải. Huyền võ ngừng thôn phệ về sau, chạy trốn vẫn còn tiếp tục, mà côn lôn thú, ấu thú cùng trưởng thành yêu thú có khả năng sẽ phân tán ra. Tiêu Lan nói, đây là một loại phỏng đoán, bất quá cũng 10 phần hung hiểm. Khoảng cách huyền võ tỉnh lại còn bao lâu? Mục Hữu hỏi. Còn có 5 tháng. Chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn, ta suy nghĩ thật kỹ. Mục Hữu nói, hôm nay liền quấy rầy đến nước này. Mục Hữu, ngươi có thể nguyện trở thành Bá Vương Minh khách khanh trưởng lão. Tiêu Lan nói, mặc dù Bá Vương Minh danh tự lấy được do người, nhưng chúng ta là vì thiên phạt giới nhân tộc mà sáng lập. Ta sau khi hoàn thành nhiệm vụ muốn trở về. Ta không ép ở lại ngươi. Ta suy tính một chút. Được, ngươi lại đến sau điện phòng trọ cư trú. Chương 76, Thổ Hành Truy, Thôi Diễn, Huyền Võ Giới Thân, cơ hội nhanh muốn tới chương 76, Thổ Hành Truy, Thôi Diễn, Huyền Võ Giới Thân, cơ hội nhanh muốn tới Bá Vương Minh phòng trọ. Bày biện đơn sơ, một giường một bàn, không có vật gì khác nữa. Mục Hữu lách mình tiến vào mang bên mình đạo phủ, nhìn qua xa xa phong cảnh, Mục Hữu nhớ nhà, muốn phụ mẫu, muốn tông môn. Thiên phạt giới lờ mờ, trong không khí yêu thú khí tức, khắp nơi lãnh đạm giao dịch, nhường hắn cảm thấy kiềm chế. Ta muốn sớm ngày trở lại vũ châu. Mục Hữu tâm bên trong âm thầm tự nói. Ngày thứ hai, Mục Hữu tới đến đại điện, đáp ứng Tiêu Lan mời, đã trở thành khách khanh trưởng lão. Tiêu Lan đáp ứng cho Mục Hữu luyện chế trúc cơ đan, trợ giúp hắn sớm ngày trúc cơ. Mục Hữu lấy được một phần bản đồ mới, phía trước Nhâm Minh chủ vẽ ra, mặc dù vẫn là tàn khuyết không đầy đủ, so quý trưởng lão phần kia muốn tốt quá nhiều. Mục Hữu, còn có một chuyện cần ngươi hỗ trợ. Tiêu Lan nói. Bá Vương Minh tổng cộng có trúc cơ tu sĩ 20 cái, có 8 tên tu sĩ cũng không có tiện tay vũ khí. Ngươi có thể không luyện chế một chút? Ngươi đem tài liệu chuẩn bị kỹ càng. Mục Hưu nói, bất quá ta có một điều kiện. Ngươi nói, ta muốn luyện chế một cái thổ độn trang bị, cần một chút tài liệu, đây là danh sách. Sử dụng thổ độn thuật không được sao? Ta không có thổ linh căn. Minh Bạch, ta đây liền an bài. Tiêu Lan nhìn xem thật dài danh sách, nở nụ cười khổ. Đồng giá trao đổi, đáng giá liền tốt. Nửa tháng sau, ta sẽ trở về. Mục Hưu chắp tay, rời đi đại điện. Căn cứ địa ô biểu tượng thức, Côn Lôn thú đàn thú ở vào khu vực hạch tâm tây bắc 3 vạn dặm. Mục Hưu lần này đi ra ngoài mục đích rất đơn giản, thăm dò địa hình, tìm một đầu thích hợp nhất đường chạy trốn, đồng thời săn giết yêu thú lấy yêu đan, đem tu vi tăng lên tới luyện khí tầng 13. Mục Hưu một bên tìm đòi, một bên vận chuyển liễm tức thuật cùng càn khôn mô phòng thuật, nhất là càn khôn mô phòng thuật, đem khí tức của mình biến thành cảnh vật chung quanh khí tức có thể tránh né yêu thú công kích. Đối với thân chúng cùng ma nguyên rủa Mục Hưu tới nói, cái này một công pháp tác dụng quá lớn. Theo mô phòng thuật không ngừng luyện tập, đã ẩn ẩn có đột phá tầng thứ 3 cảm giác, Mục Hưu cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Bây giờ, hắn coi như trốn ở yêu thú cấp 7 sau lưng, cũng không dễ bị phát giác, trừ một chút tinh thần lực yêu thú cường đại bên ngoài. Nửa tháng thời gian, hắn một đường chém giết yêu thú thu hoạch yêu đan tu luyện, đem tu vi cuối cùng tăng lên tới luyện khí kỳ tầng 13, còn thừa lại 18 mai lục giai yêu đan, 3 cái thất giai yêu đan. Mà con đường tìm tòi cũng mới không xong đến một thành. Mục Hữu trở lại Bá Vương Minh. Tiêu Lan đã đem vật liệu luyện khí chuẩn bị đầy đủ. Thiên phạt giới ngoại trừ số ít người điên cướp bóc tài nguyên bên ngoài, đại bộ phận giữa các tu sĩ không có gì cạnh tranh, mặt với bên ngoài yêu thú cường địch, đại gia tương đối đoàn kết, thu thập tài liệu cũng rất nhanh. Mục Hữu tiến vào luyện khí thất, lách mình tiến vào thông huyền tháp, khai lò luyện khí, ước chừng tiêu phí 2 tháng thời gian, mới đưa tặng cái trúc cơ tu sĩ pháp bảo luyện chế hoàn thành, đáng giá vui mừng là luyện khí trình độ minh lộ ra đề cao. Mục Hữu lại tiêu phí 1 tháng thời gian đem thổ độn trang bị luyện chế hoàn thành, nó cho kiện trang bị này đặt tên là thổ hành truy, đây là hắn chuyên vì bắt côn lôn thú mà chuẩn bị. Thời gian càng ngày càng khẩn trương, chỉ có 1 nửa tháng thời gian nhường Mục Hữu làm chuẩn bị. Mục Hữu tới đến đại điện, đem luyện chế 8 trang bị giao cho Tiêu Lan, Tiêu Lan đem 3 cái trúc cơ đan đưa cho Mục Hữu. Sau 10 ngày, trong phòng khách một tiếng vang trầm, linh khí chấn động. Mục Hữu lần nữa trúc cơ. Lần này, chỉ dùng 1 cái trúc cơ đan. Hắn lần nữa ăn vào 1 viên trúc cơ đan, đem tu vi ổn định tại trúc cơ sơ kỳ viên mãn. 960 trượng đan điền, Mục Hữu đem thất lạc lòng tin lại tìm trở về. Tiêu Lan đứng tại mái nhà tiểu viện, cảm nhận được trong phòng khách trúc cơ khí tức, trong lòng có mấy phần mừng rỡ, lại mặt lộ vẻ mấy phần mất mát. Mục Hữu rời đi Bá Vương Minh, lúc này khoảng cách hoạch tâm bá chủ thức tỉnh chỉ còn lại 35 ngày. Mục Hữu thật có thể làm đến không đến 1 năm trở về đến vũ châu sao? Mục Hữu khống chế thổ hành truy, hướng Côn Lôn thú phương hướng bước đi, không nghĩ tới dưới mặt đất cũng sẽ gặp phải yêu thú, mặc kệ có đánh thắng hay không, át chủ bài một cái chạy trốn là hơn. Trên mặt đất dưới mặt đất giao thế gấp rút lên đường, né tránh cao đẳng gia yêu thú, Mục Hữu tại tiên phạt giới bên trong xuyên thẳng qua, cuối cùng tại 10 ngày sau, đi tới Côn Lôn thú lãnh địa phụ cận. Côn Lôn thú, bên trên cổ thần thú, long đầu đuôi rắn kỳ lân thân, từ xuất sinh lên thì có lục giai tu vi, 1 năm thời gian liền có thể đạt đến cửu giai. Bộ phận Côn Lôn thú như gặp cơ duyên có thể thăng vì linh thú, tu hành không có hạn mức cao nhất. Chân linh đi tới Côn Lôn thú lãnh địa, lộ ra phá lệ hoạt động mạnh, tựa hồ về đến nhà rồi. Mục Hữu vận chuyển càn khôn mô phòng thuật, cùng Côn Lôn đàn thú khoảng cách sát lại càng gần một chút. Hắn đếm, tổng cộng có Côn Lôn thú 13 con, 1 cái nhị giai linh thú, 4 cái yêu thú cấp 9, 2 cái bát giai yêu thú, 6 con lục giai yêu thú. Trong đó yêu thú cấp 9 có 3 con đã lộ ra rất giả, đỉnh đầu xúc giác đã hiện ra màu tím sậm. Ở nơi này 13 con côn lôn thú bên cạnh cách đó không xa, còn có 2 cái côn lôn trứng thú vật, vỏ trứng hiện lên màu tím, tựa hồ có lân phiến bao khỏa. Bá chủ thức tỉnh sau đó, yêu thú linh thú nhất định sẽ cuống quýt chạy trốn. Nhị giai linh thú đã mở linh trí, sẽ bỏ thân đoạn hậu. Yêu thú cấp 9 sẽ mang trứng thú vật đánh tiền trận, bắt giai yêu thú hiểm hộ lục giai ấu thú chạy trốn. Nếu như phát sinh hỗn loạn, ấu thú mới có thể bị ném bỏ. Mục Hữu đang làm thôi diễn, những thứ này đều thuộc về bá chủ thức tỉnh trước phỏng đoán. Như thế nào mới có thể phát sinh hỗn loạn? Mục Hữu bắt đầu suy xét. Đúng, bá chủ Huyền Vũ thức tỉnh thời gian nhất định là cố định, cho nên nói như vậy đám yêu thú chạy trốn cơ bản có chương pháp. Cho nên hoạch tâm ngoại vi ra yêu thú, bởi vì tin tức không linh thông, ngược lại sẽ gặp nạn. Nếu như ta xáo trộn thức tỉnh quy luật đâu, có phải hay không lại càng dễ được như ý? Mục Hữu thầm nghĩ. 2 cái diệt linh châu, có thể hay không đánh thức bá chủ Huyền Võ? Đoán chừng rất khó. Nhưng nếu như chỉ nhắc tới trước mấy ngày đâu? Mục Hữu lẩm bẩm. Có khả năng có thể. Thừa dịp bây giờ nó còn không có tỉnh, ta cần phải đi điều tra một chút. Mục Hữu nổi lên gan đến, khống chế thổ hành truy, hướng sâu dưới lòng đất bỏ chạy, thẳng đến dưới đất ngàn trượng sau đó, hắn mới hướng khu vực trung tâm bỏ chạy. 2 ngày sau, Mục Hữu tiến nhập trong hồ lớn, hắn tế ra thủy linh châu, nhanh chóng lặn xuống, trong nước không có một con cá, vô cùng tĩnh mịch, ước chừng nửa canh giờ mới có thể chuyển ra một hồi sóng nước. Đây cũng là huyền võ ngày đi. Mục Hữu thầm nghĩ. Mục Hữu một mực lặn xuống đến đáy nước, hắn lần nữa tế ra thổ hành truy, chui vào trong đất, hướng về phía trước đột hành. Sau một ngày, Mục Hữu đến hạch tâm, hắn lúc này đang tại huyền võ dưới thân thể phương. Huyền võ, bên trên cổ thần thú, thủy thần hóa thân. Cái này huyền võ, thân dài tới 3.300 trượng, mỗi một lần ấy, đều đất dung núi chuyển. 2 cái diệt linh châu, cùng con mối đồng dạng, không có dùng, khác làm hắn tính toán đi. Mục Hữu ra kết luận, nhẹ nói. Đều tới, ngươi không chiếm chút bảo bối trở về sao? Thông huyền truyền âm. Bảo bối gì? Huyền võ lột xuống sát, huyền võ dưới người bùn. Thông Huyền nói, ngươi phía trước 20 dặm có một khối, phía trên đã sinh ra phù văn, có thể dùng ở nội đạo. Khối kia sát phía tây có một khối bùn, đã có chút linh tính. Liên nhặt hai cái này đi. Mục Hưu tâm tình khẩn trương, lại có chút kích động, hắn khống chế thổ hành truy độ tới. Một khối sắc đều chừng 20 trượng, một khối bùn đều chừng 2 vạn cân, quá khoa trương. Mục Hưu cảm thán, sắp xếp gọn nắm chặt đi, tốt vật bên cạnh tất có thủ hộ. Thông Huyền nhắc nhở. Mục Hưu nhanh chóng cất kỹ vật phẩm, khống chế thổ hành truy nhanh chóng rời đi. Mục Hưu mới vừa rời đi, mấy cái thân thể giống như cá nheo vậy yêu thú chui đi qua, bọn chúng thân dài tới 20 trượng, mép xúc tu đã kinh biến đến mức có ánh trong suốt. Đối với bọn chúng mà nói, thiếu đi hai cái vật phẩm đồng thời không có có cái gì quá không được, chỉ cần giấu ở cái này bảo trong đất, ngủ cũng có thể tấn thăng. Bọn chúng không có phát giác khác thường, tại chỗ nằm xuống lại ngủ say đứng lên. Tiền bối, những bảo bối kia khoảng cách xa như vậy, ngươi làm sao có thể điều tra được? Búp bê, ngươi tu luyện trúc cơ thời điểm, ta cũng tấn cấp kim đan cảnh rồi. Chúc mừng tiền bối, tấn cấp kim đan cảnh. Một Hưu tâm bên trong mừng thầm, bắt côn lôn thú tựa hồ lại nhiều chút phần thắng. Ta cảnh giới cao hơn ngươi rồi, ngươi cũng có thể gọi ta một tiếng lão sư. Thông Huyền nở nụ cười. Tốt đâu, lão sư. Một Hưu nở nụ cười. Ba ngày sau, một Hưu về tới chỗ cũ. Hắn dưới đất đào ra một cái tiểu không gian, chuẩn bị ở đây ngồi chờ đến Huyền Võ thức tỉnh thời điểm, lại tùy cơ ứng biến. 15 ngày đi qua, khoảng cách Huyền Võ thức tỉnh còn có 4 ngày. Một Hưu cảm giác tới trên mặt đất đám yêu thú tựa hồ có chút dao động, bất đồng lãnh địa thủ lĩnh đều tại đưa ra cảnh cáo vậy tiếng kêu. Một Hưu hơi hướng mặt đất dựa vào gần một chút, hắn phát giác côn lôn thú cũng có vẻ hơi dao động, trưởng thành yêu thú lẫn nhau cách thêm gần, nếu như ấu thú đi xa, sẽ bị thô bạo đuổi trở về. Cơ hội nhanh một tới. Một Hưu tâm bên trong thầm nghĩ. Chương 77, người tiểu tụy, thú cùng giống, rốt cuộc phải về nhà. Chương 77, người tiểu tụy, thú cùng giống, rốt cuộc phải về nhà. Thiên phản giới, côn lôn thú lãnh địa phụ cận, Một Hưu tại ngồi chờ cơ hội. Sau 4 ngày, hạch tâm đáy ngủ, Huyền Võ mở hai mắt ra, nó rỗi ra cổ, lười biếng rỗi ra bốn cái chân, đứng lên. Đối với nó mà nói, chỉ là một cái động tác đơn giản, nhưng đối với thiên phản giới, chung quanh lập tức đất dùng núi chuyển. Nó đói bụng, người thấy chung quanh đủ loại yêu thú mỹ vị, nó dùng sức hút một cái, phương viên năm vạn giảm, cự thạch bay loạn, từng cái yêu thú giống ném bao cát hướng hạch tâm bay tới. Hạch tâm chung quanh đỉnh cấp yêu thú linh thú, bằng vào sự cường đại của mình năng lực, nhao nhao tự vệ. Phi cầm chớp mắt và giảm, bay ra thôn phệ giới. Thể hình to lớn yêu thú, thi triển kỹ năng thiên phú, dùng sức đâm tại chỗ, thủ hộ lấy con cháu của mình. Hạch tâm trong vòng, khắp nơi thoáng hiện ánh sáng, phảng phất là bị Huyền Vũ giác tỉnh đốt sáng lên. Hạch tâm ngoài vòng tròn yêu thú, tắc thì không có may mắn như vậy, bọn chúng cảm giác nguy hiểm trễ nhất, cũng không có mạnh mẽ như vậy năng lực, bị cuốn trên không trung, hướng Huyền Vũ trong miệng bay đi. Toàn bộ thiên phạt giới xung quanh, yêu thú đều đang hướng ra bên ngoài vây chạy trốn, bụi mù của quận, gào thét liên liên, kinh khủng đầy trời. Khu vực biên giới tu sĩ nhân tộc, nhao nhao xuống đất nơi ở nút, chậm đợi nguy cơ đi qua. Tiêu Lan lúc này ngồi dưới đất bách trượng một gian trong phòng, trên bàn trà trà thơm đã lạnh, mặt đất run nhẹ nhẹ, nước trà ánh lên đạo đạo gợn sóng. Sắc mặt nàng lo nghĩ, giống như có chút suy nghĩ, con mắt nhìn chằm chằm một chỗ, nửa ngày không động. Vì ai tiêu người tiểu tụy? Một Hưu đoán đúng phân nửa, không có đoán đúng một nửa khác. Côn Lôn đàn thú cũng không có chạy trốn, mà là cố thủ tại trong lãnh địa, liền thấy mạnh nhất nhị giai linh thú đem thân thể của mình có giúp, đem cửu giai côn lôn thú bao khỏa trong thân thể, cửu giai côn lôn thú cũng có giúp bao quanh tầng tiếp theo, phản phất giống như rắn quấn cây tạo thành một cái bền chắc không thể phá được hình nón. Tầng ngoài cùng côn lôn thú toàn thân loài ánh sáng, cơ thể chìm vào trong đất hơn một trượng, vững như Thái Sơn. Bên trên cổ thần thú chính là bên trên cổ thần thú, quả nhiên không thể theo lẽ thường coi như. Một Hưu ám nói, bất quá các ngươi bệ bội nhiều việc phòng ngự, bên trong tất nhiên trống rỗng. Một Hưu khống chế thổ hành truy, đi tới côn lôn thú đang phía dưới, thi triển càn khôn mô phòng thuật, hướng về phía trước chui vào. Theo càng ngày càng gần, hắn biến càng ngày càng thận trọng, bây giờ hành động không khác lấy hạt rẻ trong lò lửa. Một Hưu lấy ra thú lưới, ở cách một trượng thời điểm, ra sức ném ra thú lưới mang theo bùn đất bị kéo trở về. Một Hưu thả ra thần thức, một cái lục giai côn lôn ấu thú cùng một cái trứng thú vật bị tóm tới. Một Hưu một cái ném vào mang bên mình trong động phủ. Hắn khống chế thổ hành truy, điên cuồng chạy trốn. Một cái cựu giai côn lôn thú thế mà cũng chui vào trong đất bùn, đuổi theo. Côn lôn thú sẽ thổ độ sao? Một Hưu tâm bên trong kinh hãi, toàn lực quán chú linh lực. Cựu giai côn lôn thú liều lĩnh bật lên, so một Hưu tốc độ còn nhanh hơn. Một Hưu quay người tế ra tiểu kiếm, một đạo kim đan hậu kỳ kiếm khí trực tiếp bắn về phía cựu giai côn lôn thú, đưa nó đâm đến bay ngược ra ngoài, miệng phun huyết tiễn. Cựu giai côn lôn thú mắt nháy lửa, trong miệng tụ lại một quả quang cầu, hướng một Hưu nhà đi qua, quang cầu đi qua chỗ, bùn đất giống như khối băng như thế trong nháy mắt hòa tan. Một Hưu tế ra tử kim huyền thiết ấn. Huyền thiết ấn trong nháy mắt biến thành hơn một trượng, phát ra tím đen quang mang. Quang cầu vọt tới tử kim huyền thiết ấn, một tiếng ầm vang, tia sáng vang khắp nơi. Huyền thiết ấn hóa thành số mảnh vụn đổ bay tới, một Hưu tới không kịp trốn tránh, bị đụng bay mấy trượng, tiên huyết cuồn thổ. Hắn ở trong đất bùn đổ bay mấy trượng, lực lượng này quá bá đạo. Một Hưu cầm ra khôi phục đan dược nhét vào trong miệng, thanh âm yếu ớt hô to: Lão sư, cứu ta! Thông huyền tháp bay ra một Hưu mi tâm, đem một Hưu đặt đi vào. Lúc này tiểu tháp trong nháy mắt biến thành ngũ trượng lớn nhỏ, loé ám hào quang màu tử kim, mang theo vô tận uy thế hướng cựu giai côn lôn thú chấn áp tới. Cửu giai côn lôn thú mắt thấy không địch lại, vung bảy cái đuôi cấu tạo lên một đạo quang màn, điên cuồng hướng lãnh địa bỏ chạy. Huyền võ tại ăn như gió cuốn, thiên phạt trong giới hạn, không có một chỗ không tại chạy trốn. Côn lôn đầu thú lĩnh lúc này phát ra cuồng hống. Nếu không phải là vì ngăn cản Huyền võ thôn vệ, nó nhất định phải đem Mục Hữu chém thành muôn mảnh. Thông Huyền Tháp trốn vào thổ hành truy, điên cuồng thổ độn, ra bên ngoài vây chạy đi. Mục Hữu nằm trong Thông Huyền Tháp, hơi thở mong manh, bất quá trong lòng hắn cũng hỉ. Ta cuối cùng muốn về nhà rồi. Nhà, là Mục Hữu lo lắng. Phi nước đại một ngày, Thông Huyền Tháp đi tới Liêu Giang thành bộ lạc dưới lãnh địa phương, mở ra một cái tiểu không gian, ngừng lại. Thông Huyền xuất hiện tại trong tháp, hắn cũng lộ ra mỏi mệt không chịu nổi, bắt đầu ngồi xuống điều tức. 9 ngày sau, Mục Hữu cuối cùng khôi phục lại, lần này bị thương nghiêm trọng, nếu như không có Tử Kim Nhuyễn Ngọc Giáp, chỉ sợ hắn liền vẫn lạc tại Côn Lôn thú lãnh địa. Đa tạ lão sư xuất thủ. Mục Hữu chắp tay. Không sao. Thông Huyền mặt lộ vẻ ý cười. Hắn thu hồi Thông Huyền Tháp, xếp bằng ngồi dưới đất phía dưới tiểu trong không gian. Thành công không? Mục Hữu không thể tin được, lại có thể thành công bắt giữ Côn Lôn thú. Nếu như Huyền Võ bá chủ không ăn thịt người, lúc này hắn nhất định sẽ đứng tại nó trước mặt, thiên ân và tạ. Mang bên mình động phủ phương viên 10 dặm, Mục Hữu phi hướng núi Lâm Tầm đi, tại một tòa núi lớn sau đó, cái kia Côn Lôn đấu thú đang tại ố ố yết mướt, trốn tại cây lâm trùng. Mục Hữu vận chuyển càn khôn mô phòng thuật, đem khí tức của mình biến thành Côn Lôn thú. Hắn chậm rãi tới gần đấu thú, trong miệng vừa nói, bảo, chớ sợ. Đấu thú cảm nhận được Mục Hữu khí tức, trong lòng 10 phần nghi hoặc, như thế nào trước mắt Côn Lôn thú cùng chính mình dáng dấp không tầm thường. Nhưng nó tâm linh nhỏ yếu nơi nào trải qua tu chân giới đánh đập, không do dự liền chiều Mục Hữu bu lại. Mặc dù là ấu thú, có thể cũng đã chiều cao 3 trượng có thừa. Mục Hữu lặng lẽ tay lấy ra linh hồn khế ước, trong tay bấm niệm pháp quyết, linh hồn khế ước lóe lên, chia 2 đạo quang hình ảnh, cùng nhau tiến vào ấu thú mi tâm, cùng nhau tiến vào Mục Hữu mi tâm. Mục Hữu tâm đầu chấn động, cảm giác mình đối trước mắt ấu thú tựa hồ nhiều hơn một phần hứa hẹn, lại nhiều hơn mấy phần thân cận. Côn Lôn ấu thú cũng nháy mắt nhìn về phía Mục Hữu, trong mắt có một loại nhìn xem lão phụ thân mật. Được rồi, chơi đi. Mục Hữu lấy ra một chút yêu thú, đút cho Côn Lôn ấu thú, đợi ngươi đã lớn một điểm, chính mình đi bắt giữ yêu thú. Mục Hữu trở lại động phủ đại điện, đem chứng thú vật thu vào ngự thú đại bên trong. Tránh ra mang bên mình động phủ, Mục Hữu hướng về phía trước bỏ chạy, tới gần mặt đất lúc dừng lại, hắn thả ra thần thức, cảm giác bên ngoài đã khôi phục hướng về kỳ bình tĩnh. Mục Hữu thoát ra mặt đất, thu hồi thổ hành truy, hướng Giang Thành lĩnh đi tới. Liêu Giang Thành đang tại thở dài thở ngắn. Tiền bối, vì sao như thế thở dài? Mục Hữu hỏi. Huyền Võ thức tỉnh, yêu thú chạy trốn, đem phụ cận đê giai yêu thú đều nhanh ăn sạch, chúng ta luyện khí tu sĩ cùng người bình thường muốn nói bụng. Quý trưởng lão nói, yêu thú vẫn phải có, hoa chút thời gian mà thôi. Lời tuy như thế giảng, nguyên lai chúng ta là khát nước 3 ngày, ta chỉ lấy một bầu, bây giờ là chỉ có một bầu, ta sao có thể lấy đi đâu? Quý trưởng lão nói, nếu thật là lấy đi, cao cấp hơn yêu thú cũng chỉ có ăn chúng ta. Mục Hữu đột nhiên ngộ hiểu cái gì, đội văn nói, đa tạ tiền bối chỉ giáo. Mục trưởng lão đến đây có thể là có chuyện. Vô sự, đào mệnh đến nước này, bây giờ chuẩn bị đi tới Bá Vương Minh. Mục Hữu cười nói. Mục trưởng lão đi thong thả. Liêu Giang Thành biết được Mục Hữu thân phận về sau, cung kính không thiếu. Sau 5 ngày, Mục Hữu đi tới Bá Vương Minh đại điện. Tiêu Lan ngồi ngay ngắn chủ vị, sắc mặt một chút tỉnh mịch. Ngươi là tới từ Dạ A? Là. Chúc mừng ngươi, ngươi là ta đã thấy nhanh nhất chuộc tội thiên phạt người. Ta muốn tạm nhĩ, không có tin tức của ngươi, ta còn muốn tìm tòi rất lâu, bỏ lỡ lần này bá chủ thức tỉnh, còn phải đợi thêm 2 năm. Ngươi gấp gáp như vậy trở về, có người ở chờ ngươi sao? Ừm, cha mẹ ta, muội muội ta, tông môn của ta, không có có đạo lữ chờ ngươi. Còn vô đạo lữ, vì sao như thế hỏi? Bởi vì ta nói qua, ai sửa chữa tốt đan lô của ta, ta liền làm ai đạo lữ. Ta phải đi, ngươi tìm có thể bồi tiếp ngươi. 600 năm về sau, ta sẽ quay về. Cho ngươi cái ngọc bội này. Đây là cái gì? Chói thần ngọc phù, bảo mệnh dùng. Đại điện tầng cao nhất, Tiêu Lan đứng dựa lan can, tuy có trà thơm, bất giác kỳ vị. Quân có bao nhiêu tưởng nhớ về sầu, muốn cách không trở về nhân quả con mắt. Ngàn năm ẩn sâu thiếu nữ gặp lại đã là lao thu buồn. Tiêu Lan ngâm xong thi, chỉnh lý tâm tình, hướng thư phòng đi đến. Một hữu dọc theo một chút quen thuộc con đường, hướng mình tới Mã Phương phi đi. Ngọn núi kia còn giống nguyên lai đồng dạng, khuyết thiếu sinh cơ, một hữu lại cảm thấy thân thiết. Hắn lấy ra Côn Lôn chứng thú vật, để dưới đất, gọi ra Côn Lôn thú chân linh. Ngươi có thể nguyện cùng ta thiết lập khế ước. Mục Hữu nói. Chân linh nhẹ gật đầu. Mục Hữu lấy ra linh hồn khế ước, rót vào linh lực, khế ước hóa thành 2 đạo quang hình ảnh bay vào lẫn nhau mi tâm. Tiến vào cái này chứng thú vật bên trong. Mục Hữu nói. Chân linh không chần chờ, bay vào chứng thú vật bên trong, toàn bộ chứng thú vật bắt đầu run rẩy, mấy hơi sau đó, chứng thú vật phát ra một hồi ánh sáng, lần nữa an tĩnh lại. Mục Hữu lấy ra Côn Lôn thủ hộ lệnh, đặt ở chứng thú vật phía trên. Hắn muốn đem Côn Lôn thú triệt để biến không có tổn hại, trước tiên thiết lập khế ước, lại cùng Côn Lôn thủ hộ làm cho thiết lập cảm ứng. Mục Hữu hướng Côn Lôn thủ hộ làm cho rót vào linh lực, Côn Lôn thủ hộ làm cho bay ra một đạo đồ án, ở giữa là Côn Lôn thú quang ảnh, trung quanh vây quanh huyền ảo phù văn. Đồ án đem chứng thú vật bao phủ, một đạo đạo tia sáng chiếu xuống đi, như cùng ở tại nhận lấy mưa móc thoải mái. Cách một tiếng, chứng thú vật đã nứt ra một cái khe hở, đồ án sau cùng dư quang cũng theo khe hở bay vào. Chứng thú vật không ngừng nứt ra, một cái nhỏ đầu lộ ra, nó mi tâm bên trên lóe một cái phòng thủ chữ, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Côn Lôn đấu thú ăn hết vỏ trứng, cơ thể lại lớn một chút, ánh mắt nhìn về phía Mục Hữu, tràn đầy khát vọng. Nó leo lên Mục Hữu bả vai, nhiều lần cọ sát lại cọ, bắt đầu nghỉ ngơi đứng lên. Côn Lôn thủ hộ làm cho truyền ra một thanh âm, Côn Lôn thú thủ hộ giả, thỉnh lấy thiên hạ thường sinh vi niệm, chớ dạy thần thú lần nữa làm ác. Mục Hữu chắc tay, mặt mỉm cười. Lần này, nhất định sẽ không. Quen thuộc núi cao ầm ầm bắt đầu lắc lư, một cánh cửa lớn xuất hiện tại trước mắt, nó mở ra một cái khe hở, có ánh sáng chiếu vào. Mục Hữu ngẩng đầu bước vào. Chương 78, công đức chỉ, Lã Sơn bị giết. Chương 78, công đức chỉ, Lã Sơn bị giết. Thiên Nhận Ngọc Phong đỉnh núi, đại quảng trường mặt phía bắc, đứng sừng sững lấy một ngôi đại điện, trên viết công đức điện ba chữ. Trước điện đột nhiên thoáng hiện qua mang, Mục Hữu thân ảnh xuất hiện ở đây. Hắn trông thấy trước mặt đại điện, lại nhìn chung quanh một chút. Cuối cùng đi ra rồi. Mục Hữu thầm nghĩ, Côn Lôn thủ hộ giả, mời đến điện. Một đạo thanh âm hùng hậu truyền đến. Mục Hữu đi vào đại điện, trong này vàng son lộng lẫy, trong điện không có bóng người, đại điện chính giữa có một thật dài ao nước hai đầu xây lấy bậc thang, ao nước hiện ra kim quang. Đi qua công đức chỉ, rửa sạch mang tội thân. Côn Lôn thủ hộ giả, Mạc Vong bảo hộ thương sinh. Đạo kia nồng đậm âm thanh lần nữa truyền đến. Mục Hữu cách không chắp tay, hướng ao nước đi đến, ao nước dài ước chừng 10 trượng, rộng 1 trượng, nước sâu 4 thước, Mục Hữu cảm giác cái này chỉ trùng chi thủy vô cùng ấm áp, tựa hồ của mình tứ chi bách hải cũng có một dòng nước ấm đang cuộn trào. Hắn cảm giác mình tu vi tắc lại một lần nữa bị mở ra, sau này gặp phải bình cảnh sẽ tăng ít. Mục Hữu tâm bên trong mừng thầm, chậm rãi đi qua ao nước, khi hắn từ chỉ trung đi ra lúc, trên thân không có ướt át, còn là giống như bình thường. Thủ hộ giả, từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó. Mục Hữu chắc tay, đi ra đại điện, khống chế phi hành pháp khí, rời đi Thiên Nhận Ngọc Phong. Trở lại Tây Bực, Mục Hữu về nhà tâm càng thêm khẩn cấp, hắn căn cứ vào lần trước tới con đường, né qua yêu thú hành hành khu vực, hướng U Châu bay đi. Nửa tháng sau, Mục Hữu về tới Tranh Bánh Phái. Hắn không có tiến nhập sơn môn, nhường thủ sơn đệ tử hướng tông môn thông báo về sau, liền đi tới tông môn phường thị, thăm hỏi phụ mẫu cùng một chân, cái này từ biệt, đã 7 cái nửa tháng. Mục Hữu phụ mẫu kiến nhi tử trở về, vui vẻ tung tăng, một chân làm một bàn đồ ăn. Mục Tráng uống say, mang theo thỏa mãn bị mẫu thân Trần Thị dịu vào phòng ngủ. "Ca ca, xảy ra chuyện lớn." Mục Chân nói. "Chuyện gì?" "Đại sư Minh Lã Sơn vẫn lạc." "Đi, trở về tông môn." Mục Hữu sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, đứng dậy hướng tông môn bay đi. Tông môn đại điện, Mục Hữu đứng ở trong điện, hắn đang chờ người. Hắn nghĩ muốn hiểu rõ Lã Sơn nguyên nhân cái chết. Hắn nhớ lại mình cùng đại sư Minh cùng nhau quá khứ, trong mắt nổi lên lệ quang. Một lát sau, tông chủ, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, ngũ trưởng lão, lục trưởng lão, sư tôn, cửu trưởng lão, thập tam trưởng lão đều đi tới đại điện. Bái kiến tông chủ, các vị trưởng lão, bái kiến sư tôn. Mục Hữu chắp tay. Hắn phát giác sư tôn đã kim đan đại viên mãn cảnh giới, nhưng hắn không có hăng hái chi sắc, trên mặt hơi có vẻ tịch mịch. Mục Hữu, trở về liền tốt. Tông chủ nói, Côn Lôn thú an trí xong sao? Không cần an trí, ta đã cùng nó thành lập khế ước. Mục Hữu trả lời, hắn từ mang bên mình trong động phủ gọi ra cái kia vừa mới trứng nở không lâu côn lôn thú, bây giờ nó chiều cao đã đạt đến hơn 1 trượng, lộ ra cao hơn Mục Hữu rồi. Côn lôn thú trông thấy Mục Hữu, liền dán đi qua, nhìn về phía chúng quanh trưởng lão lúc, nhưng biểu hiện ra địch ý chớ có vô lễ, những thứ này là trưởng bối của ta. Mục Hữu nói, côn lôn thú biểu lộ lập tức biến nhu hòa. Mọi người tại đây lộ ra nét mừng, côn lôn thú cuối cùng có thể làm tông môn sử dụng, mà sẽ không trở thành gieo họa. Mục Hữu vô tình bày ra côn lôn thú, đưa nó thu vào mang bên mình động phủ. Tông chủ, ta nghĩ giải đại sư Minh cái chết. Mục Hữu biểu lộ nghiêm túc nói, vẫn là để ta tới nói đi. Thất trưởng lao nói ra, tông chủ nhẹ gật đầu. Người đại sư Minh Lã Sơn từ bí cảnh sau khi trở về, liền bắt đầu bế quan, ý đồ xung kích kim đan cảnh. Ta đã từng khuyên hắn không nên vô cùng nóng nội, lắng động đồng thời cảm ngộ một đoạn thời gian sau đó, lại bế quan không muộn. Kết quả không ngoài sở liệu, tao ngộ tâm ma không nhiều, suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma. May mắn ta vừa vặn xuất quan, mới đưa hắn cứu được trở về. Bất quá tu vi rơi xuống đến trúc cơ hậu kỳ. Thất trưởng lao thở dài. Sau khi xuất quan, Lã Sơn một mực dầu dĩ không vui. Người tam sư tỉ một mảnh hảo tâm, muốn mang hắn đi ra ngoài một chút, một bên rèn luyện một bên giải sầu. Vì sao bị giết? Mục Hữu hỏi. Đêm đó tại Phúc Lộc khách sạn, người đại sư Minh cùng tam sư tỉ uống rượu lúc, cùng bàn bên cạnh phát sinh cãi vã. Thất trưởng lao nói, bàn bên cạnh cũng là tu sĩ, nhưng không người nhớ kỹ tướng mạo. Vào lúc ban đêm, Lã Sơn vẫn lạc tại gian phòng của mình. Hung thủ bắt được sao? Không có. Nhưng chúng ta hoài nghi là Hắc Phong muốn làm. Mục Hữu mang theo nghi ngờ nhìn xem thất trưởng lao. Gần nhất tông môn liên tiếp xuất hiện tu sĩ bị ám toán sự kiện, đa số trúc cơ tu sĩ. Tông chủ nói, đây cùng trước đây Hắc Phong môn ám tử sự kiện có liên quan. Hắc Phong môn gần đã qua 1 năm, có nhiều đến 5 tên trúc cơ tu sĩ tấn thăng kim đan, liền lúc đầu 2 tên tu sĩ kim đan, đã tổng cộng có 7 tên tu sĩ kim đan, bọn hắn đã không cam lòng hiện trạng, muốn tấn cấp vì nhị lưu tông môn. Mà chúng ta Tranh Bánh Phái cùng Hắc Phong môn cách gần nhất, dưới mặt đất linh mạch tư chất cũng cao hơn Hắc Phong môn. Từ Côn Lôn thu phong ấn sự kiện có thể thấy được, bọn hắn ngấp nghé ta Tranh Bánh Phái đã 100 năm dài rồi. Tông chủ nói, xin hỏi tông chủ là thái độ gì? Mục Hữu hỏi, Lã Sơn sự tình cần tra rõ ràng. Tông môn ân đoán tạm thời gác lại chờ lao tổ xuất quan làm tiếp định đoạn. Tông chủ nói, mắt thấy 5 năm sau chính là 36 năm một lần bách tông tranh lưu, trúc cơ đệ tử là ngã tông cửa chủ yếu sức cạnh tranh lượng, chúng ta không thể lại chịu tổn thất lớn hơn. Các vị trưởng lão trầm mặc không nói. Đại sư Minh đợi ta như đệ, thỉnh tông chủ cho phép ta đi tra rõ ràng, còn đại sư Minh một cái công đạo. Mục Hữu nói, có thể. Tông chủ nói, có thể. Chấp pháp nhị trưởng lão cũng phụ hòa nói. Mục Hữu đi theo thất trưởng lão đi tới Kim Cương Phong. Mục Hữu, đi thiên phạt giới chịu không ít khổ đi. Thất trưởng lão nói, nếu như ta không có bế quan, ta sẽ kiên quyết phản đối ngươi đi. Tông môn không thể rét lạnh đệ tử tâm. Sư tôn, ngay từ đầu ta cũng nghĩ không thông, trong lòng cũng không chịu phục, chỉ là không nghĩ tới côn lôn thú liên lụy quá lớn. Mục Hữu nói, sư tôn cũng đồng ý giấu tài, gác lại cùng Hắc Phong môn vấn đề sao? Chủ ta chiến, nhưng tông chủ và đại trưởng lão chủ nghỉ ngơi lấy lại sức. Thất trưởng lão thở dài. Hắc Phong môn xấu bụng lại có tính nhẫn nại, đối thủ như vậy là một cái thai hoàng ẩm, giết hắn đều không đủ. Một Hữu nghiến răng nghiến lợi, hắn cảm giác đại sư huynh cái chết, Hắc Phong môn thoát không khỏi liên quan. Trước tiên tra rõ ràng đại sư huynh cái chết đi. Thất trưởng lão nói nói, ngươi cũng muốn lượng sức mà đi. Ta muốn thấy một chút đại sư huynh di dung. Một Hữu nói, đi theo ta đi, liền chờ ngươi xem hắn một lần cuối cùng. Thất trưởng lão mang theo Một Hữu đi tới tông môn chấp pháp điện, tiến vào hầm băng. Đại thi thể của sư huynh bày tại một cái băng ngọc trên bệ đá. Một Hữu cẩn thận tra xét một phen, mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Kiểm tra xong, Một Hữu đại sư hướng huynh thi lễ một cái, liền rời đi. Một Hữu bái biệt sư tôn, trở lại độc phủ, Mộc Chân cùng Cổ Lăng đều đang. Một đoạn thời gian không thấy, Cổ Lăng đã trúc cơ trung kỳ tu vi, Mộc Chân cũng đã trúc cơ hậu kỳ tu vi. Ta cũng muốn nắm chặt tu luyện. Một Hữu tâm bên trong thầm nghĩ. Cổ Lăng, nhờ ngươi một sự kiện. Một Hữu nói. Mười tứ trưởng lão mặc dù đã bị tông môn bắt giữ, nhưng dù sao cũng là ngươi nguyên lai sư tôn. Ngươi đi bái gặp một chút. Sư minh thế nhưng là có cái gì muốn phân phó? Cổ Lăng cực kỳ thông minh, lập tức liền đoán được Mục Hữu dụng ý mang một ít rượu ngon đi qua, thỉnh giáo một chút luyện đan vấn đề. Không có cái khác. Không, trở về nói cho ta biết nói những gì là được rồi. Ta bây giờ liền đi, quả thật có chút luyện đan vấn đề. Cổ Lăng thu thập một phen, đi ra độc phủ. Mục Hữu lấy ra lệnh bài, hướng Nghiêm Đào gửi tin nhắn. Sư đệ, ta đã tới cửa rồi, giọng Nghiêm Đào chuyển tới. Mục Hữu nhìn lại, Nghiêm Đào đã tới độc phủ. Có chuyện nhờ ngươi. Mục Hữu cười nói, ngươi lúc nào có thể không nên gặp chuyện xấu, chỉ là tìm ta uống chén linh trà, tâm tình một chút đại đạo a. Nghiêm Đào cười nói đi, chuyện gì? Chương 79, ta không có giết người bình thường, nhưng các ngươi không phải là người. Chương 79, ta không có giết người bình thường, nhưng các ngươi không phải là người. Mục Hữu độc phủ. Cùng ta cùng đi tìm nhị trưởng lão. Mục Hữu nói. Mục Hữu mang theo Nghiêm Đào, đi tới nhị trưởng lão chỗ ở pháp chính phong. Bái kiến nhị trưởng lão. Mục Hữu, Nghiêm Đào hai người chắp tay hành lễ. Mục Hữu, hai người các ngươi tìm ta chuyện gì? Hồng Chính ngồi ở đại điện thủ vị, mặt lộ vẻ thiện ý nhị trưởng lão, ta khi tiến vào thiên phạt giới phía trước, đem một cái ám tử giao cho ngài. Ta nghĩ giải tên tu sĩ này cùng hai gã khác ám tử xử lý tình huống. Mục Hữu nói, luyện ký đệ tử trực tiếp thực hiện. Nhiệm vụ đường chủ sự đường chính phong là đại trưởng lao chất tử, bắt giữ tại tư quá phòng, trăm năm không cho phép phóng thích. Phương thị phó chủ sự Đoạn Hải Minh, phế trừ tu vi, bắt giữ tại tư quá phong sống quãng đời còn lại. Nhị trưởng lao nói, cùng là tu sĩ, vận mệnh lại khác biệt. Không có thực lực, nói thế nào cũng bằng. Mục Hữu thầm nghĩ, nhị trưởng lão, vì cái gì cái kia bốn tên trúc cơ tu sĩ phế trừ tu vi về sau, nhưng chỉ là trục xuất sư môn. Hiện tại xem ra chúng ta làm được hoàn toàn chính xác, không quá thỏa đáng, quá nhân tử. Nhưng việc đã đến nước này, không thể đổi ý nữa. Nhị trường lao nói. Tạ nhị trường lao giải hoặc, Mục Hữu cáo tử. Mục Hữu chắp tay. Đi thôi. Nhị trường lao khoát tay áo. Trở lại độc phủ. Sư Minh, Lã Sơn cái chết, ngươi thấy thế nào? Mục Hữu hỏi Nghiêm Đào. Dựa theo hiện trong tông môn chuyện phát sinh, hẳn là Hắc Phong môn bên trong người làm. Nhưng mà heo đều có thể nghĩ ra được đáp án, vậy nhất định không phải câu trả lời chính xác. Nghiêm Đào nói, Hắc Phong môn nhân cũng sẽ không ngu như vậy. Lã Sơn cái chết cùng tông môn ân đoán hẳn là hai chuyện khác nhau. Vậy chúng ta từ đâu tra được? Mục Hữu hỏi. Ta đã sớm biết sau khi ngươi trở lại sẽ hỏi ta chuyện này. Nghiêm Đào đắc ý cười nói. Mau nói. Ta tra xét cái kia bốn tên bị trục xuất tông môn tu sĩ. Ngươi để ý nhất Lý Ngũ Phúc, về đến gia tộc phía sau bị vắng vẻ, phụ trách vận chuyển gia tộc dược liệu. Một tên khác mười tứ trưởng lão đệ tử Thái Sử Lương, sau khi về nhà bên trên treo cổ tự sát rồi. Nghiêm Đào một hồi thổ thức. Tứ trưởng lão đệ tử Vũ Đại Bình, về đến gia tộc về sau, làm gia tộc nghề cũ áp tiêu. Nội môn đệ tử Thiệu Văn Lợi tại Thái Cực thành một nhà y quán làm nhân viên. Ngươi có ý kiến gì không? Mục Hữu hỏi. Tạm thời không, tốt giống như bọn hắn không có gì hiểm nghi, không có sát hại Lã Sơn năng lực, cũng đều xử lý lấy nghề nghiệp đàng hoàng. Nghiêm Đào nói. Mục Hữu suy tư phút chốc. Sư Minh, ngươi đi dò tra Lý Ngũ Phúc đều là cho người nào vận chuyển dữ liệu, gần mấy tháng qua rất khách nhân chính là ai? Vũ Đại Binh áp tiêu con đường cùng hàng hóa cũng tra một chút. Thiệu Văn Lợi y quán cùng Lý Ngũ Phúc ở giữa có hay không hợp tác? Mục Hữu nói. Ta bây giờ liền đi. Nghiêm Đào nói. Sau khi chuyện thành công có ban thưởng gì không có? Có. Ta đi đấy. Nghiêm Đào mới vừa rời đi, Cổ Lăng về tới độc phủ. Ca, ta trở về. Cổ Lăng hướng Mục Hữu chào hỏi. Năn nỉ một chút huống hồ. Sư tôn thấy ta thật cao hứng, nói ta cực kỳ có lương tâm còn biết đi xem hắn một chút. Ta hỏi ta đang luyện đan lúc gặp phải vấn đề, hắn đều toàn bộ trả lời, so trước đó còn muốn có kiên nhẫn, có thể là quá lâu không có ai cùng hắn nói chuyện đi. Nói cái khác không có. Hắn hỏi Hắc Phong môn có chưa từng đánh đến, nói hắn thẹn với tông môn, suýt chút nữa đem tông môn hủy, để cho ta thật tốt tu luyện. Không muốn làm gây bất lợi cho tông môn sự tình, coi như có chút giận nộ. Mục Hữu nói, mười tứ trưởng lão hẳn là bị đệ tử kéo xuống nước đấy, hắn không có ngũ trưởng lão tốt như vậy định lực. Mục Hữu thầm nghĩ. Một ngày sau, Nghiêm Đào đi tới Mục Hữu độc phủ. Đã điều tra xong, sư đệ thực sự là cao minh, trong này quả nhiên có vấn đề. Mau nói, Lý Ngũ Phúc vận chuyển dược liệu chủ yếu khách nhân là Tử Vân Tông, Thiệu Văn Lợi chỗ ở Diệu Thủ Y quán cùng Lý Ngũ Phúc cũng có lui tới làm ăn, Tử Vân Tông đê giai đan dược cấp giải đều là do Vũ Đại Bình gia tiêu cục phụ trách. Nghiêm Đào nói, đây hết thảy đều chỉ hướng Tử Vân Tông. Vậy ta làm những thứ gì? Nghiêm Đào nói, ngươi làm được đầy đủ, nghỉ ngơi đi. Mục Hưu vừa hướng Tử Vân Tông bay đi, vừa hướng Miêu Tài phát đi một cái tin tức. Tử Vân Tông bên ngoài 200 dặm một tòa thôn trang, Mục Hưu che lấp diện mục, tại một nhà trà phô đặt chân. Một lát sau, Miêu Tài đi tới trà phô. Mầm sư minh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Mục Hưu cười chắp tay. Mục sư đệ, nhìn khí chất càng ngày càng tốt rồi. Miêu Tài nói nói, sư đệ định là có chuyện muốn hỏi. Ta đại sư minh bị giết, ta đang tra. Mục Hưu truyền âm qua. Tại sao lại tra được Tử Vân Tông? Mục Hưu ra hiệu vừa đi vừa nói, hai người đi vào rừng cây nhỏ. Gần nhất có nghe hay không cửu hận tranh bành phái ngôn luận? Mục Hưu hỏi. Gần nhất thật không có, hơn một năm trước ngược lại là nghe được không thiếu. Ồ. Mục Hưu lộ ra vẻ tò mò. Hơn một năm trước, Thanh Long Môn Chu che trời áp giải đan dược trở về tông trên đường mất tích, Thanh Long Môn phía trước đến điều tra, không tra ra kết quả, trách cứ Tử Vân Tông dưới đĩa đèn thì tối. Miêu Tài nói nói, tông chủ giận dữ, trách cứ ngày đó chấp sự trưởng lão, đồng thời phạt một năm đồng lộc. Chấp sự trưởng lão nói có thể là tranh bành phái làm, tông chủ tức giận hơn, trách cứ hắn công báo tư thủ, giá họa người khác, đem hắn xuống làm ngoại môn chấp sự trưởng lão. Vị chấp sự này trưởng lão nói qua, cùng tranh bành phái không đội trời chung. Là ai? Hình dạng thế nào? Mục Hữu hỏi. Cổ kỵ cổ trưởng lão, vành hai thật to, hắn là Vương Biết Vinh sư phụ, ngươi có thể nhận biết. Miêu Tài nói. Triệt để đối mặt. Mục Hữu ám nói, bất quá Lý Ngũ Phúc bọn người làm cái gì đây? Đa tạ sư minh giải hoặc, ta đây liền trở về tông môn. Thanh Long môn đan dược không phải tranh bành phái cướp đi, Chu trưởng lão chính mình lòng quá tham. Mục Hữu hướng Miêu Tài chắp tay, sau đó hướng tông môn phương hướng phi đi. Qua đoạn thời gian ta trở về tông. Miêu Tài chắp tay. Sư minh hẳn là cổ kỳ giết chết, không có vết thương, chỉ có thần thức người mạnh mẽ có thể làm được, như vậy không phải luyện đan sư không ai có thể hơn. Mục Hưu cuối cùng làm rõ chân tướng, còn thiếu một bước cuối cùng. Mục Hưu chưa có trở về tông, hắn đi tới tranh banh phái phía bắc đại thành Thái Cực Thành, đây là hắn lần thứ hai tới. Mục Hưu thuê chỗ tiếp theo vắng vẻ tiểu viện. Ban đêm tới, Mục Hưu mặc vào y phục dạ hành. Mấy cái phế trừ tu vi người bình thường mà thôi, còn không phải dễ như trở bàn tay. Diệu thủ y quán, Thiệu Văn Lợi liệu cấp bách, vừa tiến vào nhà xí, liền bị người trói lại ném vào túi chứa vật. Vũ thị tiêu cục, Vũ đại binh say khướt vừa đi đến cửa, liền bị một cô hấp lực hút đi. Lý gia, Lý Ngũ Phúc đang tại điều chỉnh nha hoàn, đột nhiên bị một hắc ý nhân mang đi. Mục Hưu trở lại vắng vẻ tiểu viện, dâng lên trận pháp, đem ba người ném xuống đất, giải khai khăn trùng đầu. Ba người đưa mắt nhìn nhau, lập tức có chút minh bạch sự tình nguyên nhân. Các ngươi ai trước tiên nói? Mục Hưu mặt lộ vẻ ngon sắc. Ngươi là Mục Hưu? Lý Ngũ Phúc mang theo hoảng sợ, đũng quần lại ướt một mảnh. Chúng ta đã bị trục xuất sư môn, ngươi là tu sĩ, không thể giết người bình thường. Thiệu Văn Lợi nhanh mồm nhanh miệng, nói một chút lã sơn cái chết. Mục Hữu lần nữa lạnh lùng nói, "Chúng ta không biết a, cái gì Lã Sơn chết sơn, Cổ Kỳ giết mấy người?" Mục Hữu mang theo vẻ phẫn nộ. Ba người nghe thấy Cổ Kỳ danh tự, Mã Thượng biết đạo Mục Hữu đã biết rồi đại bộ phận chân tướng. "Chúng ta không có giết người a, chỉ là cung cấp vài tên tu sĩ động tĩnh mà thôi." Ba người đổ nằm trên mặt đất, khóc trở thành nước mắt người, nơi nào còn có đã từng trúc cơ tu sĩ. Mượn đao giết người không coi là giết người. Mục Hữu quát lên. Mục Hữu tế ra một cây trường côn, đó là đại sư minh bản mệnh pháp bảo. "Mục Hữu, ngươi thân là tu sĩ, không thể giết người bình thường." Mục Hưu cùng thiếu, ta không có giết người bình thường, nhưng các ngươi không phải là người. Trường côn đã qua, hồng bạch chi vật tung vé đầy đất. Mục Hưu quét dọn xong chiến trường, rời đi vắng vẻ tiểu viện, trở lại tông môn đập phủ. Sư minh chờ ta cường đại tới đâu một điểm, liền giết Cổ Kỳ báo thủ cho ngươi. Mục Hưu ngồi xếp bằng trong đập phủ, yên lặng nói nhỏ. Chương 80, khúc mắc, an táng, việc vui, tặng yêu, ồn nào chương 80, khúc mắc, an táng, việc vui, tặng yêu, ồn nào Mục Hưu trở lại đập phủ, ngồi xếp bằng trong phòng tu luyện bên trong. Hắn lách mình tiến vào thông huyền tháp bên trong. Bái kiến lão sư. Mục Hữu chắp tay hành lễ. Mục Hữu, ngươi đại sư minh bị hại sự tình đã điều tra xong, xuống có kế hoạch gì? Ta muốn tăng cao thực lực, nhường Cổ Kỳ đến mạng. Mục Hữu nói nói, suy nghĩ cẩn thận đây đều là ta trồng xuống nhân quả, từ kim quặng mỏ là ta nhường Cổ Kỳ tìm không được gốc dạng, linh này bí cảnh rèn luyện cũng là ta nói đề nghị, Lý Thư Phúc ca ca là ta diệt sát, Hát Phong môn ám tử là ta đang truy tra. Nếu như không có ta, đại sư minh cũng sẽ không chết. Quá đáng tự trách là hèn yếu biểu hiện. Thế gian nhân quả, rắc rối phức tạp, nếu như mọi thứ đều trên người mình tìm nhầm bỏ lỡ, e rằng tu đạo chi lộ liền đoạn tuyệt. Sát phạt quả đoán, khoai ý ân cửu, bản thân liền là tu sĩ làm. Đại sư minh có ngươi dạng này có tình có nghĩa sư đệ là đủ rồi. Con đường của hắn cũng là chính hắn từng bước một đi ra. Nếu bàn về nguyên nhân, hẳn là ở trên người hắn đi tìm. Làm một người tu sĩ, nếu như không dám kết nhân quả, vậy làm sao có thể kết xuất đạo quả? Ngươi có thể cho ngươi sư minh báo thủ, đã là có tình có nghĩa rồi. Lão sư, ta hiểu rồi. Mục Hữu nghe xong thông huyền trong lòng thông suốt rất nhiều. Hắn đi ra đạo phủ, hướng Kim Cương Phong bay đi. Bái kiến sư tôn. Mục Hữu chắp tay hành lễ. Mục Hữu, ngươi đã đến. Thất trưởng lão trông thấy Mục Hữu, lộ ra mỉm cười. Lã Sơn từ nhỏ đã cùng ở bên cạnh ta, hắn vẫn luôn yêu cầu nghiêm khắc chính mình, muốn làm ta theo phía trước đệ tử đắc ý nhất. Thất trưởng lão nói nói, lần này hắn có chút mạo tiến. Sau khi thất bại cảm xúc cũng không có điều chỉnh tốt, bằng không làm sao sẽ bị người ám sát. Sư tôn, hết thảy đều là nhân quả. Mục Hữu theo phía sau nói ra, Lý Ngũ Phúc đám người đã bị ta gạt bỏ. Thất trưởng lão con mắt tỏa ra ánh sao, nhưng Mã Thượng khôi phục đạm nhiên. Giết liền giết, đằng sau lại có vi sư ngăn lại liền được. Sát hại đại sư minh nhân là Tử Vân Tông Cổ Kỳ, chờ thực lực của ta đủ rồi, ta sẽ lấy lại công đạo. Mục Hữu đem điều tra của mình tình huống từng việc hướng Thất Trưởng lão bẩm báo. Nói như vậy, Cổ Kỳ thừa dịp chúng ta cùng Hắc Phong môn Dương cung bạc kiếm thời khắc, sát hại ngã tông mấy tên đệ tử, đây là một lần cho hả giận. Thất Trưởng lão trong lòng hiểu ra. Đúng vậy. Đi, chúng ta nhường Lã Sơn nhập thổ vi an. Thất Trưởng lão hướng Tiền Học cùng Chu Đan, Nhị Trưởng lão truyền đi tin tức. Bốn người cùng đi đến chấp pháp điện, theo Nhị Trưởng lão tiến vào trong hầm băng. Lúc này, Tam sư tỷ Chu Đan lệ rơi đầy mặt, mặt mũi tràn đầy hối hận sắc. Thất Trưởng lão lấy làm ra một bộ quan tài, đem Lã Sơn được vào, Mục Hưu đem Lã Sơn bản mệnh pháp bảo bỏ vào. Thất Trưởng lão vung tay lên, đem quan tài thu vào trong túi trữ vật. Bốn người tới tranh vênh phái công đức phòng, đem Lã Sơn hậu táng. Công đức địa trước, Thất Trưởng lão lấy ra Lã Sơn đệ tử lệnh bài, tế trên công trùng, lớn tiếng nói ra: Kim Cương Phong đệ tử Lã Sơn, thỉnh công đức trưởng lão phê chuẩn, lưu danh công đức địa. Tiếng nói vừa tất, Lã Sơn đệ tử lệnh bài truyền ra từng sợi tin tức, bay vào công đức địa. Chúc cơ đệ tử Lã Sơn, có thể lưu danh công đức địa 531 năm, cung cấp kẻ đến sau chiếm ngưỡng. Một thanh âm truyền đến. Mục Hữu ngẩng đầu nhìn lại, Lã Sơn danh tự bị triển khắc ra, bổ ở công đức địa chỗ trống. Vi sư có thể vì ngươi làm, nhiều như vậy. Thất Trưởng lão nói nói, đều trở về đi. Chu Đan, chuyện này không thể trách ngươi, hết thảy đều là nhân quả tạo hóa. Từ hôm nay trở đi, Tiền Học là đại sư mình. Chu Đan Mục Hữu thuận bị bên trên rời. Tuân mệnh. Ba người sau khi thi lễ, liền rời đi công đức phòng. Mục Hữu đi tới phường thị tiểu viện, phụ mẫu nhìn thấy Mục Hữu đặc biệt vui vẻ, cả nhà cùng một chỗ vô cùng náo nhiệt ăn một bữa cơm. Đột nhiên, Mục Hữu mẫu thân đứng dậy hướng phòng ngủ chạy tới, nôn mửa liên tu. Cha, mẹ là chuyện gì xảy ra? Mục Hữu tiêu bội hỏi. Một hồi nhờ ngươi nương chính mình nói. Mục Tráng dáng vẻ có chút lúng túng. Chẳng lẽ? Mục Hữu tâm bên trong có một đáp án, thế nhưng lại không dám nói ra khỏi miệng. Mục Hữu mẫu thân đi ra, con mắt đều hẹ ra nước mắt. Con a, ngươi đoán không sai, ta có thể cho ngươi thêm sinh người đệ đệ hoặc muội muội. Mục Hữu mẫu thân Trần Thị đỏ bừng cả khuôn mặt. Nương, chúc mừng a. Cũng không tính là già mới có con, ngươi cũng mới hơn 30 tuổi mà thôi. Mục Hữu nở nụ cười, vậy chúng ta thay cái lớn một chút biệt tử. Gặp Mục Hữu thực tình dáng vẻ cao hứng, phụ mẫu đem trái tim cũng để xuống. Nếu có linh căn, hãy cùng ta cùng một chỗ tu luyện, nếu như không có linh căn, phụ mẫu trước mặt có đứa bé, cũng coi như niềm vui gia đình. Mục Hữu nghĩ tới đây, tâm tình tốt đứng lên. Con a, ngươi cũng nên tìm cô vợ trẻ, mẫu thân cười nói. Nương, gọi là đạo lữ. Mục Hữu nở nụ cười, duyên phận thiên quyết định, có khi cuối cùng rồi sẽ có. Người một nhà cười cười nói nói, liền trong viện đông hoa đều nở rộ phải rực rỡ rất nhiều. Muội muội, tiền công cho thêm một chút, không muốn bạc đãi bọn hắn. Mục Hữu nhìn xem cùng phụ mẫu không sai biệt lắm tuổi tác hai người, hướng Mục Chân phân phó nói. So trên thị trường cao hơn không thiếu. Mục Chân trả lời. An bài tốt về sau, cùng ta đi ra ngoài lịch luyện một đoạn thời gian, đều khiến ngươi làm những thứ này cũng không tốt lắm. Mục Hữu nói. Đi ra ngoài lịch luyện là Mục Hữu vẫn nghĩ sự tình. Hiệu trường lao cản trước người, thông huyền lâm nguy cứu mạng, không cách nào trả thù Cổ Kỳ, những thứ này đều là bởi vì chính mình thực lực không đủ cường đại. Ca ca, chúng ta đi nơi nào rèn luyện? Khi nào thì đi? Chúng ta đi Ma Vũ Lĩnh, thuận tiện đi gặp vị đạo hữu. Mục Hữu nói nói, ngươi theo ta trở về tông môn, ta đi xử lý chút sự tình, ngày mai xuất phát. Mục Hữu trở lại đạo phủ, mang theo Cổ Lăng đi gặp sư tôn, thỉnh cầu hắn thu Cổ Lăng làm đồ đệ. Một phương diện, hắn muốn cho sư tôn có thể phân tâm đi ra dạy bảo Cổ Lăng, tâm tình sẽ khá hơn một chút. Một phương diện khác, Cổ Lăng có sư tôn, tiến bộ cũng có thể mau một chút. Cổ Lăng ngũ hành tạp linh căn, không phù hợp ta thu đồ điều kiện. Nàng biết luyện đan, đề thăng cảnh giới không thành vấn đề, sẽ không cho Kim Cương Phong mất mặt. Cái kia trước tiên làm ký danh đệ tử, trong vòng 2 năm có thể đạt đến trúc cơ đại viên mãn, ta hãy thu vì thân truyền. Cũng được. Cổ Lăng, làm gì vậy? Còn không bái kiến sư tôn. Mục Hữu nhìn về phía Cổ Lăng. Đồ nhi bái kiến sư tôn. Cổ Lăng quỳ xuống, hành đại lễ. Tốt tốt tốt. Thất Trưởng lão cuối cùng lộ ra hiểu ý nụ cười. Sư tôn, ta thay thế ta muội muội cho ngươi mượn một kiện vật phẩm. Mục Hữu cười nói. Đồ vật gì chỉ có thể mượn, không thể đưa a. Thất Trưởng lão nở nụ cười. Đó là cái đại cơ duyên, ngươi dùng hết rồi, cho ta dùng. Mục Hữu lấy ra một cái túi trữ vật, hai tay đưa cho Thất Trưởng lão. Thất Trưởng lão thần thức đảo qua, miệng đều có chút không khép lại được. Đây quả thật là chỉ có thể mượn, ha 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 ha. Thất Trưởng lão cười nói. Còn nhớ. Mục Hữu cũng nở nụ cười. Trong túi trữ vật chứa chính là thiên phạt giới hạch tâm bá chủ liền võ lột ra xác. Tiểu tử ngươi, đi thiên phạt giới chịu tội, kết quả được đồ tốt như vậy. Thất Trưởng lão nói nói, sau này ta như tiến giai nguyên anh, ngươi chính là công đầu rồi. Ca ca, ngươi cho sư tôn cái gì? Cổ Lăng chớp hai mắt. Đã biết dễ dàng rơi đầu, còn hỏi sao? Mục Hữu cười nói. Không hỏi. Cổ Lăng sờ lên đầu. Sư tôn, ta muốn đi ra ngoài lịch luyện một đoạn thời gian. Ừm, đi thôi. Trước tiên tăng cao thực lực. Thất Trưởng lão phân phó nói. Mục Hữu chắp tay về sau, rời đi Kim Cương phòng, đi tới Khải Toàn phòng. Sư bá, có chuyện cần trợ giúp của ngươi. Mục Hữu hướng Ngũ Trưởng lão nói thẳng vào vấn đề nói. Có chuyện cứ việc nói. Ngũ Trưởng lão nhìn thấy Mục Hữu cũng hết sức cao hứng. Ta muốn đem Côn Lôn thú giao cho người dưỡng. Mục Hữu nói. Nhanh, nhanh, nhanh. Ngũ Trưởng lão đại hỉ, chuyện tốt như vậy ai không muốn. Mục Hữu đem mang bên mình trong động phủ lục giai ấu thú lấy ra ngoài, bây giờ nó đã có 4 trượng nhiều chiều cao. Lục giai ấu thú nhìn thấy Ngũ Trưởng lão, biểu hiện ra địch ý, Mục Hữu sờ lên ấu thú, nói ra, ta đem ngươi giao cho Ngũ sư bá, ngươi phải nghe lời. Ấu thú mặt lộ vẻ không muốn, cọ sát mục hữu. Ở đây, ngươi có thể học biết rất nhiều kỹ xảo chiến đấu, về sau liền có thể bảo hộ chúng ta. Mục hữu nói nói, đi thôi. Mục hữu lấy ra một cái ngọc bài, phân ra một tia thần thức rót vào trong đó, tiếp đó giao cho Ngũ trưởng lão. Vẫn là lưu cái ngọc bài chắc chắn một chút. Mục hữu cười cười, từ nhỏ dưỡng, có thể dưỡng thủ. Ngũ trưởng lão nhìn một chút ngọc bài phía sau nói nói, đây không phải cái kia thủ hộ thú a?
Không phải.
Ngươi còn có một chỉ a?
Ông trời ơi.
Ngũ trưởng lão mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. May mắn nhận được hai cái, sớm biết hẳn là để cho ta lập công chủ tội. Ngũ trưởng lão bắt đầu rước ao ghen tị. Tu vi xuống đến luyện khí 6 tầng, vẫn là rất khổ.
Hả, vậy quên đi.
Sư bá, ta đi, ra ngoài rèn luyện một đoạn thời gian. Mục hữu chắp tay rời đi khải toàn phòng. Kẻ này không cùng ta học ngự thú, có chút lãng phí. Ngũ trưởng lão nhìn xem mục hữu rời đi, yên lặng nói.
Là ngũ, được nhị giai linh thú thi hải, thỏa mãn đi.
Thập tam trưởng lão đi tới ngũ trưởng lão trước mặt, qua đoạn thời gian cũng có thể xung kích nguyên anh. Mục hữu đi tới nghiêm đảo đạo phủ, nghiêm đảo vui mừng hớn hở, giống như nhìn thấy lạc đường nhiều năm đệ đệ.
Ngươi muốn ban thưởng cho ngươi.
Mục hữu đưa cho nghiêm đảo một cái túi chữ vật, điều tra đại sư huynh sự tình, ngươi phí sức không thiếu.
Cho thiếu đi không được ha.
Nghiêm đảo thần thức đảo qua, hoa một tiếng hô lên.
Ồn ào.
Nơi xa truyền đến lục trưởng lão tiếng giống.
Không cần ngạc nhiên.
Mục hữu nói. Sư đệ, ngày khác ta tu đạo thành tiên, cũng đuổi theo sau lưng ngươi.
Nghiêm đảo đầu lưỡi có chút run lên.
Tiền đồ. Nơi xa lại truyền tới lục trưởng lão tiếng giống.
Cha, là thất gia yêu đan.
Cái gì?
Ngươi lúc nào lẫn vào tốt như vậy?
Mục hữu nhìn xem hai cha con cách không đấu võ mồm, cười rời đi.
Chương 81, côn lôn thú rèn luyện, có kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, hóa hình thần lôi. Chương 81, côn lôn thú rèn luyện, có kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, hóa hình thần lôi. Ngày thứ hai, Mục hữu mang theo một chân, hướng ma vụ lĩnh bay đi, ba ngày sau đến. Mua sắm tốt tỉnh thần đan, ngự độc trận mấy người chuẩn bị chiến đấu vật phẩm, Mục hữu tự tuyệt khác đạo hữu họp thành đội mời, hướng ma vụ lĩnh bên trong đi đến.
Mục hữu gọi ra côn lôn thú, lúc này côn lôn thú tại đại lượng yêu thú tự vì dưới, chiều cao cũng đạt tới gần 4 trượng. Cái này côn lôn thú là nhị giai linh thú chân linh đoạt xá, thật giống như trở lại bản thể đồng dạng, trưởng thành tự nhiên muốn nhanh rất nhiều.
Mục hữu thầm nghĩ.
Mục chân, người ta không phải xuất thủ, đi theo côn lôn thú là đủ.
Mục hữu nói.
Ma vụ lĩnh ngoại vi cũng là tam giai phía dưới yêu thú, là côn lôn thú rèn luyện kỹ xảo chiến đấu nơi tốt, nó một mực sống an nhàn sung sướng, không có nắm qua con mồi. Côn lôn thú ở ngoại vi rời sông lấp biển, bắt thủ pháp chưa từng so cứng nhắc biến thông thạo, tốc độ cũng thay đổi nhanh hơn rất nhiều.
10 ngày sau, côn lôn thú tấn cấp đến thất giai, chiều cao 8 trượng.
Mục hữu sở lấy côn lôn thú, ta cũng quên lấy cho người cái tên.
Ngươi liền kêu Long Thất, em hai lại tốt nhớ.
Côn lôn thú sau khi nghe xong, thế mà nhẹ gật đầu.
Chúng ta hướng chỗ sâu đi tới.
Mục hữu hướng ma vụ lĩnh trung tâm phương tiến về phía trước 5 mét lý, vùng này đã có ngũ giai cùng yêu thú cấp 6, trừ phi đối mặt một đám yêu thú vây công, tình huống khác Long Thất đều ứng phó chiếm được.
Đi thôi.
Long Thất.
Mục hữu nói.
Long Thất ngay từ đầu đánh chết yêu thú còn có thể toàn bộ nuốt lấy, về sau tắc thì chỉ lấy yêu đan, một chân theo sau lưng đem yêu thú thi thể thu hồi.
Ma vụ lĩnh ở bên trong, thú hống liên liên, lũ yêu thú gặp Long Thất tới, nhao nhao chạy trốn.
Lại là 10 ngày trôi qua, côn lôn thú đã chiều cao 10 trượng, nhưng cảnh giới không có tăng trưởng.
Xem ra muốn tới ma vụ lĩnh khu hoạch tâm mới được.
Mục hữu thầm nghĩ.
Mục hữu không do dự, hướng ma vụ lĩnh hoạch tâm bay đi.
Ở cách hoạch tâm còn có 10 dặm chỗ, sương mù màu máu đột nhiên biến càng lúc càng nồng nặng, mục hữu rơi xuống đất, đi về phía trước đi.
Nơi này bùn đất cũng biến thành màu máu, cây cối cũng là huyết sắc.
Mục hữu thả ra thần thức, phát giác có thể điều tra khoảng cách bị áp xúc, chỉ có thể cảm giác phương viên 20 trượng.
Mục chân, cho ta viêm long kiếm.
Mục hữu nói.
Mục chân đem viêm long kiếm đưa tới, mục hữu cầm lấy, quán chú linh lực, vung về phía trước một cái, một đầu hỏa long bay về phía trước ra, đem trước người huyết vụ tách ra rất nhiều.
Cứ như vậy đi về phía trước chừng một dặm, trung quanh đã không có mỗi thân cây cối, mặt đất biến đến vô cùng bằng phẳng.
Long Thất đột nhiên gầm hét lên, Mục Hữu thả ra thần thức, cảm thấy nó đã bị huyết vụ ảnh hưởng, ánh mắt đỏ như máu, trở nên có chút thần trí mơ hồ.
Mục Hữu đem Long Thất nhanh chóng thu vào mang bên mình đạo phủ, sau đó lách mình tiến vào mang bên mình đạo phủ, cho Long Thất cho ăn một khỏa tỉnh thần đan về sau, nó cuối cùng hơi yên tĩnh một chút.
Ngọc chân là khôi lỗi, sẽ không bị huyết vụ ảnh hưởng, mà ta có tử kim nhuyễn ngọc giáp có thể thanh tâm trấn hồn, cho nên ảnh hưởng không lớn.
Mục Hữu ám nói, vì để cho Long Thất tấn thăng, xem ra ta mạo tiến.
Mục Hữu ra mang bên mình đạo phủ, đi tới Mục chân trước mặt.
Phía trước có thể sẽ rất nguy hiểm, lại không cách nào thăm dò, nếu không thì chúng ta rút lui à.
Mục Hữu nói.
Ca ca, ta cảm giác trong lúc này chỗ tựa hồ là một cái tiểu hồ, lại hướng phía trước một dặm, liền có thể nhìn thấy.
Mục chân nói.
Ngươi có thể nhìn thấy.
Mục Hữu hỏi.
Có thể mơ hồ cảm thấy một chút.
Đi.
Hai người ước chừng đi về phía trước tiến vào một dặm, quả nhiên một cái tiểu hồ xuất hiện tại trước mắt, nơi này huyết vụ nhạt một chút.
Tiểu hồ bên trong thủy giống như là mực nước.
Huyết mạch hồ, đây chính là ma vụ lĩnh xương máu đầu nguồn, mặc dù mặt hồ không có sương mù, lại hướng chung quanh không ngừng sinh ra huyết vụ.
Thông Huyền nói,
lão sư, huyết vụ có hại, chúng ta có thể phá trừ sao?
Mục Hữu nói,
tự nhiên đại đạo, đúng sai cùng tồn tại, lợi hại tương sinh.
Nếu như không có huyết vụ này, làm sao lại sinh ra huyết ma thảo dạng này linh dược đâu?
Làm sao lại sinh sôi ra đủ loại yêu thú đâu?
Thông Huyền nói, ngươi cần gì, hợp lý lấy dùng liền tốt, nếu như hoàn toàn phá đi, lợi bất cập hại.
Lão sư, ta hiểu rồi.
Mục Hữu tâm có điều nộ ra.
Ngươi xem một chút trong hồ phải chăng có đảo, nếu có, có thể có linh dược. Thông Huyền nói. Một hữu ngự kiếm hướng hồ trung tâm bay đi, vừa bay lên không lâu, hắn liền trông thấy hồ trung tâm có một hòn đảo nhỏ, ở trên đảo có một cái cây, thân cành huyết hồng, lại không có một mảnh lá cây, nhưng rõ ràng lại tràn ngập sinh cơ. Thời gian uống cạn chung trà, một hữu rơi vào trên đảo nhỏ, hắn hướng đi cây này, thả ra thần thức cẩn thận xem xét. Không đúng, đây không phải cây, là yêu thú. Một hữu lập tức khẩn trương lên, cái gì yêu thú nhường hắn thế mà không thể nhận ra cảm giác, hắn mã thượng ngự kiếm hướng trên không bay đi. Là ai? Tới huyết mạch hồ quái rối. Yêu thú kia thế mà miệng nói tiếng người. Yêu thú này toàn thân huyết hồng, thân giống như cóc, trên lưng mọc ra từng cái bọc máu, trong đó không ngừng bốc lên huyết vụ. Nó lúc nói chuyện lộ ra đầu lưỡi kia chính là trên đảo nhỏ gốc cây kia. Nhất giai linh thú mới có thể nói tiếng người, nếu là có hóa hình thuật còn có thể biến thân trưởng thành. Vạn bối Mục Hữu, tới đây tìm đòi, có nhiều cái dậy. Mục Hữu chắc tay, có thể đi vào cái này huyết mạch hồ, ngươi cũng có chút bản sự. Con linh thú này nói, ta gọi huyết soái. Bất quá ngươi chỗ này, lại hỏng đại sự của ta. Thực sự là thiếu cái gì bổ cái gì, còn đặt tên là xuất. Mục Hữu nhìn xem huyết soái dáng vẻ, thầm nghĩ trong lòng. Huyết tiền bối, vạn bối bị yêu thú truy đuổi, bị chạy tới nơi này, thật sự là tình thế bắt buộc. Mục Hữu nói láo. Ta ở đây nằm ngàn năm, cũng chưa thấy có tu sĩ có thể đi vào ở đây. Huyết soái nói, ngươi thế nhưng là có cái gì hơn người tư chất, ta đến xem. Huyết soái chiều cao 10 trượng có thừa, mở cái miệng rộng, đem đầu lưỡi rôi ra, tới gần Mục Hữu. Mục Hữu tâm bên trong kinh hãi, nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trên đầu lưỡi dịch nhẫn đều nhỏ xuống trên người Mục Hữu. Ừm, lôi linh căn, khó trách. Huyết soái lần nữa chìm vào trong hồ, chỉ lộ ra đầu, mặt lộ vẻ suy tư. Tiền bối nếu không có sự tình khác, vãn bối liền cáo tử. Mục Hữu chắc tay. Đừng đi. Đương nhiên còn có việc. Mục Hữu sau khi nghe xong, phía sau lưng hơi lạnh, nhất giai linh thú tương đương với nguyên anh lão quái, hắn nào dám lỗ mãng, nhưng phàm là cái yêu thú cấp 9, hắn còn có thể cầu viện Thông Huyền lão sư xuất thủ ngăn cản một chút, đây cũng không phải là bị phong ấn côn lôn thú dễ đối phó như vậy. Xin hỏi tiền bối có chuyện gì? Người lúc trước cũng nhìn thấy, ta làm một cái giả đảo nhỏ, vốn là vì hấp dẫn một cái bạch hạc, nó gọi Đông Phương Bạch. Thật đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt tiên nga a. Mục Hữu thầm nghĩ. Đông Phương Bạch đã cứu ta một lần, đem ta thả ở cái này trong hồ nhỏ, ta ở đây không ngừng tu luyện, ở đây liền biến thành ma bộ lĩnh. Vì không để nhân loại tu sĩ quấy rầy, ta sáng tạo ra tầng này màn sương, có thể ngăn cách thần thức, nhường tu sĩ không dám vào. Đương nhiên ta cũng sẽ không xảy ra đi sinh sự, ta chỉ cần thật tốt ngủ liền có thể tu luyện. Thế nhưng, ta vẫn quên không được Đông Phương Bạch, ta một mực nóng nhìn muốn đi tìm nàng, thậm chí thiết hạ mùi nhử hấp dẫn nó tới. Người nghĩ thật đẹp. Mục Hữu tâm bên trong thầm nghĩ. 130 năm trước, ta tiến giai nhất giai linh thú, nên đón ta yêu sinh cơ hội tốt nhất, nên đón thiên kiếp liền có thể hóa hình. Huyết xoáy mặt lộ vẻ thương cảm mà nói, thế nhưng là ta đem sự tình làm hỏng, huyết mạch hồ trùng quanh huyết vụ quá nồng hậu dày đặc, thiên lôi thế mà không có rớt xuống, dẫn đến ta không có hóa hình thành công. Tiền bối chớ có thương cảm, về sau còn có cơ hội. Mục Hữu nói, cơ hội đang ở trước mắt. Huyết xoáy nói, tiền bối coi trọng ta, ta là nho nhỏ trúc cơ tu sĩ. Mục Hữu cười khổ nói, trên thân cũng không có hóa hình đan. Hóa hình cũng không phải là nhất định cần hóa hình đan. Huyết xoáy nói, biết ta đây 130 năm hết Tết đến cũng đang làm gì sao? Mục Hữu bày ra một bộ dáng nghiêm túc nghe dáng vẻ. Ta sáng tạo ra một môn công pháp, hóa hình thần lôi. Huyết xoáy nói, công pháp này có thể mô phỏng thiên kiếp lôi, trợ giúp hóa hình. Người đi tới nơi này, trời không tuyệt ta a. Huyết xoáy có chút kích động, tiểu hồ đều chấn lên sóng lớn. Tiểu bối, ta đem công pháp này truyền cho ngươi. Chỉ cần ta hóa hình thành công, ta cho ngươi thêm một cái đại cơ duyên. Huyết xoáy dùng ánh mắt khát vọng nhìn xem Mục Hữu. Mục Hữu suy tư một lát sau nói ra, có thể. Nếu như sự tình không có thành, tiền bối chớ nên trách ta. Ngươi hết sức nỗ lực, đến, ta truyền công cho ngươi. Huyết xoáy đem thân hình thu nhỏ, bay về phía Mục Hữu, sau đó mi tâm lóe lên, từng sợi tin tức truyền vào Mục Hữu mi tâm. Một tu sĩ một góc, cùng nhìn nhau, một chân tại phụ cận nhìn xem, trong lòng ngũ vị trần tạp. Ca ca là mạng sống, quả nhiên là liều mạng. Huyết xoáy tế ra một chiếc lá, phủ trên huyết mạch hồ, theo phía sau nói ra, ngươi nhưng tại này tu luyện, chuẩn bị xong ngươi liền nói cho ta biết. Cái này hóa hình thần lôi quả thật tuyệt diệu, đem lôi linh lực thêm một bước tinh luyện, ngưng kết tạo thành kiếp lôi, dùng để công kích đối phương. Mục Hữu học xong hóa hình thần lôi phía sau mặt thở dài. Nếu như ta lấy cựu tiêu lôi trùng ra chỉ loại công pháp này, e rằng uy lực sẽ lớn đến đáng sợ. Mục Hữu tâm bên trong thầm nghĩ. Cho tới nay Mục Hữu đều không có tìm được tốt hơn vận dụng lôi phương pháp trồng, thế mà huyết xoáy vì hóa hình, tiêu phí hơn 100 năm vì chính mình lượng thân đính chế một bộ công pháp. Cơ duyên này tới không hiểu đấu. Cơ hội khó được, hy vọng huyết xoáy tiền bối đằng sau cho cơ duyên càng cường đại. Mục Hữu ám đạo, đạo tâm đều có chút bất ổn đứng lên. Chương 82, C kỳ hậu kỳ viên mãn, kém một chút, xuất chương 82, C kỳ hậu kỳ viên mãn, kém một chút, xuất ma vụ linh hạch tâm, huyết mạch hồ. Mục Hữu xếp bằng ở một đại trên mỗi lá cây, tu luyện hóa hình thần lôi. Sau 10 ngày, Mục Hữu liền đem hóa hình thần lôi tu luyện đến lô hỏa thuần thanh. Mấy ngày liên tiếp rửa sạch kinh mạch, thuần dưỡng lôi linh lực, Mục Hữu ẩn ẩn cảm thấy mình tu vi cũng lúc nào cũng có thể sẽ đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Tiền bối, ta đã tu luyện tốt. Mục Hữu đứng dậy chắp tay. Mặt hồ lập tức sóng lớn cuộn cuộn, huyết xoáy từ trong hồ đưa đầu ra ngoài. Ngươi cứ việc vận chuyển hóa hình thần lôi công kích ta, làm ta huyết đục sụp đổ phía sau liền nên đón hóa hình cơ hội. Huyết xoáy đầu lưỡi rôi ra, lướt qua bờ môi, đợi ta hóa hình thành công, liền đi tìm cái kia Đông Phương Bạch. Chúc tiền bối đạt được cơ muốn, ta bắt đầu. Mục Hưu phi đến trên không, toàn lực vận chuyển hóa hình thần lôi, lập tức trung quanh thân thể lôi quang lấp lóe, Mục Hưu trong mắt đều lập lóe ánh chớp. Trong tay hắn bấm niệm pháp quyết, một tia lôi đỉnh ở trong tay của hắn càng tụ càng lớn. Đến đây đi. Huyết Soái nhìn trước mắt tình cảnh, trong mắt cũng tỏa ra ánh sao. Mục Hưu đưa tay đẩy, một đạo to cỡ miệng chén lôi điện đập nện trên người Huyết Soái. Liền thấy Huyết Soái trên thân thể xuất hiện một đạo vết thương, nhưng lại khôi phục nhanh chóng. Lực đạo không đủ, lại đến. Huyết Soái kêu lên. Mục Hưu toàn lực vận chuyển hóa hình thần lôi, lúc này hắn cũng không có sử dụng lôi chủng, một đạo hai to cỡ miệng chén lôi đỉnh tạo thành. Mục Hưu hét lớn một tiếng, đập nện đến Huyết Soái trên thân, Huyết Soái trên thân thể xuất hiện một đạo càng lớn vết thương, nhưng mười hơi thời gian liền khôi phục. Ai, người tu vi không đủ, trước tiên để thăng cảnh giới, ít nhất đến chút cơ hậu kỳ mới được. Huyết Soái mặt lộ vẻ phiền não chi sắc, đi theo ta. Huyết Soái lẻ lươi cuốn một cái, đem Mục Hưu thả tại trên đỉnh đầu của mình, hướng trong hồ lặn xuống. Mục Hưu tâm bên trong hoảng sợ, đây là muốn đem ta mang đi nơi nào? Lặn xuống đại hẹn bách trượng về sau, hồ nước trong suốt, Mục Hưu trông thấy đáy hồ lập lòe ánh sáng, một đạo quang cháo bên trong, một tòa ao nước xuất hiện tại trước mắt. Thủy trì trung có huyết sắc một dạng vật thể đang lưu động, đồng bột linh lực ở trong đó sôi trào. Huyết linh trì, thiên địa tạo hóa chi vật, cái này có quả nhiên không phải bình thường. Thông huyền truyền âm, ta có thể không ăn không uống liền dựa vào nó. Huyết Soái nói, ngươi tiến đi tu luyện, ta chờ ngươi đạt đến trúc cơ hậu kỳ. Tạ tiên bối. Mục Hưu chắp tay, không chút do dự bay vào huyết linh trì. Mục Hưu vận chuyển cốt huyết, lập tức cảm thấy trì trung linh lực giống như nước suối đồng dạng tuôn ra vào thân thể, tu luyện niềm vui tràn trề. Sau 5 ngày, đột phá trúc cơ trung kỳ. Sau 10 ngày, đột phá trúc cơ hậu kỳ. 3 ngày sau, trúc cơ hậu kỳ viên mãn. Tiến cảnh quá nhanh, ngươi cần lắng đọng một chút thông huyền truyền âm. Mục Hưu thu công, đứng dậy. Tiền bối, ta chuẩn bị xong. Mục Hưu chắp tay. Được, đi. Huyết Soái mang theo Mục Hưu bơi ra tiểu hồ. Mục Hưu cảm thấy cơ thể trước nay chưa có thoải mái dễ chịu, pháp lực cũng lớn mấy lần. Hắn vận chuyển hóa hình thần lôi, không tốn sức chút nào liền bóp ra hai to cỡ miệng chén lôi điện, đập nện trên người Huyết Soái. Cùng là hai to cỡ miệng chén lôi điện, so với trước kia uy lực lại lớn hơn rất nhiều, Huyết Soái cơ thể xuất hiện mấy cái dài hơn một trượng vết thương. Được, chính là như vậy, nhưng còn chưa đủ. Huyết Soái nghiến răng nghiến lợi, liền thấy vết thương của hắn huyết nục lan lộn, tân huyết nục đang tại lớn lên. Tiền bối nếu là tín nhiệm ta, ta còn có biện pháp càng tốt. Có biện pháp nào xử hết ra? Mục Hưu tế ra cửu lũ chú y, treo lên đỉnh đầu. Lôi hệ pháp bảo, cái này có thể. Huyết Soái nói. Huyết Soái lúc này tế ra một vật, Mục Hưu xem xét, nguyên lai là hóa hình thảo. Huyết tiền bối đây là đã sớm chuẩn bị. Mục Hưu tâm bên trong thầm nghĩ. Mục Hưu bấm niệm pháp quyết chỉ một cái, hét lớn một tiếng, đi. Thô to như thùng nước lôi đỉnh giống hát nước như thế đập nện trên người Huyết Soái, liền thấy nó toàn thân da chóc thịt bong, tiên huyết chảy ròng. Sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ, tình yêu giá cả cao hơn. Vì Đông Phương Bạch, Huyết Soái làm thật không muốn sống nữa. Còn kém một chút xíu, lại tới một lần nữa. Huyết Soái mở ra cốc miệng, trong thanh âm lộ ra thống khổ. Tiền bối, ngươi kiên nhẫn một chút nhì. Mục Hưu lần nữa toàn lực vận chuyển hóa hình thần lôi, đồng thời gọi ra lôi chủng đi tới cửu lũ chú ý trong xâm xét, nhường lôi điện lộ ra càng thêm táo bạo. Toàn bộ tiểu hồ cuồng phong gào thét, sóng nước sôi trào, trung quanh huyết vụ đều bị thổi tan, trên bầu trời ô vân giá tụ lại tới, phảng phất thật giống là tu sĩ độ kiếp. Trẻ nhỏ dễ dậy. Tới. Huyết Soái nhếch miệng lên, ánh mắt cũng rất yêu thương, yếu ớt nói nói, chỉ cần không chết, liền sẽ xuất đứng lên. Đi. Mục Hưu chỉ một cái, lôi đỉnh đại tác, lôi chủng điên cuồng phun ra lôi đỉnh. Huyết Soái lúc này như cùng chỗ tại một hồi cỡ lớn mưa đá bên trong, huyết đục tựa hồ cũng biến mơ hồ. Hắn ăn hóa hình thảo, nằm ở một chương siêu đại lá cây bên trên, chỉ còn lại có hô hấp. Mục Hưu lúc này cũng là linh lực dùng hết, sắc mặt trắng bệnh, rơi xuống trên phiến lá ngồi xuống khôi phục. Hóa hình thần lôi, quả thật có 102 cổ kim, cái này có ngộ tính rất cao, công đức cũng dày có thể kết giao, nói không chừng về sau sẽ trở thành thần. Thông Huyền nói, chính là linh lực tiêu hao rất lớn, chỉ có thể làm như át chủ bài sử dụng. Mục Hưu nói, Huyết Soái ăn hóa hình thảo, giống một bãi bùn nhao ghé vào trên phiến lá. Lúc này thân hình của hắn bắt đầu thu nhỏ, toàn thân tán phát ra quang mang, dần dần bắt đầu huyễn hóa thành hình người, chiều cao lại có 7 thước, phần lưng có một cái vòng tròn màu đỏ ấn ký. Mục Hưu, ngươi giúp hắn một chút, đỡ hắn lên ngồi xuống. Thông Huyền nói. Mục Hưu đi qua, đem Huyết Soái đỡ lên. Huyết Soái hơi hơi lườm mở mắt, cúi đầu nhìn nhìn mình tay, tiếp đó lại hai mắt nhắm nghiền, nhẹ giọng nói ra, xuất. Ước chừng sau 2 canh giờ, Huyết Soái mở mắt, đứng lên. Mục Hưu đưa cho hắn một bộ quần áo, cái này là y phục của ta, nhỏ một chút, ngươi tạm mặc. Huyết Soái mặc xong quần áo, chiều cao 7 thước, tóc hơi dài, khoác bung trên vai, sắc mặt trắng nõn, mi tâm một đạo huyết sắc phù văn. Ta Huyết Soái cuối cùng đẹp trai. Huyết Soái ngửa mặt lên trời hô to, giống như ước gì toàn bộ ma vụ linh yêu thú đều nghe gặp. Chúc mừng Huyết Tiền bối hóa hình thành công. Mục Hưu chắp tay. Huyết Soái trong lòng cảm kích, nhưng trên mặt lại không nghĩ biểu hiện ra ngoài, dù sao tu vi cao hơn Mục Hưu ra rất nhiều, dù sao cũng phải có tiền bối. Ừm, ngươi cũng vậy thiên phú dị bẩm, ngắn ngủi nửa tháng liền có thể thăng liền 2 cái tiểu cảnh giới. Huyết Soái nói, ta lúc trước nói tới cơ duyên, chính là trong hồ nhỏ huyết linh chỉ, đã sớm nhường ngươi sử dụng. Bất quá, ta hứa hẹn, sau này như có cần, ngươi có thể lại tới nơi này một lần. Đây là ta đưa tin lệnh bài, nếu như ngươi cần giúp đỡ thời điểm có thể tìm ta xuất thủ một lần. Đa tạ tiền bối. Mục Hưu cao hứng tiếp nhận lệnh bài. Ta cần bế quan một đoạn thời gian, chúng ta cái này quay qua. Huyết Soái cách không lấy ra lá cây, đứng lên trên, ta đưa các ngươi xuất lĩnh. Tiền bối, đem chúng ta đưa đến phía Tây Hoang Châu biên giới. Mục Hữu chắp tay.
Được.
Huyết Soái thân nhẹ tay đẩy, lá cây cực tốc hướng tây phi hành mà đi. Thời gian uống cạn chung trà, lá cây bay thấp tại biên giới.
Chương 83, gặp lại Kim Đạo Hữu, chàng chủ bệnh rất nặng, Kỳ Lân cánh tay cốt. Chương 83, gặp lại Kim Đạo Hữu, chàng chủ bệnh rất nặng, Kỳ Lân cánh tay cốt. Ma vụ lĩnh phía tây, Mục Hữu nhường một chân tiến vào mang bên mình độc phủ. Hắn một thân một mình đi tới đã từng tới chỗ Tử Thụy luyện khí tràng. Ở đây viễn trận bất tại, Mục Hữu đứng tại viễn trận trước mặt, la lớn, Mục Hữu phía trước tới bái phòng Kim Thành khí đạo hữu. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, viễn trận màn sáng sáng ngời động một cái, đi ra hai tên thấp cái tu sĩ.
Là ngươi a?
Hai tên tu sĩ hơi hơi sửng sốt một chút, lập tức liền nhận ra Mục Hữu.
Ừ, ta tới bái phòng Kim đạo hữu.
Mục Hữu hiện sau trúc cơ kỳ tu vi, xưng Kim Thành khí vì đạo hữu cũng rất hợp lý. Trang chủ gần nhất bệnh rất nghiêm trọng, nằm trên giường không dậy nổi, ta dẫn ngươi đi.
Một cái thấp cái tu sĩ nói đi, mở ra huyễn trận, nhường Mục Hữu tiến vào.
Một khắc đồng hồ về sau, Kim chàng chủ lập phủ.
Kim chàng chủ, ta là Mục Hữu, tại phụ cận ma vụ lĩnh rèn luyện, thuận đường ghé thăm ngươi một chút.
Mục Hữu lúc này đứng tại Kim chàng chủ trước giường.
Mục đạo hữu, nghĩ không ra ngươi bây giờ đã trúc cơ hậu kỳ cảnh giới, thật có thiên tư chắc tuyệt.
Kim Thành khí miễn cưỡng đứng dậy, mặt lộ vẻ mỉm cười, bất quá hắn sắc mặt tái nhợt, bệnh thật lâu.
Đạo hữu là trúc cơ tu sĩ, làm sao lại bệnh nghiêm trọng như vậy?
Mục Hữu hỏi.
Ta không phải là bệnh, là trúng độc.
Kim Thành khí oán hận nói, cũng là Hắc Phong môn ở dưới hát thủ.
Một cái Hắc Phong môn trưởng lão đến ta Tử Dương phụ tông môn mua sắm một nhóm vũ khí, tông môn liền nhường hắn đi tới chúng ta luyện khí chàng tới lấy. Ta rất nhiệt tình dẫn hắn đi thăm luyện khí chàng, mục đích ban đầu là để cho hắn yên tâm, vì về sau hợp tác đặt cơ sở. Cái nào hiểu được hắn thấy hơi tiền nổi máu tham, muốn đem ta phát triển thành tông môn ám tử, đem luyện khí chàng lợi ích lặng lẽ thua đưa cho bọn họ. Ta tại tông môn lớn lên, làm sao có thể bị bọn hắn xúi giục?
Kim Thành khí nói, tại ta biểu hiện ra phản kháng sau đó, bọn hắn thần không biết bị không hay cho ta hạ độc. Còn nói ta sớm muộn phải hướng bọn hắn khuất phục, nếu như không có giải dược, ta mỗi ngày đều sẽ lĩnh hội vạn trùng vệ tâm thống khổ.
Chúng độc bao lâu?
Mục Hữu hỏi.
Có 3 tháng.
Không nghĩ tới Hắc Phong môn vì cướp đoạt tài nguyên, tại tất cả đại tông môn đều đang phát triển ám tử. Chẳng lẽ tranh banh phái cũng có?
Có, bất quá đã bị quét sạch rồi.
Mục Hữu nói, ngươi chờ, ta tìm một chút.
Mục Hữu gọi ra một chân, nói ra, lần trước nhờ ngươi xử lý túi chữ vật, bên trong có phát hiện hay không một loại giải độc đan, cái bình chắc có Hắc Phong môn tiêu ký.
Có, cho ngươi.
Mục chân đưa ra một cái có dấu Hắc Phong môn ký hiệu ngọc bình.
Đạo Hữu, đây chính là độc ngươi chúng giải dược, bất quá mỗi lần ăn vào sau đó chỉ có thể có tác dụng 1 tháng.
Mục Hữu đem bình thuốc đưa cho Kim Thành khí.
Kim Thành khí không có hoài nghi, trực tiếp lấy ra một hạt tan bảo, thời gian uống cạn chung trà về sau, sắc mặt của hắn bắt đầu hồng nhuận, đã khá nhiều.
Đa tạ đạo hữu.
Kim Thành khí chắp tay.
Đánh giết tông môn ám tử lúc chiến lợi phẩm, cũng chỉ có 7 viên.
Mục Hữu khoát tay áo.
Nếu như muốn triệt để loại trừ loại độc này, sợ rằng phải điều tra rõ thân chúng độc nào.
Đạo Hữu lần này đến đây e rằng còn có sự tình khác.
Kim Thành khí hỏi nói, chỉ cần là ngươi nói sự tình, ta đều tận lực làm được.
Không biết ngươi hiểu được linh này lão tổ bao nhiêu?
Linh này lão tổ, đây chính là ngã tông cửa phản đồ.
Kim Thành khí nói, bất quá nàng đã vẫn lạc.
Đạo Hữu vì sao muốn hỏi chuyện này?
Ngươi suy nghĩ như thế nào nàng vì cái gì mưu phản tông môn?
Tục truyền, linh này lão tổ là thiên linh căn tu sĩ, thâm thụ tông môn lão tổ yêu thích.
Nàng vừa mới trúc cơ thời điểm, tông môn một vị trưởng lão muốn cho nàng cùng con của mình kết làm song tu bạn lữ, nhưng linh này không muốn.
Về sau, tông môn một món bảo vật mất đi, chấp pháp đường tra được linh này đạo phủ, phát giác bảo vật là linh này chỗ trộm.
Bảo vật gì a?
Đáng giá nhường linh này trộm đi.
Mục Hữu nói.
Ngươi vừa nói như thế, ngược lại là một điểm đáng ngờ, nghe nói là một kiện pháp bảo.
Ngươi xem đi, không đáng a.
Hơn phân nửa là bị người hãm hại.
Mục Hữu nói.
Đây đều là ngàn năm trước sự tình, linh này cũng bị mất, kéo những thứ này cũng không có tác dụng gì.
Kim Thành khí nói, đạo Hữu chẳng lẽ chính là vì linh này lão tổ mà đến?
Không có việc gì, nghe xong chút bí mật, coi như để tài nói chuyện trò chuyện chút.
Mục Hữu trả lời.
Hắn không dám đem linh này xương khô sự tình nói ra, một khi nói, e rằng toàn bộ Tử Dương phủ đều phải để mắt tới chính mình.
Vậy là tốt rồi.
Tại chúng ta Tử Dương phủ, lấy linh này là một cái cấm kỵ.
Kim Thành khí nói, đạo Hữu lần trước tại ta chỗ này tuyển đi một khối đá, về sau cha rõ ràng là tài liệu gì rồi sao?
Ai nha, thua thiệt lớn, trở về thỉnh tông môn lão tổ nhìn một chút, nói là thứ không đáng tiền.
Mục Hữu nở nụ cười.
Có chơi có chịu a.
Kim Thành khí nở nụ cười, bất quá ngươi nếu là có cái gì tốt tài liệu có thể cùng ta đổi. Nếu như ta cảm thấy giá trị lời nói có thể lại để cho ngươi tiến khố phòng tuyển một lần vật phẩm.
Đạo Hữu thật chứ?
Mục Hữu nói.
Chẳng lẽ ngươi thật có đồ tốt?
Kim Thành khí nói.
Có.
Mục Hữu từ trong túi chữ vật móc ra gần 5.000 cân tử kim quang thạch.
Chỗ này đủ không đủ đổi một lần?
Mục Hữu nói.
Đủ.
Kim Thành khí nhìn thấy nhiều như vậy tử kim quang thạch, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Ngươi không biết, cái này tử kim khoáng cơ bản đều bị Tử Vân Tông lũng đoạn, ngươi tại sao có thể lộng nhiều như vậy?
Nhận biết một cái quản hầm mộ trưởng lão, mua lại.
Mục Hữu nói.
Mục Hữu chính xác nhận biết một cái, bất quá là cựu nhân.
Ta nhiều lời, phá hư quý củ.
Kim Thành khí nở nụ cười, cùng ta tiến bảo khố.
Kim Thành khí mang theo Mục Hữu đi tới Tử Thụy cửa bảo khố.
Quy củ cũ, một canh giờ.
Kim Thành khí vung ra một ngón tay.
Mục Hữu tiến vào bảo khố, bắt đầu xem xét trong bảo khố vật phẩm.
Kỳ thực ngươi bây giờ chiến lực còn có thể, cầm 5.000 cân tử kim khoáng đổi đồ vật có chút không có lợi lắm, luyện chế một cái ấn cũng tốt ta.
Trước ngươi huyền thiết ấn nát.
Thông huyền truyền âm.
lão sư, ta nghĩ tới rồi, ta còn có tử kim quan tài đâu, lớn như vậy, đủ rồi.
Một hữu truyền âm, ấn cũng không cần luyện chế ra, cựu ưu chủ ít thì có chấn áp tác dụng, vũ khí quý tinh bất quý đà. Trừ phi về sau có thể được một bộ ấn pháp.
Nói đến đã ở lý.
Thông huyền nói, vậy ngươi có thể cân nhắc nơi hẻo lánh nhất khối xương kia đầu, phía trên còn mang chút huyết đục khối kia.
Đó là cái gì?
Kỳ lân cánh tay cốt.
Thông huyền truyền âm.
Được, liền cái này, nghe danh tự này liền biết là đồ tốt.
Một hữu đi qua, đem khối này to lớn xương cốt thu vào.
Một hữu đi ra khỏi cửa.
Không cần lấy ra, ta đã biết, ngươi cầm đi khối xương kia đầu.
Kim Thành Khí cười nói, ngươi mỗi một lần đều cùng người khác không tầm thường, lúc nào cũng cầm một chút ngoài ý liệu đồ vật.
Ta bây giờ không thiếu vũ khí, thu chút kỳ kỳ quái quái tài liệu, trở về thí nghiệm một phen.
Nói như vậy, ngươi bây giờ học được luyện khí.
Kim Thành Khí nói,
biết chút chút.
Đang khi nói chuyện, một cái thấp cái tu sĩ thần sắc lo lắng chạy tới.
Không xong, chàng chủ.
Vội cái gì?
Nói thẳng chuyện gì, một hữu là người một nhà.
Kim Thành Khí nói,
lần trước Hắc Phong môn vị trưởng lão kia lại tới, hết thể tới ba người.
Đi, đi xem một chút.
Kim đại ca, ta phải chăng có thể cùng nhau đi?
Một hữu nói,
đi.
Chương 84, chém giết nốt rồi tu sĩ, luyện hóa kỳ lân cánh tay cốt. Chương 84, chém giết nốt rồi tu sĩ, luyện hóa kỳ lân cánh tay cốt. Một hữu đi theo Kim Thành Khí đi tới cửa động.
Lúc này đang có ba tên tu sĩ đứng tại huyễn trận bên ngoài, cầm đầu tu sĩ thân cao gầy, tựa như dinh dưỡng không đầy đủ, trên mặt mọc ra một khỏa đại nốt rồi bên trên còn có một túm lông đen, tướng mạo để cho người ta chán ghét.
Ta không thể nào cùng các ngươi Hắc Phong môn rắn chuột một ổ, các ngươi trở về đi.
Kim Thành Khí đi đến cửa hang liền cho thấy lập trường của mình.
A, ngươi từ đâu tới giải dược?
Cầm đầu Hắc Phong môn tu sĩ nói.
Đương nhiên là ngươi tông môn đệ tử cho.
Kim Thành Khí đáp.
Bên cạnh ngươi người này ta giống như đã gặp.
Nốt rồi tu sĩ nói.
Không cần đoán rồi, ngươi là Vương trưởng lão.
Mục Hưu nói, ta là Tranh Vanh phái đệ tử.
Thì ra là ngươi, cái kia ngươi hôm nay không cần đi.
Vương trưởng lão mặt lộ vẻ ngon sắc, liền trên mặt nốt rồi đều run lên hai cái.
Cái kia liền cùng ngươi gặp một lần.
Mục Hưu nói ra, hắn tế ra tịch diệt kiếm, bay ra ngoài.
Mục đạo hữu, người này kim đan đại viên mãn cảnh giới, thiết mạc khinh thường a.
Kim Thành Khí mặt lộ vẻ lo lắng.
Không sao cả.
Mục Hưu tuy biết chính mình chưa hẳn có thể chiến thắng Vương trưởng lão, nhưng tấn thăng trúc cơ hậu kỳ phía sau còn không có chiến đấu qua, cũng muốn thử xem hóa hình thần lôi uy lực đến cùng như thế nào.
Hú hồ, ngàn dặm bên ngoài còn có một cái huyết soái, nguyên anh tu sĩ chớp mắt liền có thể chạy tới nơi này.
Ta Vương Cửu Lập ngược lại muốn xem, một cái trúc cơ tiểu tử như thế nào cùng ta ứng chiến.
Vương trưởng lão thân chảo liền hướng Mục Hưu chụp tới.
Mục Hưu vận chuyển lưu tinh bộ, nhanh chóng né tránh, nhưng Vương trưởng lão tốc độ càng nhanh, nhất chảo chụp vào Mục Hưu ngực, vang một tiếng, Mục Hưu ngực quần áo bị vồ nát, bay ngược ngũ trượng nhiều, lộ ra tử kim sắc nhuyễn giáp, một ngụm huyết tiễn phun ra.
Nguyên lai có nhuyễn giáp hộ thân.
Vương trưởng lão cười lạnh, lại ăn ta nhất chảo.
Vương trưởng lão lại là nhất chảo vô tới, lần này lực đạo càng lớn, cánh tay mang theo hô hô kình phong, chung quanh bụi mù nổi lên một phía.
Mục Hưu đồng thời tế ra cửu vũ chủ y, vận chuyển linh lực, cửu vũ chủ y mang theo tí tí ánh chớp, hướng Vương trưởng lão đập tới.
Chủ y chảo chạm vào nhau, Mục Hưu lùi lại 15 bước, miễn cưỡng dừng lại, trong miệng tràn ra tiên huyết.
Vương trưởng lão cũng lui lại 3 bước.
Lúc này cánh tay hắn run lên, một đạo đạo dòng điện hướng trên người hắn bơi đi.
Hắn dùng lực chấn động, mới hơi khôi phục lại.
Ta vẫn xem thường ngươi.
Vương trưởng lão sắc mặt nhất hàn, trong tay bấm niệm pháp quyết.
Hắc sát kiếm.
Sát trời đột nhiên trở tối, bốn phía phảng phất có tiếng kêu rền truyền ra, đạo đạo sát khí tụ tập thành một cái cự kiếm, hướng Mục Hưu tập kích tới.
Phá sơn.
Mục Hưu trong tay bấm niệm pháp quyết, cửu u chủ y lôi quang đại tác, trong nháy mắt biến thành ba trượng lớn nhỏ, Mục Hưu cách không huy động đại chủ y, hướng Vương trưởng lão đập tới.
Kiếm truy giao kích, sát khí bay loạn, ánh chớp vang khắp nơi, tiếng ầm ầm bên tai không dứt.
Mục Hưu đồng thời điều khiển tịch diệt kiếm, hướng Vương trưởng lão phát động đánh lén.
Vương trưởng lão bệ bội nhiều việc khống chế hắc sát kiếm, không có chú ý tới một cái trường kiếm màu đen bay tới.
A.
Vương trưởng lão cánh tay gãy ra một đầu vết thương, lộ ra sâm sâm bạch cốt.
Hắc sát kiếm tản ra, cửu u chủ y tiếp tục đập xuống.
Vương trưởng lão tế ra một mặt tâm chắn ngăn cản, đồng thời hô to, giết hắn cho ta.
Vương trưởng lão hai tên thủ hạ cũng là trúc cơ tu sĩ, bọn hắn lao đến.
Kim Thành Khí thấy thế, đội vàng lao đến.
Muốn quần đầu, trước tiên qua ta một cửa này.
Kim Thành Khí trúc cơ hậu kỳ tu vi, tất nhiên là không sợ hai cái này trúc cơ trung kỳ tu sĩ.
Không nói lời gì, ba người đánh lại với nhau.
Thế mà có thể điều khiển hai thanh bản mệnh pháp bảo, không thể để ngươi sống nữa.
Vương trưởng lão tế ra một mặt cờ đen, hắn run run cờ đen, từng đoàn màu đen khô lâu từ trong cờ bay ra, diện mục dữ tợn.
Hóa hình thần lôi.
Một hưu toàn lực vận chuyển hóa hình thần lôi, bầu trời mây đen quay cuồng, tay bên trong một cái thùng nước to ánh chớp viên cầu xuất hiện, bộc phát ra năng lượng kinh người. Cửu tiêu lôi trùng ở trong đó sao động, lôi đỉnh chi lực lộ ra càng thêm táo bạo.
Một hưu hướng về phía trước đẩy, vô số lôi đỉnh hướng Vương Cửu Lập bay đi, chớp mắt đã áp sát.
Màu đen khô lâu gặp phải ánh chớp, trong nháy mắt hôi phiên diệt, số đạo lôi đỉnh đập đện tại Vương Cửu Lập thân bên trên, đánh Vương Cửu Lập ra chóc thịt bong, tiên huyết chảy ròng.
Đây là thần thông gì?
Vương Cửu mặt chính lộ vẻ hoảng sợ, trên mặt đã không có một khối thịt ngon, cả kia quả nốt rồi đều không thấy bóng dáng.
Một hưu lần nữa điều khiển tịch diệt kiếm, hướng Vương Cửu Lập giết tới. Tịch diệt kiếm ở trên người hắn giống như đầu bếp dốc thịt trâu từng mảnh huyết đục giống trang giấy như thế rớt xuống.
Vương Cửu trợn mắt gặp không địch lại, móc ra một quả ngọc phù chuẩn bị bóp nát.
Lần này ngươi trốn không thoát.
Tịch diệt kiếm nhất kiếm vung đi, Vương Cửu Lập cánh tay rơi xuống, ngón tay còn làm bóp tư thế.
Mục Hưu đem cái kia ngọc phù cách không thu vào. Vương Cửu Lập ôm hận mà kết thúc, đến chết đều không nhắm mắt lại. Hai gã khác trúc cơ tu sĩ toàn thân vết thương chồng chất, kim thành khí cũng nhiều chỗ thụ thương, bất quá lúc này hai tên trúc cơ tu sĩ đã vô tình ứng chiến. Hai người từ cơ thể đến tâm linh đều đã bị thương tích. Mục Hưu chạy bội tới, phát động thần thức công kích, nhất kiếm liền kết thúc một người tu sĩ sinh mệnh. Kim thành khí thừa cơ một trường vỗ chết một tên tu sĩ khác. Đạo Hưu, ngươi luyện khí chẳng nhiều vũ khí như thế, vì cái gì còn tay không tất sát? Mục Hưu cười nói, về sau ngươi liền đã hiểu, xem như luyện khí sư, tốt không đỡ dùng, không tốt lại không muốn dùng, thì trở thành tay không tất sát rồi. Kim thành khí nói. Mục Hưu lúc này sắc mặt trắng bệnh, cơ thể phản phất bị móc sạch. Thu hồi Vương Cửu Lập túi chứa vật, đem trúc cơ tu sĩ túi chứa vật đưa hết cho Kim thành khí. Mục Hưu thần thức đảo qua túi chứa vật, lấy ra trong đó một mai ngọc giản, phục chế một phần, đưa cho Kim thành khí. Đây là độc đan cùng giải độc đan đan vương, ngươi cầm lấy đi nghiên cứu, nếu là có hoàn toàn giải dược, làm phiền ngươi tiễn đưa tranh banh phái một phần. Mục Hưu nói, e rằng cái này luyện khí chẳng sau này không được an bình. Kim thành khí nói, không biết, Hắc Phong môn là tam lưu môn phái, gần 2 năm nhảy thoát phải hùng, chết một cái kim đan đại viên mãn tu sĩ, tổn thương nguyên khí nặng nề. Đạo Hưu bây giờ chiến lược thực sự là thâm bất khả chắc. Kim thành khí một mặt hâm mộ. Đạo Hưu mộ khen. Mục Hưu chắc tay, vậy chúng ta xin từ biệt rồi. Kim thành khí đối với Mục Hưu tăng lên không thiếu hảo cảm, đây coi như là bạn bông niên. Mục Hưu đạp vào phi hành pháp khí, hướng tông môn phương hướng phi đi. Sau 5 ngày, Mục Hưu về tới động phủ tu luyện thất. Hắn lách mình đi tới Thông Huyền Tháp. Lão sư, cái kia kỳ lân cánh tay cốt có ích lợi gì? Mục Hưu nói, kỳ lân là bên trên cổ thần thú, ngươi cái kia kim đạo hưu thực sự là kỳ nhân, có tốt vật nơi tay, lại không biết. Thông Huyền nói, cái cục xương này có thể để luyện ra tinh huyết. Lão sư ngươi kiến thức rộng rãi, nếu không phải là bởi vì ngươi, ta cũng sẽ có mắt không biết kim tương ngọc a. Bắt đầu tinh luyện đi. Mục Hưu đi tới Thông Huyền Tháp tầng 2, hắn phát giác tầng 3 thông đạo đã mở ra, nhưng mình lại không có cách nào đi vào. Đợi ngươi kim đan cảnh lúc mới có thể đi vào. Thông Huyền cười nói. Mục Hưu lấy ra kỳ lân cánh tay cốt, bắt đầu tinh luyện tinh huyết, hắn đem xương cốt đặt luyện khí lô bên trong. Tinh luyện, lấy cường đại linh lực áp xúc xương cốt không gian, để cho bên trong vật chất phân ly, cuối cùng đạt tới chất lọc tinh hoa. Mục Hưu ngay từ đầu cho là rất đơn giản, kết quả cái này kỳ lân cánh tay cốt cứng rắn vô cùng, đối với linh lực còn có phản lực, một phen tinh luyện rất là mệt nhọc. Trước tiên luyện hóa, nhắc lại luyện, nhường cánh tay này cốt tán thành ngươi về sau, tinh luyện hẳn là sẽ biến đơn giản. Thông Huyền truyền âm. Lão sư, ta mã thượng luyện hóa. Mục Hưu bắt đầu luyện hóa. 3 ngày sau đó, luyện hóa cuối cùng hoàn thành. 5 ngày sau, một giọt kim sắc huyết dịch lơ lửng giữa không trung, phóng thích ra kinh người uy năng, mà cánh tay kia cốt đã triệt để hóa thành bộ xương. Lão sư, ta có thể đoán được một chút, ngươi là muốn để cho ta đem giọt này kỳ lần tinh huyết cho Long Thất, thật sao? Mục Hưu nói. Đúng, Long Thất trong thân thể có chân linh, giữ gốc đều có thể trở thành linh thú, nếu có giọt này kỳ lần tinh huyết, ngoại trừ có thể đề cao tiềm năng của hắn, cũng có thể nhường hắn giác tỉnh kỳ lần tiên phú, thậm chí đối với hóa hình cũng có trợ giúp. Vậy bây giờ có thể sử dụng sao? Đợi hắn cửu giai lại dùng, tiếp đó nhất định sẽ lâm vào dài thời gian ngủ say, tỉnh lại liền sẽ tiến vào linh thú cấp bậc. Thông Huyền nói. Lão sư, ta bây giờ đội vàng cần muốn tăng cao thực lực, ngươi cảm thấy ta còn phải làm những gì? Mục Hữu hỏi. Phi hành pháp khí có thể để thăng một chút, một phần bạn trốn chạy đều không được. Hóa hình thần lôi thực lực cường đại, nhưng tiêu hao linh lực cực lớn, có thể nghiên cứu một chút như thế nào giảm nhỏ tiêu hao, dùng cận thân chiến đấu, tỉ như quyền pháp các loại. Bất kỳ kiếm pháp đệ nhị thần thông, trấn ngục chú ý pháp đệ nhị thần thông, cũng có thể nếm thử tu luyện ngoài ra, dẫn lôi rèn thể công cũng muốn tu luyện. Nhiều như vậy a, xem ra ta rơi xuống rất nhiều tu luyện. Mục Hữu thở dài. Chương 85, thất trưởng lão căn dặn. Vọng Kinh Thành Chu gia. Chương 85, thất trưởng lão căn dặn, Vọng Kinh Thành Chu gia. Mục Hữu rời đi đạo phủ, đi tới Kim Cương Phong đại điện. Bái kiến sư tôn. Mục Hữu chắp tay hành lễ. Mục Hữu, ngươi đi ra ngoài lịch luyện vừa trở về a? Ừ, sư tôn. Mục Hữu nói, sư tôn, ngươi đối với Tử Dương phủ hiểu rõ không? Tử Dương phủ là luyện khí tông cửa, mặc dù không là nhất lưu tông môn, nhưng ở toàn bộ Tây vực đều có chút danh khí, tông môn lão tổ ai cũng rảnh rỗi luyện khí tạo nghệ cao siêu, cùng không thiếu tông môn quan hệ cũng giao tốt. Đỗ Nhi vì cái gì hỏi Tử Dương phủ? Linh này lão tổ là Tử Dương phủ phản đồ, 1300 năm trước phản bội sư môn. Chẳng lẽ ngươi gặp việc khó gì? Ừ, ngày đó ta là cái cuối cùng rời đi bí cảnh, linh này lão tổ một đạo hình chiếu ngăn cả ta, yêu cầu ta hoàn thành một cái nhiệm vụ, đem nàng hài cốt đưa đến Tử Dương phủ nhập thổ bí an. Mục Hữu nói, ta vốn cho rằng nhiệm vụ này hẳn rất nhẹ nhõm, liền miệng đầy đáp ứng, kết quả lại như thế khó khăn. Không nên gấp gáp, tất nhiên không thể trắng trợn, lặng lẽ chôn, cũng coi như là hoàn thành tâm nguyện của nàng đi. Thất trưởng lão nhắc nhở nói, sư tôn nói đúng, ta lại nghĩ một chút biện pháp. Ngươi ngộ tính rất tốt, tin tưởng chuyện này khó khăn không được ngươi. Thất trưởng lão nói, ngươi bây giờ đã trúc cơ hậu kỳ, công pháp phương diện nên tu luyện đều phải cố gắng tu luyện, các hạng viên mãn sau đó mới xung kích trúc cơ đại viên mãn không muộn. Xin nghe sư tôn dạy bảo. Mục Hữu nhẹ gật đầu. Ta mấy ngày nay chuẩn bị bế quan. Thất trưởng lão nói, sư tôn muốn xung kích nguyên anh kỳ sao? Mục Hữu hỏi. Ừm, kim đan đến nguyên anh, liền mang ý nghĩa nhường kim đan càng có linh tính, kim đan sinh ra linh tính, liền có thể hóa anh. Khó khăn không phải đột phá tu vi, khó khăn là bản tôn ngộ tính cùng ma luyện có đầy đủ hay không. Thất trưởng lão nói, ngươi lần trước mượn huyền võ của ta sát, ta lĩnh hội có chút tâm đắc, dự định ổn định lại tâm thần, bế quan lĩnh hội, nếu như Kim Đan có thể bắt đầu thai nghén linh tính, như vậy thì có thể ăn vào anh linh đan, xung kích nguyên anh. Chúc sư tôn thành công. Kỳ thực hơi có chút nóng nảy, nhưng còn có hơn 4 năm thời gian, 36 năm một lần Bách Tông tranh lưu liền muốn bắt đầu, nếu như ngã tông xuất hiện hai vị nguyên anh tu sĩ, như vậy thì có cạnh tranh nhất lưu tông môn cơ hội. Thất trưởng lão nói, ngươi ở đây Bách Tông tranh lưu phía trước không muốn xung kích Kim Đan cảnh, hy vọng ngươi có thể trên lôi đài đại chiến phong thái, vì ta tranh danh phái làm vẻ vang. Đồ nhi tuân mệnh. Sư tôn, nếu như ngươi không có chuẩn bị kỹ càng có thể nhường ngũ trưởng lao bế quan xung kích nguyên anh à? Ngươi ngũ sư bá đã bắt đầu bế quan. Thất trưởng lao nói, xung kích nguyên anh còn sẽ gặp phải khó khăn gì? Kim đan hóa anh chính là nghịch thiên chi hành, muốn độ lôi kiếp. Thất trưởng lao nói, đồ nhi minh bạch, tông chủ sẽ làm hộ pháp cho ta, các ngươi lại yên tâm tu hành, không muốn rơi xuống. Thất trưởng lao nói, cổ lăng mặc dù thiên tư kém một chút, nhưng tương đối cố gắng, phía sau này thời gian, ngươi chiếu cố nhiều một chút. Tốt, sự tình nói xong, ta cũng có thể an tâm bế quan. Thất trưởng lao nói. Đồ nhi cáo lui. Mục Hữu chắc tay, ra khỏi đại điện. Mục Hữu trở lại độc phủ, vừa vặn Mục Chân cùng Cổ Lăng đều đang. Cổ Lăng, cái này độc đan đan phương cùng giải độc đan đan phương, ngươi cũng nhìn một chút, nhìn nhìn có thể luyện chế hay không ra vĩnh cửu tính giải dược. Mục Hữu đem một mai ngọc giản cùng hai bình đan dược đưa cho Cổ Lăng. Ta bây giờ còn chưa lớn như vậy năng lực, không nhất định được. Cổ Lăng sờ lên đầu nói, ngươi có thể đi tìm 10 tứ trưởng lão, nếu như hắn nguyện ý nghiên cứu, cũng tương đương với cho chính hắn chu tội, không chắc về sau còn có thể xử lý hoang dung. Thật sự a? Vậy thì tốt quá. Ta lập tức đi ngay. Cổ Lăng đối với 10 tứ trưởng lão vẫn là rất để ý, dù sao lấy phía trước là sư tôn. Cổ Lăng sau khi đi, Mục Chân đi tới Mục Hữu trước mặt. "Ca ca, Cổ Lăng gần nhất có chút không quá bình thường, nàng cuối cùng là buổi tối tu luyện, ban ngày không tu luyện." Mục Chân nói. "Ngươi quá lo lắng a. Trúc cơ tu sĩ không có gì giấc ngủ, ban đêm tu luyện rất bình thường." Mục Hữu nói. "Ngươi gần nhất cuối cùng không tại, cho nên không nhìn thấy khác thường, ngươi chính là muốn lưu ý một chút." Mục Chân nói lần nữa. "Ừm, ta là phải quan tâm một chút tu luyện của nàng rồi, một mực cũng không có quản qua nàng." Mục Hữu nói, bất quá ta bây giờ sẽ lên đường đi Tử Dương phủ, chờ ta trở lại rồi nói sau. Ca ca chú ý an toàn. Mục Hữu rời đi độc phủ, hướng Tử Dương phủ phương hướng phi đi. Tử Dương phủ ở vào vũ châu phía đông nhất, khoảng cách cỡ lớn thành thị Vọng Kinh thành 1500 bách lý. Hai ngày về sau, Mục Hữu trước tiên đặt tới Vọng Kinh thành, hắn mục đích chuyến đi này là đem linh này lão tổ thi cốt chôn đến Tử Dương phủ. Công khai không được, chỉ có thể lặng lẽ đưa vào đi. Vọng Kinh thành, vũ châu đông bộ cỡ lớn thành thị, tọa lạc ở ưu tỉnh hai châu chỗ giao giới, nơi này là vũ châu nội địa, sản vật phong phú. Thành nội có hơn 10 gia tộc tu chân, nắm trong tay Vọng Kinh thành thượng tầng tài nguyên. Một cái thị nữ đón, mặt nở nụ cười. Thuê động phủ bao nhiêu linh thạch? Đạo hữu, thượng phẩm động phủ mỗi ngày 3 khối hạ phẩm linh thạch, trung phẩm động phủ mỗi ngày 10 khối hạ phẩm linh thạch, hạ phẩm động phủ mỗi ngày 3 khối hạ phẩm linh thạch. Thị nữ nói, ta thuê trung phẩm động phủ 10 ngày. Mục Hữu lấy ra 100 khối hạ phẩm linh thạch. 289 hào động phủ, đạo hữu thỉnh căn cứ vào cột mốc đường chỉ thị tìm kiếm. Thị nữ nói. Mục Hữu dàn xếp lại về sau, cũng không hề ngồi xuống, đi thẳng tới một gian tụ tiên tử lâu. Khách quan, xin hỏi ước hẹn sao? Không, phía trên một chút linh thái linh cửu, ta ngồi vị trí gần cửa sổ là được. Tốt đâu? Thượng tiên. Mục Hữu ngồi vào vị trí cạnh cửa sổ, hướng cửa sổ nhìn ra ngoài, một tòa tiểu hồ đập vào mi mắt, mà đối diện hồ có một tòa đại viện, cửa ra vào mang theo Chu phủ hai chữ. Trông thấy Chu phủ hai chữ, Mục Hữu đột nhiên nghĩ tới một người, Chu Kim Kim, đã từng cùng một chỗ trong ma vụ lĩnh tìm kiếm huyết ma thảo. Tiểu nhị đưa tới thịt rượu, Mục Hữu lấp mấy lượng bạc vụn đi qua. Tiểu nhị, ta muốn hỏi một chút, đối diện hồ chính là gia tộc tu chân Chu gia sao? Đúng đúng. Chính là Chu gia, tại Vọng Kinh thành có hào hoa như vậy đại viện cũng chỉ có một Chu gia. Minh Bạch, ngươi đi đi. Mục Hữu cầm đũa lên, nếm lên linh thái, hứa cửu chưa từng ăn qua mỹ vị món ngon rồi, mùi vị không tệ. Khách quan, ta còn tưởng rằng ngươi muốn hỏi Chu gia Thiên Kim bị bệnh chuyện đây. Tiểu nhị Bạch được bạc có chút băn khoăn, tận lực nhắc nhở một chút Mục Hữu. A, tu sĩ cũng sẽ sinh bệnh. Mục Hữu hỏi. Căn cứ nói đắc tội không được rồi thượng tiên. Tiểu nhị cúi đầu không lưng nhỏ giọng nói. Đa tạ tiểu ca đặc biệt nhắc nhở. Mục Hữu cười nói. Ăn qua thì rượu, Mục Hữu rời đi tụ tiên lâu. Hắn đi tới Chu trước cửa phủ cửa đóng kín, Mục Hữu tiến lên gõ gõ cửa. Ai vậy? Bên trong cánh cửa truyền đến một thanh âm. Phiên phất thông truyền một tiếng, tranh danh phái Mục Hữu bái phòng Chu Kim Kim đạo hữu. Người chờ một chốc lát. Một loạt tiếng bước chân đi về phía xa xa. Thời gian uống cạn chung trà, một hồi tiếng bước chân vội vã đi tới. Một tiếng quẹt, cửa mở ra. Một cái tuổi trẻ gác cổng đi ra. Thượng tiên mời đến đại điện. Cái kia lính gác cửa chắp tay hành lễ. Mục Hữu cùng đi theo đến Chu phủ đại đường. Đại đường chủ vị ngồi lấy một người trung niên tu sĩ, mặt hình chữ quốc, giữ lại râu cá chê cần. Trúc cơ trùng kỳ tu vi, hắn đứng bên cạnh một vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, Mục Hữu nhận ra được, chính là ma vụ lĩnh hái thuốc lúc Chu Kim Kim hộ vệ Trương Nhất Phạm. Đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì a? Đây là Chu gia gia chủ Chu Ngọc Thành. Trương Nhất Phạm cười chắc tay, 3 năm không thấy, ngươi đã trúc cơ hậu kỳ, thực sự là hậu sinh khả úy. Không dám nhận, tu vi phủ phiếm tôi, nào có tiền bối căn cơ vững chắc. Mục Hữu nở nụ cười, bái kiến Chu gia chủ. Mục Hữu chắc tay, Mục đạo hữu, đến đây ta phủ có chuyện gì a? Tiểu nữ sinh bệnh nằm trên giường, e rằng không cách nào gặp khách. Chu Ngọc Thành nghiêm túc nói, ta lần này muốn đi Tử Dương phủ bái phỏng, đặt chân ở chỗ này, vừa vặn nhìn thấy Chu phủ bảng hiệu, 3 năm trước đây đã từng cùng làm cho ngàn kim nhất lên hái thuốc, liền muốn tới bái phòng một phen. Mục Hữu nói, xin hỏi gia chủ, Chu Kim Kim thân là tu sĩ, vì sao bị bệnh? Đây đều là Hắc Phong môn làm chuyện tốt. Chu Ngọc Thành mang theo sắc mặt giận dữ, Hắc Phong môn muốn cho ta gia tộc đi nhờ vả, nhưng chúng ta từ trước đến nay chịu đến Tử Dương phủ che chở. Ta tiểu nữ nhanh mồm nhanh miệng, bị một tên trưởng lão hạ độc. Hắc Phong môn lại có thể đã thẩm thấu tới nơi này. Mục Hữu thầm nghĩ, thế nhưng là loại kia không có giải dược liền sẽ vạn trùng vệ cốt thống cổ độc. Ừ, đạo hữu vì cái gì biết? Hắc Phong môn chỗ U Châu phía tây, cách ngã tông cửa rất gần, chúng ta đã bị cái này cái tông môn như hại phải không nhẹ. Mục Hữu nói đi, lấy ra một cái bình thuốc nhỏ, đây là giải độc đan, nhưng một hạt chỉ có thể có tác dụng một tháng. Đa tạ đạo hữu. Trương Nhất Phàm tiếp nhận giải dược, vội vàng đem giải độc đan tiễn đưa tiến vào. Ngã tông cửa cũng tại nghiên cứu triệt để giải trừ loại độc này giải dược. Một có tin tức, ta sẽ nói cho ngươi biết. Mục Hữu nói. Chu Ngọc Thành nhận được giải độc đan, đối với Mục Hữu bắt đầu nóng tình một chút. Xin hỏi tiểu hữu đi Tử Dương phủ có gì muốn làm? Ta gia tộc tại Tử Dương phủ có đệ tử, ta xem có thể hay không trợ giúp một hai. Ta cần đem một kiện vật phẩm đưa đi, nhưng không thể để cho quá nhiều người biết. Cái này ta hiểu. Chu gia chủ mang theo sáng tỏ thông suốt chi sắc. Cái này e rằng lại hiểu sai rồi. Mục Hữu tâm bên trong thầm nghĩ. Chu gia chủ lấy ra ngọc bài, phát một đạo tin tức. Mục Hữu, trước kia chúng ta đi tản, chúng ta còn lo lắng cho ngươi sẽ trốn không thoát đâu. Chu Kim Kim lúc này từ sau đường đi ra, mặt nở nụ cười, bất quá vẫn lộ ra suy yếu. Đa tạ giải dược của ngươi. Chu Kim Kim chắc tay. Chu Kim Kim bị độc vật dày vò, khuôn mặt tiểu tụy, còn có chút bất lực. Chu Ngọc Thành đau lòng, đứng dậy đem nữ nhi đỡ đến trên chỗ ngồi. Chương 86, Chu Hoan, Hình Vật Đảo, Liêu Trường Thanh, Hắc Sơn thôn. Chương 86, Chu Hoan, Hình Vật Đảo, Liêu Trường Thanh, Hắc Sơn thôn. Vọng Kinh Thành Chu phủ. Hắc Phong môn cho ta hạ độc, liền là muốn cho cha ta khuất phục. Chu Kim Kim nói. Xem ra Hắc Phong môn tại toàn bộ vũ châu đều việc gác bất tận, chắc hẳn bọn họ cùng gia tộc khác cũng sẽ kết đảng, các ngươi cũng phải cẩn thận gia tộc khác tới đối phó các ngươi. Dù sao Hắc Phong môn thủ đoạn thuộc về hạ lưu. Mục Hữu nói. Mọi người tại đây sau khi nghe xong, nhẹ gật đầu. Đại bá, tìm ta chuyện gì? Một thanh âm truyền đến, một cái luyện khí 8 tầng tu sĩ đi đến. Đây là ta chất tử Chu Hoan, Mục đạo hữu, ngươi có cái gì muốn nghe được có thể hỏi. Chu Ngọc Thành nói, các ngươi trò chuyện, ta còn có một số việc xử lý. Chu Ngọc Thành mang theo Trương Nhất Phàm rời đi đại đường, Mục Hữu đối nó chắc tay. Tiền bối nhưng hỏi không sao. Chu Hoan chắp tay hành lễ. Chu Hoan thân mang một bộ Tử Dương phụ tông môn trang phục, tóc trải lý chỉnh tề, cùng Chu Ngọc Thành như thế mặt hình chữ quốc, mặt trắng như ngọc, tướng mạo tuấn lãng. Tử Dương phủ nhưng có chuyên môn chôn tông môn đệ tử chi địa. Mục Hữu đi thẳng về thẳng nói, có. Chu Hoan mặc dù mặt có nghi ngờ, nhưng vẫn ăn ngay nói thật, tông môn trúc cơ trở lên đệ tử, nếu như vẫn lạc, cũng có thể an táng tại Tím Mộ Phong. Luyện khí đệ tử bỏ mình, từ người nhà tới tông môn lấy đi, người nào chịu trách nhiệm quản lý chuyện này? Mục Hữu hỏi. Tông môn chấp sự đường. Chu Hoan nói, không biết tiền bối cần làm chuyện gì, ta có chút không rõ. Trong mộ địa không có bảo vật, có thể tiền bối phải thất vọng. Ai, lại hiểu sai rồi. Mục Hữu ám nói, đổi đề tài. Gần nhất Hắc Phong môn động tĩnh biết không? Gần nhất ngã tông luyện khí đệ tử mất tích hơn 100 người, đã gây nên tông môn xem trọng, theo tin đồn, có thể là Hắc Phong môn làm. Có cái gì tông môn trọng yếu đệ tử mất tích? Mục Hữu hỏi. Còn mất tích 2 tên trúc cơ đệ tử, trong đó một tên là đại trưởng lão thân truyền đệ tử. Tên gọi là gì? Hình Vật Đảo. Đa tạ tiểu hữu cáo chi, thưởng ngươi một vật. Mục Hữu lấy ra một cái túi chữ vật, đưa cho Chu Hoan. Chu Hoan mở ra xem, lập tức không ngậm miệng được, một cái lục giai yêu đan, trúc cơ tu sĩ xem như chân bảo vật phẩm. Đa tạ tiền bối. Chu Hoan chắp tay lúc, đem eo đều nhanh cong đến 90 độ. Cho tới bây giờ không thấy ta đệ đối với người nào cung kính như vậy qua. Chu Kim Kim nở nụ cười. Chị, sư tôn ta đều không đã cho ta tốt như vậy bà bối. Chu Hoan chạy tới cùng Chu Kim Kim thì thầm. Chu Kim Kim cũng không nhịn được kinh ngạc. Không có gì. Mục Hữu khoát tay áo. Ta muốn điều tra thêm Hình Vật Đảo, hỗ trợ cứu hắn ra. Mục Hữu nói, ta cảm thấy cái này Hình Vạn Đảo là bị Hắc Phong môn buộc đi, đến nỗi là dụng ý gì, ngược lại là không biết được, cũng có thể là bị phát triển thành Hắc Phong môn ám tử đi. Mục Hữu mục đích thật sự là thông qua Hình Vạn Đảo mở ra đột phá khẩu, đem linh này lao tổ xương khô chôn. Vô luận Hình Vạn Đảo sống hay chết, đều có thể thực hiện mục đích. Một vấn đề cuối cùng, Hắc Phong môn cùng Vọng Kinh Thành gia tộc nào đi được gần nhất? Mục Hữu hỏi. Tiền bối chờ ta nửa canh giờ, ta đi hỏi thăm một phen. Chu Hoan nói, làm cho điểm biện pháp. Mục Hữu ném ra một cái túi chứa vật, bên trong chứa 500 hạ phẩm linh thạch. Chu Hoan cao hứng đi ra ngoài. Chu Kim Kim thấy vậy lúc vô sự, liền phân phó ra phó bưng tới linh quả chiêu đãi Mục Hữu. Chu Kim Kim hướng Mục Hữu giới thiệu Chu gia lịch sử, từ câu chuyện phiếm biết được rằng, trước kia Chu gia tiểu thư tìm kiếm huyết ma thảo, là vì cứu lão gia chủ, mặc dù huyết ma thảo tìm được, nhưng lão gia chủ vẫn là vẫn lạc. Lão gia chủ là Kim Đan tu vi, Chu gia từ đây thời gian chật vật. Chu Kim Kim trong mắt có nước mắt, Mục Hữu cũng không biết nên an ủi ra sao, chỉ có thể không nói gì không nói. Sau nửa canh giờ, Chu Hoan trở về đến đại sảnh. Tiền bối, ta trở về tông môn đại biểu chỗ, hỏi một vị sư huynh. Hắn nói cho ta biết, gần nhất Hắc Phong môn tại Vọng Kinh Thành khắp nơi lôi kéo gia tộc, cùng Hắc Phong môn đi được gần nhất là Liêu gia. Chu Hoan nói, Liêu gia, cùng chúng ta Chu gia cũng không ngừng đối đầu, đấu đã bao nhiêu năm. Chu Kim Kim ở bên cạnh nói, chị, Ta nghe nói Liêu gia gần nhất lại có 3 tên tu sĩ đột phá trúc cơ, đối với chúng ta mà nói đó là cái tín hiệu nguy hiểm. Ta muốn đem việc này nói cho cha. Chu Kim Kim nói. Chu Kim Kim, ngươi yên tâm tĩnh dưỡng, ta đi trước. Mục Hữu nói. Hắc Phong Môn là chúng ta cùng chung địch nhân, có cần tùy thời có thể tới đây. Chu Kim Kim chắc tay. Mục Hữu đi ra đại đường, rời đi Chu phủ. Đến tột cùng là cơ duyên gì, nhường hắn tấn cấp nhanh như vậy. Chu Kim Kim nhìn qua ngoài cửa, cảm khái không thôi. Chị, ngươi có thể là chúng ta Chu gia thiên tài, ngươi cũng đã trúc cơ trùng kỳ rồi, không muốn tự coi nhẹ mình. Chu Hoan nói. Đệ đệ, ngươi lúc nào miệng ngọt như vậy rồi? Vừa rồi tiền bối kia không sai, không bằng. Chu Hoan xử cái hỏng ánh mắt. Chu Hoan, ngươi muốn bị đòn. Chu Kim Kim đuổi theo Chu Hoan, muốn hảo hảo giáo huấn hắn một chút sắc trời đen. Mục Hữu thay xong y phục dạ hành, tránh ra độc phủ. Hắn đi tới Liêu phủ, vận chuyển liễm tức thuật cùng càn khôn mô phòng thuật, lặng lẽ trong phủ hành động. Mục Hữu đi tới sau phòng, thả ra thần thức xem xét, liền thấy trong phòng hai người, một lão giả, trúc cơ hậu kỳ tu vi, một người trung niên, trúc cơ đại viên mãn tu vi. Con a, ngươi không thể lại sai tiếp rồi, Hắc Phong môn nhân đều là hấp huyết quỷ. Ngươi làm như vậy sẽ đem Liễu gia phá đổ. Lão giả nói. Làm sai chỗ nào? Gần nhất chúng ta Liễu gia lại ra 3 tên trúc cơ tu sĩ, thực lực e rằng toàn thành không phải mạnh nhất, cũng sắp xếp đệ nhị. Cái gì Chu gia quý gia, ta toàn bộ giết hắn. Trung niên tu sĩ nói. Ngươi đem bọn hắn diệt, Hắc Phong môn liền muốn diệt ngươi rồi. Ngươi đem những cái kia tư chất tốt tộc nhân dùng hạ lưu như vậy phương pháp tấn thăng trúc cơ, là hủy bọn họ đại đạo căn cơ. Mổ gà lấy trứng, không thể. Lão giả nói. Cha, việc đã đến nước này, chúng ta liệu một phen, liền rốt cuộc không cần bị tức, ngay cả thành chủ cũng cao hơn xem chúng ta. Đây là trăm năm khó gặp cơ hội. Ta lúc đầu sẽ không nên để ngươi làm gia chủ, ngươi đây là chỉ vì cái trước mắt hành vi, vi phạm ta Liễu gia gia hấn. Mục Hữu không có tiếp tục nghe tiếp, hắn đã biết 3 điểm. Đệ nhất, Liễu gia đã đi nương nhờ Hắc Phong môn, mục đích là vì mượn lực diệt đi cùng thành phố cựu địch. Đệ nhị, Liễu gia tu sĩ tấn cấp, dùng không là bình thường thủ đoạn. Đệ tam, Liễu gia nội bộ bất hòa hài hòa, có thời cơ lợi dụng. Ngày mai ta lại đến dò xét. Mục Hữu tâm chúng kế định, bay ra Liễu phủ, trở lại Phỉ Thúy các độc phủ. Mục Hữu tu luyện nửa ngày sau, lần nữa đi tới Liễu phủ, lặng lẽ lẻn vào trong phủ, hắn tìm đến lao gia chủ thư phòng, giấu ở sau phòng ngồi chờ. Đạo Hữu không cần giấu đầu lộ đôi, vào đi. Một thanh âm truyền đến, chính là lao gia chủ. Mục Hữu gặp bị người khám phá, sau đó đứng dậy hướng đi lão gia chủ thư phòng. Ta gọi Liễu Trường Thành, xin hỏi tiểu hữu tục danh. Lão gia chủ Liễu Trường Thanh nói: "Vô danh tiểu tốt, không biết cũng được." Mục Hữu nói: "Ta không biết ngươi lai lộ, nhưng bây giờ Liễu gia, chỗ tối nhân chưa chắc là người xấu." Liễu Trường Thanh nói: "Lão gia chủ quả nhiên dễ thấy giải. Vậy ngươi ta cảm giác tại sao đến?" "Ta không cách nào biết được, nhưng ta biết, ta có thể cho ngươi trở thành địch nhân, cũng có thể nhường ngươi trở thành bạn, toàn bộ trong một ý nghĩ." "Vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề rồi, ta muốn cứu một vị Tử Dương phủ đạo hữu." "Có thể. Bất quá có cái yêu cầu quá đáng." Lão gia nói. "Nói đi. Nếu như các tông tiến đánh Hắc Phong môn, có thể hay không nhường Liễu gia có thể bảo toàn?" "Giao ra Hắc Phong môn tại Vọng Kinh thành bí mật, chắc có chuyện cơ." Mục Hữu nói. "Vọng Kinh thành bắc 150 dặm, Hắc Sơn thôn." Lão giả nói, "Đây coi như là nhập đội. Nếu như Hắc Phong môn bại, đem con của ngươi thu trì đi, có thể bảo vệ Liễu gia tính mệnh." "Đa tạ đạo hữu chỉ giáo." Liễu trưởng thành chắc tay. Mục Hữu đi ra thư phòng, phi thân nhảy ra Liễu gia. Trên thân thể không có Tử Dương tông lô đỉnh hương vị, đây cũng là cái nào cái tông môn tu sĩ? "Con ta quả thật ngu xuẩn." Lão giả mặt lộ vẻ vẻ suy tư, nhìn ra ngoài cửa sổ. Mục Hữu đi ra Vọng Kinh thành, hướng bắc phi đi. Hắc Sơn thôn tọa lạc ở một tòa núi lớn về phía tây, bởi vì buổi sáng không thấy được thái dương, nguyên nhân lấy tên Hắc Sơn thôn. Mục Hữu tại Hắc Sơn ngoài thôn 10 dặm chỗ ngừng lại, hắn ngồi chờ tại vào thành trên con đường phải đi qua. Qua ước chừng nửa canh giờ, 4 tên tu sĩ từ Hắc Sơn thôn đi ra ngoài, thanh nhất sắc Hắc Phong môn trang phục, cũng là luyện khí kỳ 10 tầng tu vi. Chờ 4 người đi tới gần, Mục Hữu tế ra tịch diệt kiếm, 3 tên tu sĩ trong nháy mắt đầu người bay lên, một người khác bị Mục Hữu một bả nhấc lên, ném vào mang bên mình trong đập phủ. Thu thập xong hiện trường, Mục Hữu lách mình tiến vào mang bên mình bảo phủ, tên điêu luyện khí tu sĩ có quắc ngồi dưới đất run lẩy bẩy. "Ta hỏi ngươi, đáp sai, mệnh liền không có." Mục Hữu nói. Cái kia luyện khí tu sĩ quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng nói ra, "Tiền bối tha mạng, ta cũng là bị buộc đến cái này Hắc Sơn thôn tới." "Vậy ngươi liền các ngươi nói một chút Hắc Phong môn ở đây làm những gì?" Mục Hữu nói. "Chúng ta là Hắc Phong môn trận pháp 2 bộ đệ tử, ở đây phụ trách bày trận." "Bố cái gì trận? Trong thôn này người bình thường đâu?" "Bày là huyết sát cựu linh trận, trong thôn người bình thường toàn bộ bị giết." "Cái gì là huyết sát cựu linh trận?" "Chính là tế luyện tu sĩ chi huyết, nhanh chóng để thăng tu vi." "Tế luyện tu sĩ từ đâu tới đây?" "Đại bộ phận là tán tu, cũng có một bộ phận tông môn đệ tử." "Tử Dương phủ mất tích đệ tử phải chăng đều ở nơi này?" "Ở, bất quá chết hơn một nửa rồi." "Ngươi nhưng có huyết sát cựu linh trận trận đồ?" "Không, bảo hộ trận trưởng lão mới có." "Nơi này có bao nhiêu Hắc Phong môn đệ tử?" "Phòng thủ trận tu sĩ 17 người, bên ngoài chào tu sĩ đệ tử 40 người." "Ngươi là phòng thủ trận vẫn là chào tu sĩ?" "Phòng thủ trận đệ tử." "Ngươi sao không tiếp nhận huyết tế tấn thăng đâu?" "Tiếp nhận cũng là tông môn tử sĩ. Nhiều nhất tấn thăng đến kim đan cảnh, kim đan một khi tạo thành huyết đan, sẽ thấy khó khăn tấn cấp cho anh. Chọn một cái chết kiểu này đi, toàn thây vẫn là hỏa táng." "Tiền bối tha mạng a. Ta gia nhập vào Hắc Phong môn chính là vì giúp đỡ trong nhà a, mỗi tháng cũng có thể lĩnh chút lương tháng." Cái kia luyện khí tu sĩ thế mà khóc lớn lên. người nhà ngươi nguyện ý cầm như ngươi vậy dơ bẩn lương tháng sao?
Mục Hữu nhất kiếm kết thúc luyện khí tu sĩ tính mệnh, không có một chút gánh nặng trong lòng.
Chương 87, huyết sát cựu linh trận, thân hám hiểm cảnh. Chương 87, huyết sát cựu linh trận, thân hám hiểm cảnh. Vọng Kinh thành mặt phía bắc Hắc Sơn thôn.
Quên hỏi các ngươi tu vi.
Mục Hữu thu hồi tịch diệt kiếm, vô đầu một cái.
Gần nhất có chút điên, thu liễm một chút.
Mục Hữu bản thân nhắc nhở một phen.
Ô vây đợi thỏ hay là trước sát tiến đi?
Mục Hữu tự hỏi.
Mục Hữu tâm bên trong có suy tính.
Hắn thu hồi túi trữ vật, thay đổi Hắc Phong môn trang phục, nhanh chân hướng Hắc Sơn thôn đi đến.
Hắc Sơn thôn, ở đây ở gần 200 người bình thường, nhưng bây giờ, không có một ai, đầy mắt tiêu điều, chỉ có vài con quạ đen tại bốn phía kiếm ăn.
Thôn trung ương, bám lấy bốn cái cự mục, dựng thành một cái lều vải, trên lều in dương nhanh múa vút đồ án, hết sức dọa người.
Mục Hữu tới gần lều vải,
đưa ra lệnh bài.
Trong trướng đồng một thanh âm truyền ra.
Tiền bối, mời đi ra mượn một bước nói chuyện.
Mục Hữu hướng về phía lều vải nói,
là không có có bắt được tu sĩ, sợ bị phạt à?
Một người tu sĩ đi ra, nhìn về phía Mục Hữu.
Mục Hữu lúc này đem tu vi ẩn tàng đến luyện khí 10 tầng.
Vâng, thực lực của ta quá kém, không có bắt được.
Ngươi rất là lạ mà ta.
Tu sĩ kia mặt lộ vẻ cảnh giác,
mới từ một bộ điều tới, hiệp trợ Liễu gia tiến đánh Chu gia.
Mục Hữu viện cái lý do.
Ừm, ngươi tiến đi nghỉ ngơi đi. Tu sĩ kia nghe xong Mục Hữu lời nói thế mà tin.
Ngược lại là cướp điểm linh thạch.
Mục Hữu hướng về tu sĩ kia trong tay lấp 200 khối hạ phẩm linh thạch.
Tiểu Hữu quả nhiên tiên tư thông minh.
Tu sĩ kia cười ha hả.
Mục Hữu cười đi vào, hắn tập trung nhìn vào, một đầu thông đạo dưới lòng đất xuất hiện tại trước mắt.
Mục Hữu đi vào, thông đạo tương đối thẳng tắp, cẩn thận cảm thụ sẽ phát hiện cái thông đạo này chỉ hướng Hắc Sơn bên trong.
Đi ước chừng một dặm địa, một cái động rộng rãi xuất hiện tại trước mắt, không gian trong nháy mắt biến lớn, rất nhiều thạch nhũ chảy xuống thủy, phát ra tí tách âm thanh.
Trên mặt đất, một cái cự đại màu đen nhánh ngao xuất hiện trong tầm mắt, trong hồ lít nha lít nhít ngồi tu sĩ.
Bất quá, bọn hắn lúc này đều lộ ra thần trí mơ hồ, chỉ có một tu sĩ khác còn mạnh hơn đánh tinh thần.
Những thứ này còn có chút tinh thần, hẳn là trúc cơ tu sĩ.
Mục Hữu thầm nghĩ.
Mục Hữu hướng đi ao.
Tiểu tử, đến đó làm gì?
Trận pháp lập tức phải khởi động.
Một đạo cực không nhịn được âm thanh truyền tới.
Mục Hữu tìm âm thanh nhìn lại, một cái mặt mũi tràn đầy béo, giữ lại tiểu hồ tử trúc cơ trung kỳ tu sĩ đang nhìn mình.
Tiền bối, có cái tu sĩ thể nội có thể cất giấu pháp bảo, ta muốn đi tìm một chút. Mục Hữu lại viện cái lý do.
Pháp bảo?
Béo tu sĩ nói đi tìm, một hồi tới giao cho ta.
Mục Hữu tới gần ao, hướng mấy cái tinh thần một điểm tu sĩ truyền âm, đại trưởng lão phái ta cứu ngươi, thân đưa ngón trỏ đại biểu biết.
Mục Hữu hướng vài tên tu sĩ nhìn lại, một người tu sĩ chần chờ phút chốc, mắt nhắm lửa, duỗi ra ngón trỏ.
Mục Hữu hướng đi nơi xa, đem một cái sắp chết tu sĩ kéo, lớn tiếng nói ra, chính là hắn.
Lúc này Mục Hữu sớm đã hướng trong thân thể của hắn nhét một cái pháp bảo, là một cái kim sắc cương châm, đến từ khi trước chiến lợi phẩm.
Béo tu sĩ bay tới, xem xét phía dưới, quả nhiên tìm ra một cái kim châm.
Tiểu tử không sai, đến, thưởng ngươi.
Béo tu sĩ kín đáo đưa cho Mục Hữu 5 khối hạ phẩm linh thạch.
Đa tạ tiền bối.
Mục Hữu túi đầu không lưng cười nói tạ.
Béo tu sĩ thật cao hứng, nên ngang rời đi, thừa dịp cái này cao hứng nhiệt tình, Mục Hữu vung tay lên, đem hình bạn đảo thu vào mang bên mình trong độc phủ.
Ngươi muốn bí mật mang theo?
Thu chỗ tốt gì?
Một đạo truyền âm tới.
Mục Hữu tâm bên trong kinh hãi, làm sao còn có một người, chính mình rõ ràng phát giác chỉ có một người.
Hắn không dám thả ra thần thức, nhìn xung quanh, phát giác tại ao một góc, ngồi một người trung niên tu sĩ, trúc cơ đại viên mãn tu vi.
Bao nhiêu chỗ tốt?
5000 hạ phẩm linh thạch.
Mục Hữu trả lời.
Cho ta 3000, ta không có tố giác, ngược lại huyết tế ai cũng cùng dạng.
Trung niên tu sĩ nói.
Tiền bối, ta rất cực khổ, thiếu thu điểm có thể chứ?
Mục Hữu cố ý nói.
2800, không thể ít hơn nữa.
Vậy được đi.
Mục Hữu hướng đi cái kia trung niên tu sĩ, đem một cái túi chứa vật lặng lẽ ném xuống đất.
Thượng đạo.
Tu sĩ kia cách không hút một cái, túi chứa vật lặng yên không một tiếng động tiến túi của hắn.
Mục Hữu nhìn chung quanh dưới, phát giác cao mặt khác có mấy cái cỡ nhỏ hang động, hắn đi tới, ngồi xếp bằng nghỉ ngơi.
Hắn vừa mới ngồi xuống, một thanh âm truyền đến, lần thứ 3 huyết sát cựu linh trận khởi động.
Mục Hữu ngẩng đầu nhìn lại, giữa không trung một đạo ấn lấy phù văn sân khấu lập lòe huyết quang, có 3 tên tu sĩ bay đi lên, một cái kim đan trung kỳ, 2 tên trúc cơ đại viên mãn.
Lúc này phía dưới cái ao lớn màu đen từ bên trong bắt đầu khắp lên màu đen hơi nước, hóa thành từng cái sợi tơ, rất nhiều tu sĩ trong thân thể xuyên thẳng qua, thẳng đến những sợi tơ này đã biến thành huyết hồng sắc, sau đó chậm rãi bốc lên, bị sân khấu hấp thu.
Trên sân khấu 3 tên tu sĩ đầy mặt đỏ bừng, bất quá mi tâm biến thành màu đen, người người mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn.
Ước chừng sau một canh giờ, huyết tế kết thúc, Mục Hữu hướng đen chỉ trung nhìn lại, lại có hơn 30 tên tu sĩ chết.
Hắc Phong môn thật không phải thứ tốt.
Mục Hữu thầm nghĩ,
tới dọn đi thi thể.
Một thanh âm truyền đến.
Mục Hữu nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm tình, chạy tới đem thi thể từ trong hồ rời ra ngoài, hơn 30 bộ thi thể chất thành một tòa tiểu sơn.
Một người tu sĩ lấy ra một cái túi, đem tất cả thi thể thu vào,
đem thi thể ném tới bãi tha ma.
Tên kia thu thi tu sĩ đi tới, đem cái túi đưa cho Mục Hữu.
Mục Hữu cầm lấy cái túi, dựa vào cảm giác hướng hang động chỗ sâu đi đến.
Có 4 tên tu sĩ theo ở phía sau,
ném một cái bọc đựng xác, cần nhiều người như vậy sao?
Mục Hữu tâm bên trong thầm nghĩ,
hắn có một loại không tốt lắm cảm giác.
Mục Hữu quay đầu nhìn một chút 4 tên tu sĩ, bọn hắn đều mang theo giễu cợt,
đã bại lộ.
Mục Hữu thầm nghĩ,
lúc nào phát hiện?
Chẳng lẽ từ lúc tiến vào liền phát hiện?
4 tên tu sĩ, 2 tên trúc cơ trung kỳ, 2 tên trúc cơ hậu kỳ.
Mục Hưu không có dừng bước lại, làm bộ không có phát giác đối phương khác thường. Hắn ở đây nhiều lần tự hỏi lui địch kế sách, giết cái này bốn tên tu sĩ dễ dàng, thế nhưng là bên ngoài còn có tu sĩ kim đan, còn có thể có những thứ chưa biết khác phong hiểm. Mặc kệ, trước hết giết bốn người này. Mục Hưu phát động thần thức công kích, một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ trong nháy mắt ngã xuống đất, lần nữa phát động lần thứ hai, là một tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ ngã xuống đất. Hai gã khác trúc cơ tu sĩ phản ứng lại, nhao nhao rũa ra nhất trảo đánh tới. Bọn hắn nơi nào biết đạo Mục Hưu là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, căn bản cũng không phải là hạng dễ nhằn. Mục Hưu tế ra tịch diệt kiếm, hai người một kiếm đứt cổ. Còn tốt, không có phát ra thanh âm gì. Mục Hưu thầm nghĩ. Hắn thu hồi bốn tên tu sĩ thi thể, tế ra thổ hành truy, hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Vừa thoát ra không xa, Mục Hưu phát giác trong đất bùn có một đạo trận pháp, đem chính mình ngăn trở. Mục Hưu thoát ra mặt đất, thu hồi thổ hành truy. Hắn bay tới đằng trước, đi tới huyết sát cựu linh trận không gian. Tiểu tử, ngươi cho rằng muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Một đạo khe khẽ giọng thanh âm truyền đến. Nơi đây cũng đã bị trận pháp phong tỏa, khổng lồ như vậy trận pháp, ta không thể nào phá được. Mục Hưu tâm trung tiêu cấp bách, tìm được trận pháp hạch tâm. Thông huyền truyền âm. Mục Hưu nhìn về phía trên đài cao, nơi đó tựa hồ không có gì đặc biệt vật thể. Mục Hưu phi đến trận pháp trung ương, màu đen ao phía trên, tiếp tục tìm kiếm. 17 người, đã diệt sát 8 người, còn có 9 người, tính cả lúc trước huyết tế tu luyện 3 tên tu sĩ, còn có trọn vẹn 20 cái tu sĩ. Mục Hưu đang nhanh chóng tính toán. Chương 88, đại sát tứ phương, trận pháp sụp đổ, chôn xương tím mộ phong. Chương 88, đại sát tứ phương, trận pháp sụp đổ, chôn xương tím mộ phong. Hắc Sơn thôn, huyết sát cửu linh trong trận, Mục Hưu đang suy tư phá trận chi đạo. Lần này chính xác khinh thường, ta cần phải tỉnh táo. Bọn hắn vì cái gì không có giết tới? Bọn hắn e ngại ta? Không thể nào. Huyết sát cửu linh trận, chỉ nhìn thấy huyết sát, không nhìn thấy cửu linh. Đúng, 9 tên tu sĩ chính là cửu linh. Bọn hắn lúc này đang tại trận pháp trên hạch tâm, 9 cái hạch tâm. Trước hết giết đen bên cạnh ao tu sĩ. Mục Hưu tâm bên trong có suy tính. Hắn phóng tới cái kia lừa bịp hắn linh thạch trúc cơ đại viên mãn tu sĩ. Lúc này tên tu sĩ kia quả nhiên vẫn là không lúc đích, còn không mau tới cứu ta. Tên kia trúc cơ đại viên mãn tu sĩ la lớn: "Vô chi tiểu nhi, còn nghĩ phá ta đại trận?" Một thanh âm truyền đến, ba bóng người xuất hiện tại đại viên mãn tu sĩ trước người. "Các ngươi nghĩ kỹ, các ngươi như là chết, trận này liền bị ta phá." Mục Hưu nói. Cầm đầu tu sĩ kim đan sơ kỳ tu vi, sắc mặt biến thành màu đen, mắt to túi. Hắn khỏe miệng giật một cái, nói ra: "Qua ta đây quan, lại như thế chưa cuồng. Xem ra đoán không sai, 9 tên tu sĩ chính là cửu linh." Mục Hưu dạng này hơi tìm đòi, cuối cùng tin tưởng chỗ có lối. Hắn tế ra cửu lưu chủ ý cùng tịch diệt kiếm, dẫn đầu làm khó dễ, phát động thần thông phá phàm trần. Theo tu vi đề cao, phá phàm trần uy lực lại cường đại hơn nhiều. Mắt to túi tu sĩ tế ra một cái đại ấn, hướng trên không đại kiếm đánh tới. Hai gã khác tu sĩ cũng không có nhàn rỗi, thế ra trong tay pháp bảo, hướng Mục Hưu tập kích đi. Mục Hưu đồng thời tế ra cửu lưu chủ ý, ngăn cản hai người công kích. Một tiếng ầm vang tiếng vang, phá phàm trần hóa thành hư vô. Mục Hưu lùi lại hơn 10 bước, trong miệng thốt ra tiên huyết. Cửu lưu chủ ý chặn lại một kiện pháp bảo, mà một món khác pháp bảo trường kiếm trực tiếp đâm đi qua. Mục Hưu đội vàng điều khiển tịch diện kiếm ngăn cản, nhưng song quyền nan địch sáu tay, Mục Hưu vai trái bị đâm ra một cái lỗ máu, tiên huyết chảy ra. Mục Hưu phong bế huyệt vị cầm máu, sau đó giống to một tiếng, long thất đi ra. Mục Hưu đem côn lôn thú hoán đi ra, hắn vốn là không muốn để cho Hắc Phong môn biết côn lôn thú đã quay về, nhưng lúc này đã không có biện pháp. Long thất lúc này chiều cao gần 10 trượng, thất giai đỉnh phòng, tương đương với kim đan sơ kỳ viên mãn tu sĩ. Giết cái kia hai tên trúc cơ tu sĩ. Mục Hưu ra lệnh một tiếng, côn lôn thú rít lên một tiếng, chấn động đến mức cả cái huyệt động đều lung lay hai cái. Côn lôn thú một cái thần long bãi vĩ, hướng hai tên trúc cơ tu sĩ quét tới, hô hấp ở giữa liền đem hai tên trúc cơ tu sĩ đập thành thịt nát. Từ bỏ đại trận, toàn lực nên địch. Mắt to túi tu sĩ lên tiếng hô to. Đại trận các nơi ẩn nút tu sĩ nhao nhao bay ra, Mục Hưu thần thức đảo qua, rất cao tu vi kim đan trung kỳ. Liền chút người này. Mục Hưu hô lớn: "Lão sư, xuất thủ." Thông huyền tháp lúc này cũng bay ra một hữu mi tâm, trong nháy mắt biến thành ngũ trượng lớn nhỏ, hướng phi tới kim đan trung kỳ tu sĩ bao phủ tới. Cái kia kim đan trung kỳ tu sĩ còn chưa kịp xuất thủ, liền bị đập trở thành thịt nát. Côn lôn thú lơ lửng giữa không trung, trong miệng tụ lại một cái quan cầu, hướng địch nhân nổ. Những nơi đi qua phảng phất lò luyện ba tên tu sĩ hóa thành chất lỏng, trong nháy mắt mất mạng. Cái kia béo tu sĩ con mắt cũng không kịp nháy một chút, côn lôn thú không có chết. "Ngươi là tranh vanh phái đệ tử?" Mắt to túi tu sĩ kinh ngạc nói: "Chúng ta bị các ngươi lừa gạt, vậy ngươi cũng chịu chết đi." Mục Hưu cuối cùng thong thả lại sức, phát động thần thức công kích. Mắt to túi tu sĩ lập mặt lọn tại chỗ. Chính là chỗ này một hơi thời gian, Mục Hưu nhất kiếm lấy mặt hàng cao cấp đầu, hắn lấy ra tụ linh tà thạch, đem hai mai kim đan hút đi ra. Cái này hai cái kim đan không giống khác kim đan, màu sắc xích hồng, bắn ra lấy huyết khí cuồn cuộn. Còn dư lại 5 tên trúc cơ tu sĩ, một người một thú một tháp hợp lực công kích, giống như chém dưa thái rau đồng dạng, nhao nhao sinh mệnh tan biến. Đại sát tứ phương, cuối cùng đã thắng. Côn lôn thú trở lại mang bên mình đạo phủ, thông huyền tháp trở lại mi tâm, Mục Hưu dẹp xong chiến lợi phẩm. Mục Hưu hô to một tiếng: "Trận pháp sụp đổ, mau trốn!" Theo trận pháp sụp đổ, đen trong ao tu sĩ tựa hồ bắt đầu tỉnh táo lại, nhao nhao chạy trốn ra ngoài. Mục Hưu phi ra thông đạo dưới lòng đất, thần thức đảo qua chiến lợi phẩm. Hắn bên trong một cái trong túi chứa vật tất cả đều là vũ khí, hắn đem vũ khí toàn bộ đổ ra. Từ trong thông đạo đi ra tu sĩ, thu hồi vũ khí của mình xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu khôi phục. hơn 300 tên tu sĩ trốn thoát, không có nhận chủ vũ khí tắc thì nhiều đến hơn 500 kiện. Hắc Phong môn diệt môn kỳ hạn nên tới rồi. Một hữu mặt lộ vẻ ngon sắc. Các vị đạo hữu, Hắc Phong môn thiết kế tà trận, luyện chế độc đan, giết hại vũ châu tu sĩ cùng người bình thường, kỳ tội nên trảm, họ môn nên bị diệt. Một hữu la lớn. Nửa tháng sau, tranh banh phái sơn môn, ngã tông nâng cờ khởi nghĩa, thảo phạt Hắc Phong môn, vì chết đi người vô tội tu sĩ cùng người bình thường đòi cái công đạo. Mời mọi người buôn tàu bẩm báo. Tiền bối, xin hỏi tôn tính đại danh. Tranh banh phái một hữu. Sau 10 ngày gặp. Đám người nhao nhao chắp tay trả lời. Đại gia trở về riêng phần mình quyền sở hữu, sau 10 ngày gặp. Một hữu đi tới Tử Dương phủ sơn môn. Hắn vô túi chữ bật, gọi ra hình vật đảo. Đa tạ đạo hữu cứu rút. Hình nghiêm đảo đã triệt để tỉnh táo lại, nhìn thấy một hữu, luôn miệng nói cảm ơn. Không cần phải khách khí, ta cùng với Tử Dương phủ có giao tình. Hình đạo hữu, ta muốn theo ngươi bái phỏng ngươi một chút sư tôn. Một hữu nói. Ân nhân mời đi theo ta. Hình bạn đào mang theo một hữu đi tới to bằng một ngọn núi điện một cái tu sĩ kim đan bưng ngồi ở chủ vị. Bái kiến sư tôn. Hình nghiêm đào chắp tay hành lễ. Đồ nhi, ngươi cuối cùng trở lại rồi. Tu sĩ kim đan mang theo vui mừng. Sư tôn, đây là cứu đạo hữu của ta, tranh banh phái đệ tử. Hình bạn đào nói, đây là ta sư tôn Kim Thành Tài. Cảm tạ tiểu hữu ân cứu giúp. Kim Thành mới nói, nghĩ không ra ngươi trúc cơ tu vi liền dám xông vào huyết sát cựu linh trận, thực sự là hậu sinh khả úy. Có đạo hữu tương trợ, bằng không ta cũng không dám tùy ý vì đó. Một hữu cười nói. Cái kia cũng cần hào khí và trượng. Một hưu cũng sẽ không kiếm tốn, nói ra, xin hỏi Kim Thành khí đạo hưu là của ngươi. Là ta bảo đệ. Đạo hưu cùng hắn nhận biết. Đâu chỉ nhận biết, quan hệ không tệ, đúng là ta cho hắn chữa trị huyễn trận đạo hưu. Thì ra là thế. Tiên bối, tại hạ có một chuyện muốn nhờ. Cứ nói đừng ngại. Ta có một vị trưởng bối, đã từng là Tử Dương phủ ngoại môn đệ tử, tại 100 năm trước vĩnh biệt cõi đời, mặc dù hắn không có chút cơ tu vi, nhưng mang một khỏa hướng đạo chi tâm. Một hưu nói. Trưởng bối tại lúc sắp chết nói qua, hy vọng có thể đem mình chôn ở tông môn mộ địa. Đây là ngã tông cửa may mắn a. Kim Thành mới nói, chuyện này giao cho ta. Cũng không phải là thực sự là tông môn may mắn, mà là Kim Thành tài có qua có lại thôi. Sự tình được như ý, một hưu tâm bên trong vui sướng, hắn không phải là một cái người nói không giữ lời, có thể an táng linh này lão tổ xương khô, trong lòng của hắn cũng có thể an tâm. Một hưu lấy ra một cỗ quan tài, linh này lão tổ hải cốt đã thả ở trong đó. Đi theo ta. Kim Thành tài thu hồi quan tài, cũng không kiểm tra thực hư, liền dẫn một hưu cùng hình vạn đảo hướng nơi xa bay đi tím mộ phòng, Tử Dương phủ đệ tử mai cốt chi địa. Linh này lao tổ quan tài thuận lợi hạ táng, một hưu tại trên bia mộ khắc lấy, chưa thành khí đệ tử chi mộ. Vì cái gì không khắc danh tự? Vị trường bối này hắn nói tìm đạo không có kết quả, thẹn với tông môn, không dám lấy tên thật bày ra chi. Tên đệ tử này mặc dù thiên tư có hạn, chỉ làm dấu vết hoàn toàn chính xác cảm động, dạng này viết cũng tốt có thể tác động càng nhiều đệ tử nỗ lực bình bác. Sứ mệnh đã hoàn thành, linh này tiền bối ngươi có thể nghỉ ngơi, mộ bia dạng này viết, tin tưởng ngươi cũng sẽ hài lòng. Một hưu đứng ở bia trước, thầm nghĩ trong lòng, đi ra tím mộ phòng, Kim Thành mới nói ra, ngươi trở về bẩm báo tông môn. Ta Tử Dương phủ cùng tranh banh phái vinh thế giao hảo, ngã tông cùng tranh banh phái trung nâng cờ khởi nghĩa, diệt Hắc Phong môn. Một hưu cáo tử, một hưu chắp tay, hướng vọng kinh thành phương hướng phi đi. Chương 89, Chu phủ đại chiến, đá mài đao. Chương 89, Chu phủ đại chiến, đá mài đao. Một hưu đi tới vọng kinh thành, hắn thay đổi áo đen, hướng Chu phủ phương hướng bước đi. Ở cách Chu phủ một dặm chỗ, hắn ngừng lại. Lúc này, ước chừng 30 tên tu sĩ thân mặc hắc y lìa, lặng lẽ hướng Chu phủ phương hướng đi đến. Trong đó có một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ, 9 tên trúc cơ tu sĩ, 20 tên luyện khí 8 tầng trở lên tu sĩ. Chu gia không có tu sĩ kim đan, đây là muốn huyết tẩy Chu gia a. Một hữu thầm nghĩ, cầm đầu tu sĩ kim đan đạm không mà đi, đi tới Chu gia bầu trời. Chu Ngọc Thành, nhanh chóng đầu hàng, bằng không nay thiên liền ngày dỗ của ngươi. Một thanh âm chuyển hướng Chu phủ. Mấy hơi thời gian, Chu Ngọc Thành mang theo 3 người, ngự kiếm mà đến, dừng ở tu sĩ kim đan phía trước 10 trượng chỗ. Tiền bối hạ tất che lấp lấp, ngươi chính là Hắc Phong môn bạn quê a. Chu Ngọc Thành nói, chúng ta vọng kinh thành hết thảy liền 2 tên tu sĩ kim đan. Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ bước lên tên của bọn hắn hay sao? Ngươi Chu gia có thể tại vọng kinh thành đặt chân, coi như có chút bản sự. Cầm đầu tu sĩ kim đan tiết lộ che mặt, lộ ra chân dung, đi nương nhờ ta Hắc Phong môn, có thể bảo vệ gia tộc của ngươi bình an. Tiếp đó ăn vào các ngươi độc đan, vĩnh thế làm Hắc Phong môn cậu, đúng không? Chu Ngọc Thành cười lạnh nói, xin hỏi ngươi mang theo bao nhiêu con chó tới đâu? Vạn trưởng lão, không cần nói nhảm với hắn, để chúng ta sát tiến đi. Một vị trúc cơ tu sĩ đứng tại Vạn Khuê sau lưng, tâm trung khí phẫn, nhưng vẫn nhẹ nói, Chu gia chủ, đã ngươi ngoan cố không thay đổi, vậy ngươi của Chu gia sản nghiệp ta liền thu nhận. Vạn Khuê lớn tiếng nói, cho ta giết. 9 tên trúc cơ tu sĩ hướng Chu phủ phóng đi, 20 tên luyện khí tu sĩ tắc thì đang tại phá vỡ đại môn. Chu gia tính toán đâu ra đấy cũng liền 6 tên trúc cơ tu sĩ, tự nhiên không địch lại 9 tên tu sĩ. 20 tên luyện khí tu sĩ sau khi tiến vào, phá hư tính chất càng lớn, Chu Ngọc Thành bọn người căn bản không dành bận tâm. Một hữu tâm bên trong thầm nghĩ, vậy ta vẫn trước tiên hỗ trợ xử lý một chút những thứ này Hắc Phong môn tạp ngư. Một hữu tế ra tịch diệt kiếm, đi tới Chu trước cửa phủ. Ngượng ngùng, các vị tiểu hữu. Một hữu điều khiển tịch diệt kiếm, không đủ 10 hơi thời gian, 20 tên tu sĩ còn chưa kịp phản ứng lại, nhao nhao đầu người rơi xuống đất. Đại môn đột nhiên không có động tĩnh. Đang tại trong môn ngăn cản Chu gia luyện khí tu sĩ, từng cái khẩn trương lên, sẽ không phải là có kinh khủng hơn công kích đi. Một cái lớn mật một điểm tu sĩ từ khe cửa nhìn ra ngoài, cửa ra vào thế mà không có một người tu sĩ. Lớn mật tu sĩ mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. Bọn hắn không thấy, chúng ta trợ giúp gia chủ, ở đây lưu lại hai người. Cửa 20 vị trí đầu luyện khí tu sĩ đột nhiên không có khí tức, cầm đầu tu sĩ Kim Đan Vạn Khuê một đạo thần thức quét tới, hắn phát giác một cái người áo đen đang đứng tại cửa lầu bên trên, đứng chắc tay. Làm hỏng đại sự của ta. Để mạng lại. Vạn Khuê vung ra một đạo hắc phong trảo, mang theo quần quần kình phong bộ tới. Một hưu tế ra cửu lũ chủ ý, một kích toàn lực, truy trảo chạm vào nhau, đang một tiếng vang thật lớn, hai người đều hướng về sau bay ngược hơn 10 bước, miễn cương dừng lại. Vạn Khuê mặt lộ vẻ kinh hãi, không nghĩ tới cái này trúc cơ tu sĩ vậy mà như thế lợi hại. Hắn móc ra một cây trường thương tán phát ra quang mang, trong nháy mắt biến lớn, chừng 2 trượng. Hắc phong thương. Vạn Khuê chỉ một cái, trường thương hướng một hưu tập kích tới. Một hưu vung lên cửu lũ chủ ý, dùng sức đập tới. Trên chiến trường chỉ có một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ, hắn muốn nhìn thực lực của mình đến cùng đến trình độ nào. Cửu lũ chủ ý ánh chớp lấp lóe, mang theo mạnh đại uy lực, cùng hắc phong thương đụng vào nhau. Lần này va chạm, hai người đồng dạng bay ngược ra ngoài, Vạn Khuê miễn cưỡng ổn định, một hưu nhưng là phun ra một ngụm máu tươi. Hắn nở nụ cười. Một hưu tin tưởng mình có thể chiến thắng kim đan sơ kỳ tu sĩ, chỉ cần không lâm vào tiêu hao chiến, chỉ cần đối phương không có nghịch thiên át chủ bài. Còn có cái gì chiêu, nhanh chóng dùng đến, không phải vậy ngươi lại không có cơ hội. Vạn Khuê mặt lộ vẻ ngon sắc, trong tay bấm niệm pháp quyết, trung quanh cuồng phong gào thét, dần dần ngưng tụ tập cùng một chỗ, quay trung quanh tại trường thương trung quanh, trường thương lập lòe, lòe ánh sáng nhạt. Chu Ngọc Thành bọn người sớm đã nhìn thấy Vạn Khuê cùng người quần áo đen chiến đấu, nhưng càng nghĩ cũng nghĩ không ra, cái kia trúc cơ tu sĩ rốt cuộc là người nào? Các ngươi hướng Tử Dương phủ nhờ giúp đỡ sao? Chu Ngọc Thành một bên chiến đấu, vừa hướng trung quanh tu sĩ truyền âm. Không, không biết đêm nay sẽ có chiến đấu. Đám người truyền âm trở về. Quái. Chu Ngọc Thành thầm nghĩ. Chu Ngọc Thành bên này tuy rằng chỉ có 6 tên trúc cơ tu sĩ, nhưng Chu gia tất cả luyện khí tu sĩ không có tổn thất, một chút luyện khí hậu kỳ tu sĩ còn có thể từ bên cạnh giúp đỡ, xáo trộn đối phương tiết tấu. Một hưu không đành lòng Chu gia kiến trúc lọt vào diện tích lớn phá hư, quay người hướng trước cửa hồ lớn bay đi. Muốn chạy trốn. Vạn Khuê vung tay lên, trường thương mang theo kình phong vụ bổ hướng một hưu đuổi theo. Một hưu một bên rút đi, một bên bấm niệm pháp quyết, trúc cơ hậu kỳ tu vi, thi triển quả thần thông nhanh hơn rất nhiều. Bầu trời mây đen cuộn cuộn, một thanh màu cam trường kiếm ló ra. Thần thông phá phàm trận, nhất kiếm đánh về phía trường thương. Quay một tiếng vang lớn, trên mặt hồ phảng phất đốt bắn pháo hoa. Vạn Khuê lùi lại hơn 1 trượng, khoe miệng máu tươi chảy ra. Một hưu tắc thì bay ngược 5 trượng, phun ra một ngụm máu tươi. Trên lệch cảnh giới, thần thông uy lực cũng không tầm thường. Một hưu thầm nghĩ. Vọng Kinh thành chủ phủ, một cái thị vệ vội vàng đuổi đến đại điện. Bẩm báo thành chủ, Chu gia đang bị một đám không rõ tu sĩ công kích, người mạnh nhất kim đan sơ kỳ tu vi. Tình hình chiến đấu như thế nào? Thành chủ hỏi. Vị thành chủ này tên hạ hầu mạnh, kim đan sơ kỳ tu sĩ, trung niên cầm y đai lưng ngọc, tiểu hồ tử tu được hết sức chỉnh tề. Một cái trúc cơ tu sĩ đang tại ứng chiến tu sĩ kim đan, không lộ bại tướng. A, người nào tại trợ chiến Chu gia? Là Tử Dương phủ sao? Không biết ta, Tử Dương phủ gần nhất chính mình cũng đội vàng sức đầu mẹ chán. Thành chủ nói. Thân mặc hắc y kia, không quá rõ ràng. Chúng ta thành chủ phủ phải chăng phái binh? Trước tiên phái ra một đội thành vệ, giấu ở Chu gia phụ cận, nếu như Chu gia chiến bại, liền rút về tới. Nếu như thắng đây, ngươi lần a, nhanh đi phụ một tay a. Hạ Hầu mạnh vỗ bàn một cái. Tiểu nhân đi luôn an bài. Đi thôi. Hạ Hầu thành chủ mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Một hưu cùng Vạn Khuê liên tục giao chiến hơn 10 hiệp, trong hồ nhỏ đủ loại cảnh quan đã một mảnh hỗn độn. Một hưu quần áo rách rưới, khóe miệng mang theo vết máu, hắn chiến ý dấy lên, cầm trong tay tịch diệt kiếm, bắt đầu cùng Vạn Khuê cận chiến. Hắn đây là muốn đem Vạn Khuê xem như đá mài đao. Bất kỳ kiếm pháp xuất thần nhập hóa, luyện thể trúc cơ tu vi, nhường mỗi một lần công kích đều lực phát thiên quân. Vạn Khuê thân là tu sĩ kim đan, thân pháp tự nhiên. Một hưu ở một cái hiệp ở bên trong, cảm giác mình đối với kiếm pháp lĩnh ngộ lại lên một cái tân bậc thang, tựa hồ ngẫu nhiên có thể vung ra xem trọng mềm mại và hậu kình vô cùng kiếm chiêu. Một hưu tâm bên trong mừng rỡ, ước gì đem cái này Vạn Khuê đóng gói mang về tranh bên phái, tiếp đó chậm rãi luận bản kiếm đạo. Cận chiến, Vạn Khuê tựa hồ chiếm không có bao nhiêu thiện nghi, nội tâm của hắn khổ tâm. Tiêu diệt Chu gia như thế nào liền biến thành bực này cục diện. Hắn tâm hung ác, treo lên chịu một hưu nhất kiếm, hướng về sau bay ngược. Đi chết. Vạn Khuê trong tay bấm niệm pháp quyết, liền thấy đỉnh đầu hắn bốc lên huyết sắc sương mù, con mắt nhấp nhoáng hừng quang. Hắn đang thiêu đốt thọ nguyên, nhanh dùng át chủ bài. Thông huyền đột nhiên truyền âm. Một hưu trong tay bấm niệm pháp quyết, toàn lực vận chuyển linh lực, một cái lôi điện quang cầu trong tay lưu chuyển. Hắc sát quyết. Vạn Khuê song trường đẩy, một cái cự đại màu máu đầu lâu, diện mục dữ tợn, hướng một hưu cắn tới. Một hưu chỉ về phía trước, liệt phong lâm lâm, một đạo đạo lôi đỉnh hướng Vạn Khuê vung xuống. Khô lâu bị lôi điện đánh thành sương mù xám, sau đó đem Vạn Khuê bao vây lại. A. Vạn Khuê hét thảm lên, mười hơi về sau, hóa thành một vũng máu bùn sái nhập trong hồ. Một hưu cách không bắt lấy túi trữ vật, thu vào. Chu phủ bên trong 9 tên tu sĩ áo đen cảm thấy Vạn Khuê đã vất lạc, sắc mặt lập tức biến phức tạp. Bọn hắn có chút cũng không phải Hắc Phong môn tu sĩ, mà là Vọng Kinh thành một vài gia tộc tu sĩ. Chu gia diệt, bọn hắn nhạc kiến kỳ thành. Nhưng nếu như bại lộ, đem cùng Chu gia triệt để trở thành cựu nhân. Một hưu phi đến cửa lầu bên trên, la lớn, muốn đi, bây giờ có thể đi. Không muốn đi đấy, liền đem mệnh nằm tại chỗ này. Rút lui. Một tên tu sĩ trong đó nói. 6 tên trúc cơ tu sĩ thuận pha hạ lư, hướng bên ngoài phủ điên cuồng chạy trốn, chỉ để lại 3 tên tu sĩ ứng chiến. chắc hẳn cái này ba tên chính là Hắc Phong môn tu sĩ, chạy trốn cũng là chết, không có cách nào. Một hữu thầm nghĩ. Chu Ngọc Thành đám người nhất thời dễ dàng hơn, hướng ba tên tu sĩ phóng đi, chản trà phía sau liền diệt sát Hắc Phong môn ba tên tu sĩ. Vừa mới kết thúc chiến đấu, Chu cửa phủ liền tụ tập hơn 10 tên tu sĩ, phủ thành chủ hộ vệ tới thực sự là vừa đúng. Một hữu nhìn về phía Chu phủ bên trong, Chu Ngọc Thành bọn người bị thương, Chu Kim Kim càng là áo quần rách nát, có chút chật vật. Ở một bên Chu Hoàn, vai phải một đạo sâu đủ thấy xương kiếm thương, nhưng vẫn mang theo kiên nghị, mang theo chúng tu sĩ thanh lý hiện trường. Kẻ này không sai, về sau có đại thành tựu. Một hữu thầm nghĩ. Một hữu quay người rời đi, bay về phía trong động phủ. Chu Ngọc Thành nhìn về phía cửa lầu, tu sĩ áo đen đã không thấy bóng dáng, hắn đành phải hướng cái hướng kia chắp tay nói ra, đa tạ đạo hữu cứu Chu gia ở trong nước lửa.